Chương 57, lời nói dối có thiện ý. Chương 57, lời nói dối có thiện ý. Tinh Hỏa cung điện. Giáo hoàng tôn tử. Thế mà tại một tên nô lệ trước mặt một gối quỳ xuống. Cái này hoang đường một màn khiến Ha Mị Nị gương mặt bên trên cũng không khỏi hiện lên một tia kinh dị. Dù sao tại cái này thần minh chân chính tồn thế, cùng loại thời trung cổ dị thế giới bên trong, giáo hội uy tín có thể nghĩ. Mà theo hắn biết, Thái Dương giáo sẽ cũng là toàn bộ Tây Đại Lục bên trên tín đồ nhiều nhất giáo hội, cùng mặt khác chỉ ở một cái đại quốc bên trong truyền bá tín ngưỡng giáo hội khác biệt, Thái Dương giáo sẽ tại Dùn Vương quốc cùng Sổ Xì Ạ Vương quốc hai cái này đại quốc bên trong đều có rộng rãi tín đồ. Đương nhiên cái trước quốc nội tín đồ số lượng muốn vượt xa cái sau. Bởi vậy Tạ Mở Lạn một cử động kia, không thua gì làm tinh bên trên Bạch Tượng quốc bà La Môn cho không thể tiếp xúc người quỳ xuống. Người này, đúng là một tên chân chính thánh kỵ sĩ. Mà tên kia cự hán nhìn xem trước mặt sâu sắc túi đầu Tạ Mở Lạn, hắn cái kia tràn đầy vết thương gương mặt bên trên cũng hiện ra một tia lộ vẻ xúc động. "Ta tha thứ." Người hắn từ đồng chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Tạ Mở Lạn đồng dạng quỳ một chân trên đất gặp người nói. Trải qua cái này cắm xuống khúc về sau, ba người một lần nữa về tới vị trí bên trên. "Điện hạ, có thể xin hỏi ngài báo cho ta nơi đây là nơi nào? Chúng ta lại có hay không còn có thể trở lại chỗ cũ?" Tạ Mở Lạn vẫn ngắm nhìn xung quanh cung điện, tòa này rộng lớn cung điện phảng phất không có biên giới một dạng, hướng về nơi xa kéo dài vô hạn, căn bản không nhìn thấy phần cuối. "Ta ngày mai còn cần như thường lệ chấp hành tuần tra nhiệm vụ, nếu như không thể quay về lời nói khả năng sẽ tạo thành một điểm nho nhỏ rối loạn." Tạ Mở Lạn sờ lên cái hốc, Tuấn Mỹ gương mặt nổi lên hiện vẻ lúng túng. Nếu là hắn mất tích lời nói, sợ là gia gia của hắn sẽ đem toàn bộ quần mặt trời chi thành đều cho lật qua tìm hắn. "Ta có thể ở lại chỗ này." Cự hắn lúc này cũng lên tiếng nói. Trầm mặc một lát, Ha Mị Nị nhớ lại bên dưới trong đầu tin tức, chậm rãi mở miệng nói, "Nơi này có lẽ có thể coi như ta gia hộ sinh ra một cái tinh thần không gian, hoặc là nói một cảnh, mà các ngươi giờ phút này cũng không phải chân chính thân thể, chỉ là ý thức đến nơi này mà thôi. Chỉ cần chờ các ngươi tại ngoại giới thân thể tỉnh, hoặc là ta tỉnh, liền sẽ từ nơi này rời đi." Nghe vậy Tạ Mở Lạn thật dài nhẹ nhàng thở ra, mà cự hán thì là cúi đầu trầm mặc không nói. "Ta có thể." "Lại đến sao?" Hắn ngẩng đầu bình tĩnh nói. "Đương nhiên có thể, chỉ cần đối đãi các ngươi buồn ngủ thời điểm, lẩm nhẩm đốm lửa nhỏ liền có thể đi tới nơi này." Ha Mị Nị khẽ mỉm cười. "Ba." Hắn búng tay một cái, cách bàn dài cách đó không xa trên mặt đất chậm rãi dâng lên từng hàng giá sách. Phía trên sách tuyệt đại bộ phận đều là hắn tại Hắc Lang lâu đài trong tiệm sách nhìn tàng thư, cũng có cực ít bộ phận hắn kiếp trước hết sức quen thuộc văn học tác phẩm, ví dụ như Vẹn Mình Tương Nhân Dễ Nảy Giờ Ngạo Mạn cùng Thành Kiến Sở Bạt Tạ Cực Khởi Nghĩa Đại Anh Hùng Hẹ Giả Cẩn Trở Chút. "Ai, sớm biết sẽ xuyên qua, lúc ấy nhất có lẽ nhớ kỹ hẳn là thuốc nổ cùng súng làm sao chế tạo sách vở. Tại chỗ này lời nhàm chán, có thể nhìn một chút sách." Ha Mị Nị nói. Lời còn chưa dứt, Tạ Mở Lạn liền tràn đầy mong đợi hướng về giá sách đi tới, mà cự hắn lại sững sờ đứng tại chỗ. "Tiên sinh 13, ngươi không thích đọc sách sao?" Ha Mị Nị nghi ngờ nói. "Ta biết chữ rất rất ít, nhìn không ra sách." 13 trần trờ nói. "Trên thế giới này, bởi vì người người đỉnh đầu đều có gia hộ nguyên nhân, cho nên mặc dù sức sản xuất thấp kém nhưng biết chữ dẫn đầu lại không thấp, gần như tất cả thôn trang bên trong đều sẽ để đó một bản toàn thôn dùng chung biết chữ sách. Chỉ là dù vậy, đối với nô lệ mà nói, biết chữ vẫn là một kiện tương đối xa xỉ sự tình. Dù sao quen biết văn tự, liền sẽ dần dần có tư tưởng, còn thế nào cam tâm làm nô lệ. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận nô lệ đều sẽ tại bị dạy bảo cơ sở nhất sinh hoạt dùng chữ để nghe hiểu mệnh lệnh phía sau liền bị lệnh cưỡng chế đình chỉ học tập. Vậy ta dạy ngươi học chữ à, vừa bạn ta cũng mới bị nhân giáo qua biết chữ không bao lâu, cũng coi là quen biết. Ha Mị Nị hơi mỉm cười nói, hắn mở ra bàn tay, một trận quang mang hiện lên ngày xưa án lì ạ trên tay cầm lấy biết chữ sách liền lại xuất hiện tại trên tay hắn. Thậm chí đồng dạng rách tung tóe. "Cảm ơn ngài." Trầm mặc một lúc lâu sau, cự hắn mới thấp giọng nói, "Một vị cao quý vương tử điện hạ làm sao có thể mới học được biết chữ? Hắn chỉ là biết chữ ít, lại không phải người ngu, tự nhiên có thể phân biệt ra được đây là một cái lời nói dối có thiện ý." Cứ như vậy, tiếp xuống tinh hỏa trong cung điện, Ha Mị Nị cùng cự hắn ngồi tại trước bàn dạy bảo hắn biết chữ, đồng thời thỉnh thoảng biến ra các loại chữ cùng từ ngữ chỉ thay mặt sự vật đến ra thêm ấn tượng. Mà Tạ Mở Lạn thì vùi đầu say đắm ở trên giá sách tàng thư bên trong, hắn đôi Hắc Lang lâu đài trong tiệm sách tàng thư tựa hồ chẳng thèm ngó tới, chỉ là như si như say đọc lấy các loại làm tinh câu trên học làm. Không biết qua bao lâu, rộng lớn cung điện dần dần thay đổi đến trong suốt, 12 cây hắc rượu thạch hình lăng trụ bên trên bó đuốc hỏa cũng dần dần thay đổi đến lúc sáng lúc tối. "Xem ra ta muốn tỉnh, lần sau gặp." Ha Mị Nị bất đắc dĩ nhún vai. "Cao quý mà nhân từ điện hạ, cảm ơn ngài thịnh tình chiêu đãi nồng hậu, ta rất thích nơi này sách vở, chờ mong cùng ngài gặp lại, nguyện ngài không muốn chê ta quấy rầy ngài cung điện an bình." Tạ Mở Lạn lưu luyến không rời thả ra trong tay Vẹn Mình Cương Nhân, hắn đi tới Ha Mị Nị trước người cùng kính túi người nói, "Ta cũng đồng dạng." Cự hắn hơn nửa ngày mới nghẹn ra câu nói này. Sau một khắc, tinh hỏa cung điện triệt để tiêu tán, ba người ý thức cũng về tới ngoại giới trong thân thể. Quân mặt trời chi thành, nó thành lập tại mặt trời núi bên trên, nơi này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, là Thái Dương giáo biết thánh thành, trên danh nghĩa thuộc về thần lãnh thổ. Đồng thời, nó cũng là trên toàn thế giới công nhận tiếp cận nhất mặt trời chiếu rọi địa phương. Thành thị khu vực trung tâm, một tòa chiếm diện tích cực lớn xa hoa trong trang viên. Tạ Mở Lạn chậm rãi từ mềm dẻo giường lớn bên trên tỉnh lại, sớm đã chờ tại bên giường mỹ mạo các thị nữ cung kính vì hắn đổi đi áo ngủ. Một lát sau, đổi xong y phục hắn ngồi tại bóng loáng trước gương, hai người thị nữ tại nghiêm túc xử lý tóc của hắn. Tấm gương chiếu ra đỉnh đầu hắn thân phận gia hộ, màu băng lam quý tộc. Đối với một cái không có lãnh địa, cũng không có tước vị người mà nói, nắm giữ huyền nguyệt giai vị quý tộc gia hộ là một kiện gần như hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng đặt ở Tạ Mỡ Lạn Dùn trên thân lại rất phổ biến. Thân là giáo hoàng chi tôn hắn, khi sinh ra lúc hải nhi vinh dự nghi thức bên trên, thậm chí liền Dùn Vương quốc quốc vương Dùn đời thứ 8 đều tự mình đến vì hắn chúc phúc. Thế cho nên lúc vừa ra đời hắn, liền thu được thần tinh giai vị quý tộc gia hộ. Đây là trên toàn thế giới vô số quý tộc tha thiết ước mơ, chỉ có số rất ít đại lãnh chúa mới có thể được đến gia hộ, có thể hắn sinh ra liền có. Về sau càng là bởi vì một số duyên cớ hắn thanh danh lên cao, gia hộ liền tại sau khi thành niên từ đương đại giáo hoàng đích thân tổ chức thánh kỵ sĩ nghi thức thụ vấn bên trên thành công tấn thăng làm trăng non giai vị. Tinh hỏa cung điện là một giấc mộng sao? Thanh niên tóc vàng lẩm bẩm nói. Rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn tại cung điện trên giá sách đọc bản kia vẹn nhìn thương nhân giờ phút này vẫn như cũ rõ ràng hồi ức ở trong đầu hắn. Hắn rất xác định cả đời mình cũng không thể sáng tác ra như thế tốt tác phẩm văn học, cho dù là trong mộng. Người do thái tham khảo trong hiện thực cỡ lệ người sao? Tạ Mỡ Lạn suy tư một lát, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Bất luận làm sao, có thể gặp phải vị này lòng mang chính nghĩa mỹ nị hương điện hạ thực sự là quá tốt, thật chờ mong lần sau gặp mặt ta. Thanh niên một bên giấu trong lòng ước mơ, một bên cầm kiếm ra ngoài bước lên thánh kỵ sĩ thông lệ tuần tra con đường. Cùng lúc đó, một gian âm u ẩm ướt trong địa lao, nằm tại thô giáp có khô bên trên cự hán cũng chậm rãi mở mắt. Chương 58, người điên rồi đi. Chương 58, người điên rồi đi. Trong địa lao, 13 ngồi dưới đất, hắn liếc nhìn trên cổ đèn nhánh cấm ma vòng cổ, tĩnh mịch trong ánh mắt hiện ra một tia ảm đạm. Là mộng sao? Tốt đẹp giường nào mộng a? Đạp đạp đạp. Lúc này có người bước vào địa lao. 13, đến thời gian, đến lượt ngươi ra sân. Người kia mở ra cửa tù thản nhiên nói, hắn là địa lao người giám thị Hàm Mò, cũng là phụ trách dẫn dắt nô lệ ra sân người. Không có trả lời, 13 con là trầm mặc đứng lên đi ra cửa tù. Cỡ nào khổng lồ thân thể hùng tráng a? Đây thật là nhân loại có thể nắm giữ sao? Cho dù không phải lần đầu tiên thấy, Hàm Mò cũng vẫn như cũng là trước mặt cự hàn cái kia giống như cột điện thân thể cao lớn cùng đống sắt bắp thịt mà rung động. Đáng tiếc là nô lệ. Hắn âm thầm ở trong lòng tiếc hận nói, đi thôi, hôm nay đối thủ của ngươi là một đầu địa hùng, nhớ tới tiêu hao thêm chút thời gian. Lần trước ngươi hai quyền liền đem Hắc Uyên Lang sống sờ sờ đánh thành thịt muối, làm các khán giả đều rất bất mãn la hét muốn trả vé. Hạ Mộ một bên xuyên qua tại âm trầm địa lao hành lang ở giữa, một bên hướng sau lưng cự hán dặn dò. Cự hán giữ im lặng, mà Hạ Mộ từ lâu quen thuộc đối phương trầm mặc. Đây là có ý tứ gì? Đúng lúc này, cự hán đột nhiên dừng lại, dùng tráng kiện ngón tay ở trên vách tường cứ thế mà mài bên dưới mấy cái siêu siêu mẹo mẹo ký tự. Là tinh tinh cùng hòa ý tứ. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Hạ Mộ vẫn là trả lời theo bản năng nói. Nếu như cái khác nô lệ dám nói chen vào, hắn khả năng sẽ vung một roi làm cho đối phương thật tốt dài bên dưới chi nhớ. Nhưng trước mặt cử hán, có thể là nơi này quý báu nhất tài sản một trong, chỉ là người giám thị hắn hãy còn không có tùy ý phá hư tư cách. Trừ phi đối phương thật phạm phải sai lầm lớn, ví dụ như không phục tùng mệnh lệnh cự tuyệt chiến đấu loại hình. Nếu không hắn mới sẽ không tại việc nhỏ bên trên quá mức tính toán. Sau đó tại Hạ Mỏ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cử hán cái kia vết sẹo dày đặc xấu xí trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ kinh khủng nụ cười. Tốt, rất đáng sợ. Đi ra thông đạo về sau, hiện ra tại cự hán trước mặt là một tòa từ vô số nặng nề cự thạch đắp lên, vô cùng to lớn vòng tròn giác đấu trường. Khán đài như cùng cấp bậc thang tầng tầng lên cao, dậm dạp chẳng chịt ngồi đầy vô số người. Các quý tộc thân mặc lộng lẫy trường bào, cầm trong tay đựng đầy đỏ tươi chất lỏng chén rượu ngồi tại tầng cao nhất, lặng lẽ quan sát phía dưới huyết tinh biểu diễn. Mà dân tự do cùng các thương nhân thì chen tại hạ tầng trên thềm đá, ra sức vung vẩy trong tay phiếu đánh bạc, khàn cả giọng kêu gào. Trung ương là một mảnh to lớn hình tròn đất cát, thời gian dài huyết tinh biểu diễn bên dưới, đất cát đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Đất cắt biên giới đứng sừng sững lấy cao lớn hàng rào sắt, song sắt phía sau là ưu ám thông đạo, mơ hồ truyền đến dã thú phẫn nộ tiếng giống cùng xích sắt bị kéo thẳng tiếng va chạm. Nơi này là toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc kinh tế phồn vinh nhất, cũng là nhất tội ác máu tanh thành thị, nô lệ chi đô. Mà nơi đây chính là nô lệ chi đô trọng yếu nhất kiến trúc một trong, huyết nha giác đấu trường. Mỗi một tràng giác đấu đều sẽ mở đồ bản, có vô số người từng tại chỗ này một đêm trật đầu, hoặc táng ra bại sản thậm chí tại chỗ biến thành nô lệ. Đồ tể. Nhìn thấy cự hán đi ra thông đạo về sau, các khán giả điên cuồng hò hét nói. Nghe vậy 13 khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, tại đi hướng trong ngộng cung điện về sau, hắn có chút chán ghét cái này đương theo hắn thật lâu xưng hảo. Sớm một chút đánh xong về sớm một chút lại ký ức bên dưới vị kia điện hạ dạy ta văn tự đi. Tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu của hắn cái kia bình dân thân phận gia hộ bên cạnh, lại nhiều một hàng chữ, màu tím sầm điên cuồng đấu sĩ. Đấu sĩ là một loại tương đối cổ lao chức nghiệp, nhậm chức cũng rất đơn giản, không cần phức tạp gì tiền trí điều kiện, chỉ cần không ngừng tinh lịch chiến đấu, chỉ cần không có chết luôn có thể thành công nhậm chức. Nhưng bởi vì tỷ lệ tử vong cực cao, lại tấn thăng khó khăn cho nên rất sớm phía trước liền bị chủ lưu kỵ sĩ con đường thay thế. Bất quá đối với chủ nô mà nói, để các nô lệ tuyển chọn không cần bất luận cái gì đầu nhập chức nghiệp không thể nghi ngờ là nhất có lợi lựa chọn. Giống. Lúc này kèm theo một tiếng giống to, một đầu ước chừng cao 3 mét cự hùng từ đối diện trong thông đạo chạy ra. Toàn thân nó đều bao trùm lấy áo giáp nặng nề da lông, hai mắt đỏ tươi như máu, tản ra khiến người hít thở không thông hung lệ khí tức. Bị đói bụng vài ngày bụng đói kêu vang nó rất nhanh liền đem ánh mắt nhắm ngay cách đó không xa cao đại nhân loại. Thật là lớn một miếng thịt. Tí tách. Nước bọt theo địa hùng răng nanh nhỏ xuống, nó hưng phấn hướng về đối phương nào tới. Bạch. Tới gần về sau, địa hùng huy động to lớn tay gấu hướng về 13 đập tới, cường độ lớn thế cho nên mang theo từng trận tiếng gió. Phanh. Trên mặt đất người gấu tính hóa khiếp sợ trong ánh mắt, cự hán dùng một cái cột sắt cánh tay cứ thế mà tiếp nhận nó tay gấu. Một nhân loại, thế mà tiếp nhận toàn lực của nó một kích. Địa hùng não trong lúc nhất thời đứng máy, hoảng sợ phía dưới nó tiếp tục huy động một cái khác tay gấu. Ầm. Lại lần nữa bị cự hán tiếp lấy. Kế tiếp là cả hai đấu sức quá trình. Cự hán cái kia màu đồng bắp thịt nháy mắt kéo căng, gân xanh giống như là cầu long bạo khởi, dưới chân mặt đất đều bởi vì lực lượng khổng lồ mà rạn nứt. Tại các khán giả rung trời hét lên bên trong, địa hùng dần dần tại cái này chàng đấu sức xa suốt hạ phòng, từng bước một lui lại. Giống. Mất đi kiên nhẫn, dã thú mở ra che kín răng nanh miệng rộng, hung hăng cắn lấy cự hán trên bả vai. Răng nanh hung hăng khảm vào máu thịt bên trong, sau đó không cắn nổi. Quá cứng. Thật là thịt không phải tảng đá nha. Địa hùng đầu trong lúc nhất thời đứng máy, nó trong lúc nhất thời có chút không phân rõ đến cùng ai mới là ma thú. Người này thật là thân thể yếu đuối nhân loại sao? Vâng. 13 bỗng nhiên phát lực, đem địa hùng hất tung ở mặt đất, sau đó vung vẩy trưởng thành đầu lớn nhỏ nắm đấm đập xuống. Vâng. 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 Kèm theo tựa như địa chấn tiếng vang, nắm đấm của hắn giống như thiết quyền hung hăng đập địa hùng đầu cùng trên thân thể. Mỗi một lần rơi quyền đều kèm theo xương cốt vỡ vụn trầm đục cùng địa hùng kêu rên. Máu tươi cùng thịt nát vẩy ra, nhuộm đỏ hắn cái kia màu đồng làn da cùng thổ địa. Các khán giả đều rung động nhìn trước mắt tràn đầy bạo lực mỹ học một màn, lại quên gieo họ. Mãi đến khổng lồ cự hùng bị sống sờ sờ đánh thành một đoàn canh hôi cục thịt, cự hán không coi ai ra gì hướng thông đạo đi đến về sau, bọn họ mới rốt cục kịp phản ứng. Đồ tệ, hình người ra thú. Các khán giả như điên cuồng hò hét nói, nhưng cũng có mua địa hùng chiến thắng người tại xấu xí kêu rên. Tinh tinh cùng hỏa, vinh quang, chính nghĩa, ha mị nị hủy. Không nhìn sau lưng như núi kêu biển gầm hết lên, 13 con là không đứng ở trong lòng nhớ lại trong mộng dạy bảo văn tự. Hắn cũng không hy vọng để vị kia nguyện ý đích thân dạy bảo hắn một cái nô lệ biết chữ, còn biên gia thiện ý nói dối hảo tâm điện hạ thất vọng. Cùng lúc đó, Hắc Lang lâu đài lãnh chúa trong phòng ngủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta đi thỉnh cầu điện hạ đảm đương tiểu hiền giáo phụ? Mới từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, cả rèn một mặt mờ mịt nhìn xem bên cạnh thế tử, hắn không khỏi hoài nghi mình có phải là còn tại trong mộng. Tại bên hông bị hung hăng bấm một cái thanh tỉnh về sau, cả rèn mới xác nhận giờ phút này là hiện thực. Ngươi điên rồi đi đã nghỉ ăn. Mặc dù mỹ nị hữu điện hạ luôn luôn thiện lương nhân từ, chúng ta cũng xác thực giúp qua điện hạ một chút bận rộn, nhưng nếu nguyên nhân quan trọng cái này yêu cầu xa vời điện hạ đảm đương tiểu hiền giáo phụ, cái kia khó tránh cũng quá mức si tâm vọng tưởng đi. Luôn luôn yêu quý thê tử cả rèn cũng không nhịn được nghiêm nghị khiển trách. Đối với quý tộc mà nói, giáo phụ cùng mình quan hệ trong đó là cực kỳ thân mật trói buộc, thậm chí không thua gì thần sinh phụ thân, mà ngược lại cũng giống như thế. Chú thích: gia hộ bản chất là thế giới cho trí tuệ sinh linh che chở, bởi vậy không tồn tại nô lệ gia hộ. Dù sao thế giới sẽ không thừa nhận hắn dựng dục ra trí tuệ sinh linh là nô lệ. Chương 59, thế gian chi công, chớ quá tòng lòng. Chương 59, thế gian chi công, chớ quá tòng lòng. Trong phòng ngủ. Người yêu người nhi từ sao? Đối mặt nghiêm nghị răn dạy trợ phu, Dani En chỉ là bình tĩnh hỏi. Ta đương nhiên thích tiểu hình, hắn là ta con độc nhất, ta huyết mạch kéo dài, ta dòng họ, ta lâu đài, vinh quang của ta, kiếm của ta, tương lai cũng sẽ là hắn. Đang muốn nổi giận cả rèn sử suốt, hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại lặp đi lặp lại lẩm bẩm nói. Cả rèn, đây cơ hội là ngươi toàn bộ, đủ để chứng minh ngươi yêu hắn thậm chí thắng qua với ta. Dani En nhón chân lên ôm chặt lấy cả rèn, ở bên thai của hắn nói nhỏ, nhưng ngươi có lẽ rõ ràng, đối với tiểu hình tương lai trọng yếu nhất, chưa từng là những này ngoại vật, mà là một cái đủ để che chở hắn cả đời hạnh phúc, vì hắn mang đến thế giới chúc phúc gia hộ. Mà giáo phụ nhân tuyển, không thể nghi ngờ là quyết định thân phận gia hộ mấu chốt. Ta đương nhiên biết điều này. Cả rèn nhẹ nhàng đẩy ra thế tử, cho nên ta không tiếc vận dụng đã từng ước định, yêu cầu ta tốt nhất chiến hữu dùn giáo chủ đảm đương tiểu hình giáo phụ. Đồng thời mẫu thân của ngươi cũng hứa hẹn sẽ mang toàn bộ nam cảnh quý tộc đều đến chúc phúc tiểu hình. Hắn khởi điểm đã biết xa xa vượt qua ngươi ta, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Cả rèn hỏi ngược lại, hắn đối thê tử ý nghĩ hao huyền cùng tham lam cảm thấy bất mãn. Không đủ. Đan Nhi ẻn kiên quyết đáp lại nói, hốc mắt của nàng có chút phím hồng, đỏ tím sắc mỹ lệ đôi mắt bên trong lóe ra óng ánh nước mắt. Cả rèn, ta là một cái mẫu thân. Nữ nhân đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại cả rèn trên lồng ngực. Làm mẫu thân, làm sao sẽ không hy vọng đem tốt nhất để lại cho hải tử? Đan Nhi ẻn chảy nước mắt nước nở nói. Cả rèn, nước mắt vĩnh viễn là đối nam nhân tốt nhất vũ khí, lại ý chí sắt đá nam nhân cũng rất khó chịu được mỹ nhân rơi lệ. Ai? Nhìn xem ngày bình thường đoàn trang ưu nhã thê tử khóc đến nước mắt như mưa, hắn cũng chỉ có thể thở thật dài. Liên tính ta đi thỉnh cầu điện hạ đảm đương tiểu hình giáo phụ, cũng sẽ chỉ dứt lấy điện hạ cự tuyệt cùng lửa giận đi. Cả rèn vuốt ve thê tử như tơ lụa nhu thuận tóc dài, bất đắc dĩ nói, có lẽ là dạng này, nhưng tại ta xem ra vẫn như cũ có một tia hy vọng. Nghe đến trượng phu cuối cùng nhả ra về sau, Đan Nhi ẻn cấp tốc lau nước mắt, nàng biết tiếp xuống mới là thuyết phục đối phương mấu chốt. Cả rèn, nếu như Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục liên hệ, như vậy ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi đưa ra hoang đường như vậy yêu cầu, thậm chí chúng ta có lẽ căn bản tiếp xúc không đến điện hạ. Nghe vậy cả rèn khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý, đúng a. Nếu là Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục liên kết không có mất phương hướng, dương mù thở dài tường băng cùng hoàn giới chi xà ba đạo lệnh trời ngăn trở, hắn một cái nho nhỏ tự tức đừng nói chiêu đãi điện hạ, thậm chí liên kết kiến điện hạ cũng không có tư cách. Lấy ta những ngày này cùng điện hạ giao lưu cùng quan sát đến xem, điện hạ không thể nghi ngờ là một thân một mình đi tới Tây Đại Lục, mà còn điện hạ mặc dù thiên phú chắc tuyệt còn có vô thượng gia hộ che chở, nhưng hắn muốn trở thành phù hợp thân phận đỉnh cấp cường giả không thể nghi ngờ còn cần ít nhất thời gian 20 năm. Đan Nhi ẻn chậm rãi trần thuật nói, nàng cần đem những ngày này suy nghĩ ra đến phân tích toàn bộ bày ở cả rèn trước mặt. Mà còn, ngươi hẳn còn nhớ điện hạ thân phận gia hộ, ban đầu là màu trắng không sai a. Cạ Dẹn lại lần nữa gật đầu, đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn sẽ nghi hoặc điện hạ thân phận thật giả nguyên nhân một trong. Có 14 nước quốc dân khổng lồ vương quốc người thừa kế, thân phận gia hộ làm sao có thể mới là phạm nhân cấp? Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là điện hạ mới vừa bị quốc gia của hắn xác lập là người thừa kế, liền bị một loại nào đó hãm hại lưu lạc tại Tây Đại Lục. Daniel nói ra phán đoán của mình. Quyền kế thừa ở giữa chính trị đấu tranh nha. Cạ Dẹn vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên hắn cũng đồng ý Daniel cách nhìn, dù sao đây không thể nghi ngờ là đối trên người điện hạ rất nhiều điểm đáng ngờ tốt nhất giải thích. Ngươi cảm thấy, giờ phút này điện hạ muốn làm nhất chính là cái gì? Daniel hỏi ngược lại. Sớm ngày trở lại hắn vương quốc. Cạ Dẹn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp. Đổi lại là hắn lời nói, nếu là có một cái 14 nước quốc dân vương quốc đang chờ hắn kế thừa, khẳng định ngày nhớ đêm mong muốn trở về. Đúng vậy à, nhưng mà vấn đề lớn nhất ở chỗ, điện hạ lúc trước đi tới Tây Đại Lục một loại nào đó không gian thủ đoạn tỷ lệ lớn không cách nào lại vận dụng, mà nếu như muốn vượt qua cái kia ba đạo lệch trời có thể rất khó khăn. Cái này cần lượng lớn tài lực, nhân lực, vật lực, vô số người dốc sức hỗ trợ. Như vậy lẻ loi một mình điện hạ giờ phút này cần nhất là một mảnh căn cơ địa. Cạ Dẹn cùng Đan Nhi ẹn trong miệng một lời. Điện hạ là một vị chân chính người tốt, ta có thể cảm giác được, đây là vô luận như thế nào cũng ngụy trang không ra được. Đan Nhi ẹn bình tĩnh nói, ngươi hẳn là cũng biết, tại chúng ta vị kia bạo thực chi vương điên cuồng trinh lương thực bên dưới, bao nhiêu lãnh địa đều bởi vì nạn đói biến thành nhân gian luyện ngục, lại có bao nhiêu lãnh chúa mặt ngoài cung kính nhưng trong bóng tối lòng mang bất mãn, chỉ có Nam Cảnh vẫn như cũ miễn cưỡng xưng là có yên vui. Nói cẩn thận, không thể đối quốc vương bệ hạ bất kính. Cạ Dẹn lập tức ngắt lời nói, đây là tại hắn xem ra tuyệt đối không thể đụng vào chủ đề, huống chi vô luận như thế nào, Sổ Xì Ạ Chi Vương cuối cùng tại trên danh nghĩa là hắn con chúa. Nhưng mà Đan Nhi ẹn cũng không có dừng lại, chỉ là tiếp tục trần hàng lợi và hại. Tóm lại, vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, Nam Cảnh cũng sẽ là thích hợp nhất điện hạ căn cơ. Mà chúng ta mặc dù chỉ là một cái tử tức gia tộc, nhưng ta là Nam Cảnh chi chủ rộ xa mặt thạ đích nữ, tiểu hình càng là nàng hiện tại duy nhất tôn tử, như điện hạ nguyện ý đảm đương tiểu hình giáo phụ, như vậy đây không thể nghi ngờ là thống trị Nam Cảnh tốt nhất địa bảo. Đan Nhi ẹn mắt lộ ra tinh quang, đầu óc của nàng giờ phút này vận chuyển tới cực hạn. Tưởng tượng một chút, như điện hạ thống trị Nam Cảnh 20 năm, khi đó lấy thiên tư của hắn tất thành đỉnh cấp cường giả, mà bạo thực chi vương nếu không thay đổi điền cuồng trinh lương thực mệnh lệnh, như vậy các lãnh chúa bất mãn không sớm thì muộn sẽ hội tụ thành biển lửa đốt khắp cả nước. Lúc này chỉ cần có 14 nước gia hộ điện hạ vùng cánh tay hô lên, những lãnh chúa kia bọn họ tất nhiên giờ cao đại kỳ. Đan Nhi ẹn nhẹ vỗ về khuôn mặt của đàn ông, dùng tràn đầy dụ hoặc ngựa khí êm tai nói. Cạ Dẹn đầy mặt khiếp sợ nhìn hắn người bên gối, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng lạ lẫm, thậm chí ngay cả như thế đại bất kính sự tình cũng dám nghĩ, thậm chí còn muốn có chút hiện thực. Cạ Dẹn, đến lúc đó hình cũng vừa vặn 20 tuổi, thân là dạy con hắn chắc hẳn chiếm cứ điện hạ một cái người hầu danh ngạch không có lắm. Thế gian chi công, chớ quá tòng long. Các ngươi hủ phẹt gia tộc làm trăm năm tử tước, chẳng lẽ còn không có làm đủ sao? Đủ rồi. Cạ Dẹn phẫn nộ trừng Daniel. Cho dù bạo thực chi vương có rất nhiều không hợp, cho dù mỹ nị hữu điện hạ thiện lương nhân tử, định làm một đời thánh vương, nhưng ta thân là vương quốc tử tước, há có thể làm ra như vậy không làm trái sự tình. Dứt lời, Cạ Dẹn đột nhiên đẩy ra Daniel tay, liền làm bộ muốn hướng ngoài cửa đi. Bạo thực chi vương. Daniel nhẹ cảm chú ý tới trượng phu trong lời nói đối sổ si ạ chi vương xưng hô thay đổi. Vì vậy nàng cái gì cũng không làm, chỉ là híp mắt yên tĩnh nhìn qua muốn rời đi Cạ Dẹn. Một lát sau, đi vài bước Cạ Dẹn gặp thê tử không đến ngăn hắn, liền lại xấu hổ sở lấy đầu đi trở về. Khu khu, Daniel, kỹ càng nói cho ta thỉnh cầu điện hạ đảm nhiệm tiểu hình giáo phụ lời nói, tuyên bố trước ta chỉ là đi thỉnh cầu một cái, như điện hạ không đồng ý ta liền lập tức cách. Cạ Dẹn lời còn chưa nói hết, liền bị động tình Daniel xít sao hôn. Yêu ngươi, Cạ Dẹn, ngươi là tuyệt nhất trượng phu, cũng là tuyệt nhất phụ thân. Chương 60, ta muốn đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Chương 60, ta muốn đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua vải thưa rải vào phòng ngủ, đem trong phòng nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Vải thưa biên giới bị gió sớm có chút lay động, mang đến mấy sợi tươi mát không khí lạnh. Bản này Amazon đại công tức viết quý tộc gia hộ thuyết minh nói ngược lại là rất toàn bộ. Tình lại ha mị nị tựa vào đầu giường lật xem từ thư viện mượn tới sách vở. Tri thức vĩnh viễn là lập thân gốc rễ, hắn tin tưởng đúng chắc điểm này. Hiện nay đến xem, đốm lửa nhỏ năng lực là có thể từ trong phạm vi toàn thế giới triệu hồi ra lòng mang chính nghĩa, lại tiềm lực cực lớn nhân tuyển. Ha Mỹ Nị huynh một bên đọc sách, một bên hồi tưởng đến tối hôm qua tinh hỏa trong cung điện chuyện phát sinh. Tạ Mợ Lạn, giáo hoàng chi tôn thiên phú tử không cần nhiều lời. Mà còn, ở cái thế giới này, giáo hoàng tôn tử, tỷ lệ lớn cũng sẽ là giáo hoàng đi. Đồng thời đối phương hiện nay biểu hiện ra phong cách, cũng không có thẹn cho một tên thánh kỵ sĩ. Đến mức vị kia không có danh tự nô lệ cử hán. Chỉ từ trên thể hình đến xem, liền đã biết tại chiến tranh trên phương diện tiềm lực khủng bố. Đến mức phẩm cách phương diện, có thể từ biết chữ bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng, hắn cũng tin tưởng đốn lửa nhỏ kêu đến tuyệt sẽ không là ác nhân. Nghĩ như vậy, luôn cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Ha Mỹ Nị vừa dối bên dưới lưng mỏi, ít nhất hắn biết chính mình không phải một người ở cái thế giới này độc thân vì cái kia hư vô mở mịt lý tưởng mà phân đấu. Đúng rồi, nếu đốn lửa nhỏ phạm vi là toàn thế giới lời nói, như vậy chẳng phải là nói Đông Đại Lục người cũng có xác suất được triệu hoàn tới. Ha Mỹ Nị nhíu mày. Nếu là kêu đến Đông Đại Lục người, vậy hắn thân phận sẽ hay không bị đâm thủng? Không đúng. Thân phận của ta gia hộ rõ ràng chính là thật a. Ha Mỹ Nị huy nghiêm sắc mặt, thông qua thư viện hiểu rõ cái này thế giới thưởng thức phía sau hắn đã tỉnh ngộ. Quản hắn Đông Đại Lục Tây Đại Lục, chỉ cần thân phận của hắn gia hộ mỗi lần tấn thăng đều có thể mang đến giống đốm lửa nhỏ cùng đồng bào dạng này bật hoặc năng lực, vậy hắn trên thế giới này chính là không thể nghi ngờ 14 nước vương quốc người thừa kế. Dù sao quyền chính là quyền, hắn chỉ là cần thời gian trưởng thành. Thung thung. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Điện hạ, ta có một việc muốn cùng ngài thương lượng, không biết có thể đi vào một lần. Ngoài cửa truyền đến cả rèn có chút thấp thỏm âm thanh. Không có chuyện gì. Ha Mỹ Nị Huy mở cửa phòng, mời hắn tiến vào gian phòng. Điện hạ. Cả rèn mặt lộ do dự, tựa hồ là tại dầu dĩ cái gì chậm chạp chưa thể mở miệng. Cứ nói đừng ngại, chúng ta là bằng hữu. Thấy thế Ha Mỹ Nị Huy vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hai tử của ta tiểu hình tháng sau liền muốn cử hành hài nhi vinh dự nghi thức, thê tử ta đạn nhì ẻn mẫu thân, cũng là nam cảnh cường đại nhất lãnh chúa mặt thả bá tước đã hứa hẹn đem mang theo nam cảnh tất cả các lãnh chúa trước đến thăm gia, chỉ là giáo phụ nhân tuyển lại chậm chạp chưa định. Được sự cổ vũ cả rèn một hơi nói ra. Ẩm. Sau đó hắn cái kia thân hình cao lớn bỗng nhiên cong lưng, hai đầu gối quỳ xuống trước Ha Mỹ Nị trước mặt. Điện hạ, mặc dù ta biết đây là si tâm vọng tưởng, nhưng ta là một cái phụ thân, chung quy phải vì chính mình hài tử đánh cược một lần. Ta hướng ngài cầu xin, cầu ngài đảm nhiệm tiểu hình giáo phụ đi. Chỉ cần ngài có thể đáp ứng, vô luận ngài đưa ra khó khăn dường nào yêu cầu, cho dù là muốn ta tất cả thậm chí linh hồn, ta đều sẽ vui vẻ tặng cho ngài. Đương nhiên, như ngài lựa chọn cự tuyệt, cái này cũng rất hợp tình hợp lý, hoặc là nói chuyện đương nhiên, ta vẫn là kính ngưỡng cùng tôn kính ngài bạn bè, chỉ cầu ngài có thể tha thứ ta cái này mạo muội thất lễ cử chỉ. Cả rèn sâu sắc túi đầu chờ đợi thẩm phán. Vị này lúc tuổi còn trẻ tại Long Sư chi chiến bên trong lấy sức một mình chém giết nhiều vị siêu phàm kỵ sĩ ngon nhân, giờ phút này xem như phụ thân vì hài tử triệt để buông xuống tôn nghiêm. Cần thiết khoa trương như vậy sao? Nhìn xem trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất, hai nhắm thật chặt nam nhân, Ha Mỹ Nị Huy nội tâm trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Mới vừa nhìn qua quý tộc gia hộ thuyết minh hắn tự nhiên biết, giáo phụ nhân tuyển cùng hắn chúc phúc, là quyết định quý tộc gia hộ giai vị đẳng cấp một trong mấu chốt. Cho nên hắn có thể hiểu được cả rèn vì chính mình hài tử tương lai không tiếc ở trước mặt hắn hai đầu gối quỳ xuống quyết tâm. Chỉ là, hắn thật đúng là không thể bảo đảm, lời chúc phúc của mình có hay không đối tiểu hiệu hữu hiệu. Bất quá, xem tại cả rèn nhiều ngày trôi qua như vậy chiếu cố, cùng với phu nhân đạn nhì ẻn tiên hắn khối kia chân quý ma tinh bên trên, hắn không ngại thử một chút. Trừ cái đó ra, hắn vừa bận cũng có một việc vô luận như thế nào đều hy vọng cả rèn đi làm. Người đứng lên cho đi, cả rèn. Ha Mỹ Nị cầm đối phương hai tay đem hắn nhẹ nhàng nâng lên. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có cái yêu cầu. Thật nha. Cả rèn nháy mắt mở to mắt, khoe miệng không bị khống chế trên phạm vi lớn dương lên, cả người gương mặt bắp thịt đều đang điên cuồng run rẩy, giống như là có vô số con kiến tại dưới làn da bò đồng dạng. Bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được hắn mừng như điên. 3. Phát giác được chính mình biểu lộ quản lý mất khống chế, cả rèn hung hăng rút chính mình một bạt thai mới khôi phục tới. Khu khu. Điện hạ ngài cứ việc nói, vô luận là lại thiên phương dạ đàm yêu cầu, cho dù là để ta đi đổ lòng, ta đều nguyện ý thử một lần. Cả rèn tận khả năng bình tĩnh nói, nhưng vô luận như thế nào cũng ngăn không được đẩy mặt nụ cười sảng lạ. Ha Mỹ Nị Huy đi đến phòng ngủ trước bàn sách, cầm lên bút suy nghĩ một lát sau, tại bản bút ký bên trên viết xuống một đoạn văn tự. Sau đó hắn xé đi tờ giấy kia, đồng thời đưa cho cả rèn. Chỉ cần ngươi có thể ở trước mặt ta phát xuống cái này lời thề, ta liền tiếp thu thỉnh cầu của ngươi. Cả rèn cung kính hai tay tiếp nhận trang giấy, sau đó cấp tốc xem một lần. Trên trang giấy viết nội dung là: tại lãnh địa của ta bên trên, tuyệt sẽ không có bất kỳ người bởi vì thuế má mà chết đói, hoặc bị buôn bán làm nô lệ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào bị ép buộc biến thành kỹ nữ hoặc kỹ nữ nằm. Ta đem ngăn chặn lãnh địa bên trong tất cả lấy mạnh nhất yếu, ý thế hiếp người hắc bang việc ác, để ác nhân trừng phạt đúng tội, người tốt sống đến giống người, có thể ăn cơm no lại không bị khi dễ. Cả rèn, liền cái này, hắn còn tưởng rằng điện hạ muốn để hắn đi lấy xuống mặt trời đây. Mặc dù đây đối với một số ham muốn hưởng lạc hoặc là tự thân vũ lực yếu đối lãnh chúa đến nói khả năng cực kỳ khó khăn, nhưng đối với hắn đến nói, bất quá là muốn giết bao nhiêu người vấn đề. Cả rèn gắt gao cắn chặt răng, để phòng ngừa chính mình bởi vì quá mức vui vẻ mà khoe miệng lệch ra tại điện hạ trước mặt thất thố. Điện hạ, cho ta một tháng. Không, thời gian nửa tháng. Sau đó ta sẽ tại người hầu theo ta kỵ sĩ, thê tử cùng nữ nhi chứng kiến bên dưới, tại trước mặt ngài phát xuống cái này lời thề. Cả rèn trịnh trọng việc lời vừa nói. Sau đó tạm biệt điện hạ về sau, hắn sải bước đi ra khỏi phòng. Ha 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 ha. Rời đi điện hạ vị trí tầng lầu về sau, hắn liền không tự chủ được điên cuồng cười to nói. Một bên cười, thân thể của hắn còn nhẹ nhàng đung đưa, bước chân đều không tự giác nhún nhảy, tựa như là đang khiêu vũ đồng dạng thỉnh thoảng còn tới cái quay người. Sau đó, hắn liền thấy hành lang khúc quanh lo lắng nhìn qua hắn lão quản gia. Khu khu, xin, tra một chút hắc lang lĩnh bên trong, tổng cộng có bao nhiêu nhà ép buộc kỹ nữ mại dâm kỹ viện cùng với xem mạng người như có rác hắc bang, trong vòng một ngày nhất định phải toàn bộ điều tra rõ. Cả rèn ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Là, tử tước đại nhân. Lao xin không người cung kính nói. Mặc dù không rõ ràng có gì nguyên nhân, nhưng lãnh chúa mệnh lệnh chính là tuyệt đối. Ta muốn đích thân đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Cả rèn cười gần nói. U lục sắc ma lực dòng lũ từ trên người hắn bộc phát, hành lang hai bên bích họa lung lay sắp đổ. Giờ khắc này hắn phảng phất trong địa ngục các quỷ dữ tợn. Chương 61, quý tộc trên thân một miếng thịt. Chương 61, quý tộc trên thân một miếng thịt chạm vào tối. Trăng tròn trên cao, ánh trăng như nước chút xuống tại hắc lang lâu đài màu xám trên tường đá, là tòa này trải qua trăm năm mưa gió kiến trúc cổ xưa bị kín một tầng ngân sa. Gác chuông đỉnh nhọn phảng phất muốn đâm rách bầu trời đem chỉ hướng bầu trời đầy sao. Đỉnh nhọn tiếp theo tên thanh niên tóc đen chính nhắm chặt hai mắt, mặt hướng trăng sáng ngồi xếp bằng. Tối nay là một cái minh tưởng thời điểm tốt, một lòng muốn đề cao ma lực Ha Mị Nị tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà cách gác chung cách đó không xa lâu đài lầu chính bên trong, cửa sổ vẫn như cũ sáng ngời, thậm chí sáng đến đâm người con mắt. Lâu đài đại sảnh, cao ngất trên trần nhà, to lớn làm bằng sắt đèn treo bên trên treo đầy cháy hừng hực ngọn đến, đem cả vùng không gian chiếu rọi sáng như ban ngày. Từ sáng sớm đến đêm khuya, buôn ba cả ngày lão Xỉn Phong trần mệt mỏi về tới nơi này. Mà tại trước mặt hắn, Cạ Rèn đang lặng lặng ngồi tại đại sảnh chủ tọa bên trên, phu nhân Đạn Nghị ẻn thì ôm vẫn là một đứa bé tiểu hình đứng tại bên cạnh hắn. Lãnh chúa đại nhân, dựa theo ngài mệnh lệnh, ta đã tra rõ Hắc Lang lĩnh bên trong tất cả kỹ viện cùng hắc bang, cùng với ở vào nạn đói bên trong thôn xóm số lượng. Lão Xỉn quỳ một gối xuống ở trên thảm, cung kính nói: "Hồi báo đi." Cạ Rèn thua tay nói: "Tại Hắc Lang lĩnh ba tòa thành trấn bên trên, trước kia tổng cộng có 6 nhà kỹ viện, trong đó nằm ở khoáng thạch trấn lớn nhất một nhà kỹ viện đã bị điện hạ thanh lý hết, còn lại 5 nhà. Theo thứ tự là Giang Sói trấn 2 nhà, Doanh Quả trấn 1 nhà, Khoáng Thạch trấn 1 nhà, kinh điều tra, đều không ngoại lệ đều có đủ ép buộc kỹ nữ cùng kỹ nữ năm mại dâm hành động. Đến mức Hắc Bang, một ít du côn lưu manh không tính, thành quy mô Hắc Bang chỉ có một cái lang bang, to lớn bản doanh nằm ở Khoáng Thạch trấn, lại lãnh địa bên trong 6 nhà kỹ viện tựa hồ cũng cùng hắn có liên quan, hoặc dứt khoát vì đó quản lý. Đến mức ở vào nạn đói bên trong thôn xóm, bởi vì ngài nhân từ giảm xuống thuế má cho nên hiện nay chỉ có 2 nhà, nguyên nhân đều là tại bội thu lúc bị nào đó tên cỡ lệ người du thương lừa gạt, trên lưng lang bang nợ nần cho nên có người chết đói hoặc bị bán làm kỹ nữ kỹ nữ năm. Lao Xỉn chi tiết báo cáo. Lang bang. Cạ Rèn khẽ nhíu mày, hắn bình thường không thế nào quản lý lãnh địa chỉ là một lòng yêu thích luyện võ săn bắn, thật đúng là không biết trong lãnh địa khi nào xuất hiện một cái dạng này vượt ngang ba chấn hắc bang tổ chức. Bất quá sổ xỉ ạ trong vương quốc xác thực cũng không có kinh doanh kỹ viện cùng tổ kiến hắc bang phạm pháp pháp luật, hoặc là nói cho dù có cũng cơ bản không có người quản qua. Dù sao kỹ viện cũng là lãnh địa thu thuế một lớn lợi nhuận, thậm chí không ít trong lãnh địa kỹ viện đều là lãnh chúa chính mình sản nghiệp. Mà một bên ôm hải tử Đạn Nghị ẻn khi nghe đến lang bang cái tên này phía sau lại có chút híp mắt lại, trong lòng nàng mơ hồ có suy đoán. Lãnh chúa đại nhân, lang bang bang chủ thân phận đã trả rõ, hắn là. Lao Xin mặt lộ do dự. Cứ nói đừng ngại. Cạ Rèn thản nhiên nói. Hắn là ngày xưa đại công tử lưu lại hải tử, Eli Hufet, cũng là ngài chất tử. Lao Xin cân nhắc hồi đáp. Lời vừa nói ra, Cạ Rèn lập tức thần sắc khẽ giật mình, mà Đạn Nghị ẻn lại lộ ra một vẻ hiểu rõ. Tại Hoàng Hôn Thành lúc nàng cũng không có ít giúp nàng mẫu thân làm việc công, nàng rất rõ ràng, cái gì hoành hành bá đạo hắc bang kỹ viện, nói cho cùng đều là quý tộc trên thân huyết mạch liên kết một miếng thịt. Chất tử, thật đúng là xa xưa ký ức a. Cạ Rèn thở dài một tiếng, cường tráng gương mặt lần trước khắc đầy là phiền muộn. Tại ước chừng thật lâu phía trước, hắn một lần nào đó luyện võ về sau về phòng ngủ, phát hiện huynh trưởng của hắn ngay tại khinh bạc vợ cả của hắn. Trong cơn giận dữ hắn tươi sống chém chết huynh trưởng, mà phụ thân hắn đời trước hủ phẹt tử tức cũng bởi vậy không bao lâu liền tích tụ thành nhanh tức chết rồi. Hắn kế thừa tức vị phía sau liền đem hắn tiểu chất tử mời ra khỏi thành lâu đài. Mà sau đó đi qua rất nhiều năm hắn dần dần thành thục phía sau mới phát hiện, chuyện khi đó điểm đáng ngờ trùng điệp, rất có thể là hắn vợ cả. Ai, vô luận như thế nào nàng đã bị chết. Dựa theo điện hạ yêu cầu lời thề, hệ lì hắn là ta nhất định phải giết chết, có thể là. Cạ Rèn gương mặt nổi lên hiện ra một tia dãy rủa, bàn tay của hắn nắm thật chặt chỗ ngồi tay vịn, cái kia làm bằng sắt tay vịn đều nhanh muốn bị hắn bóp cong. Những cái kia không có quan hệ ác nhân toàn bộ giết đều không quan trọng. Có thể hệ lý là hắn vốn là ôm hổ thẹn cháu ruột, mà còn cũng là hủ phẹt gia tộc huyết mạch một trong. Nhìn xem một bên trượng phu cái kia tình thế khó xử dễ rùa biểu lộ, Daniel ánh mắt lạnh lẽo. Nàng mới không quản cái gì chất tử không chất tử, ngăn cản nhi tử của nàng người qua đường đều phải chết. Tiểu Hết, kiên nhẫn một chút. Nhìn xem trong ngực ngủ say hài nhi, Daniel nhẫn tâm dùng sức bấm một cái hắn phấn mài ngọc điêu bán chân nhỏ. Hoa hoa hoa. Bị đau hài nhi lập tức gào khóc. Đừng khóc ca Tiểu Hết, yên tâm, mụ mụ cùng ba ba xin thể nhất định sẽ để ngươi trở thành điện hạ dạy con. Daniel đau lòng luống cuống tay chân chấn an nói. Tại Cạ Rèn nhìn kỹ, phản phất là như kỳ tích một dạng, nghe đến Daniel lời nói phía sau hài nhi rất nhanh liền ngừng khóc, lại lần nữa ngủ thật say. Cạ Rèn, tiểu hận hắn nhất định có thể nghe hiểu chúng ta, nếu là chúng ta thay hắn từ bỏ cái này liên quan đến cả đời vận mệnh cơ hội, hắn sẽ hận chúng ta cả đời. Daniel nắm chặt Cạ Rèn tay, nước mắt đầm đìa nói. Cạ Rèn, ta muốn làm một cái tốt mẫu thân, ngươi cũng nhất định muốn làm một cái phụ thân tốt đi. Không cần nói, Daniel, vì tiểu hận ta sẽ không mềm tay. Cạ Rèn hít sâu một hơi, trên mặt dãy rủa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là băng lãnh cùng sát ý xỉn. Ngày mai sáng sớm, đem sổ dỉn kỵ sĩ cùng dĩ mỉ kỵ sĩ, còn có tất cả các binh sĩ tập hợp tại trên luyện võ tràng. Là lãnh chúa đại nhân. Đạt đỉnh, yêu ngươi, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Gác trung đỉnh. Ha Mỹ Nị chậm rãi kết thúc minh tưởng. Đối với cách đó không xa lâu đài lầu chính bên trong phát sinh sự tình hắn hoàn toàn không biết, chỉ là bị đêm khuya gió lạnh thổi đến có chút run lẩy bẩy. Lần sau quấn đầu chăn mền lại đến minh tưởng đi. Ha Mỹ Nị hắt xì hơi một cái, âm thầm suy nghĩ. Về sau nằm tại phòng ngủ giường mềm bên trên, không bao lâu hắn liền tiến vào ngủ mơ bên trong. Tinh hỏa cung điện, thủy tinh mái vòm bên trên vẫn không biết mệnh mỏi phát hình từng tràng tràn ngập nước mắt cùng hỏa sử thi chiến tranh, hỏa lực anh minh. 13 một người ngồi tại bàn dài phía trước, cầm bảng kêu biết chữ sách dùng tráng kiện ngón tay ở trên bàn tô tô vẽ vẽ nói. Điện hạ, nhìn thấy Ha Mỹ Nị vừa đi tới về sau, hắn cái kia khổng lồ thân thể túi lầu nói. Tạm mợ làm để ta chuyển lời ngài hắn bởi vì ban ngày muốn tuần tra, cho nên buổi tối tại chỗ này chỉ có thể chờ một hồi liền rời đi. 13 bình tĩnh nói. Cả đêm ở tại tinh hỏa trong cung điện mặc dù đối thân thể cũng không có gánh vác, nhưng không cách nào hoàn toàn thay thế ngủ. Ân, tiếp tục ngày hôm qua nội dung đi. Ha Mỹ Nị vỗ tay phát ra tiếng, từng chương giấy trắng cùng bút lông vũ liền xuất hiện ở trên bàn dài. Hai chữ này có ý tứ là tự do, đây là bình đẳng, công chính, văn minh, thành tín. Dạy bảo trong quá trình, Ha Mỹ Nị bên ngoài ý muốn phát hiện, cùng hùng hãn bên ngoài khác biệt, 13 trí nhớ cùng sức hiểu biết đều vô cùng mạnh, bất luận cái gì chữ gần như hắn chỉ cần dạy 2-3 khắp liền có thể một mực ghi nhớ. Theo dạng này tốc độ, tối đa 1 tháng 13 liền có thể học được tất cả chữ viết thừa dùng. Đến lúc đó, có lẽ nên cho hắn một cái chân chính tên. Chương 62, cái này quá cấp tiến chương 62, cái này quá cấp tiến ngày kế tiếp. Sáng sớm sương mù còn chưa tàn đi, lâu đài trong luyện võ trường cũng đã đứng đầy người. Mấy trăm tên trên người mặc giáp da đám binh sĩ chỉnh tề đứng thành đội ngũ, trong tay bọn họ nắm chặt làm bằng sắt trường thương, ánh mắt một mực nhìn về phía trước. Xô Dìn kỵ sĩ, còn có gì mỉ kỵ sĩ, cái này hai tên lãnh chúa người hầu kỵ sĩ mặc sáng loáng áo giáp đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Mà tại trước mặt bọn hắn, là mặc một thân đen nhánh áo giáp, tay cầm một thanh đen nhánh trường kiếm, cưỡi cự lang uy phong lẫm liệt cả rèn. Daniel phu nhân cũng cưỡi một thất mỹ lệ bạch mã đi theo phía sau hắn. Xô Dìn, Jimmy. Cả rèn trầm giọng nói. Tại. Hai tên kỵ sĩ đồng thời quỳ một chân trên đất. Các ngươi phân biệt mang theo 100 tên lính, tiến về răng sói trấn cùng doanh quả trấn, dựa theo xỉn cung cấp địa điểm lập tức tiến đến truy nã ác đồ, đem bọn họ thống nhất đưa đến khoáng thạch trấn trong địa lao. Ghi nhớ kỹ không thể buông tha bất luận kẻ nào, nếu như phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Cả rèn hạ lệnh. Là, quân chúa. Hai tên kỵ sĩ cưỡi lên ngựa, phân biệt mang theo một đội binh sĩ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Còn lại binh sĩ, cùng ta cùng nhau đi tới khoáng thạch trấn. Nói xong, Hắc Nguyên Lang liền mang theo cả rèn xuất phát, Daniel cùng quân đội cũng theo sát phía sau. Phòng ngủ đạp đạp đạp. Mấy trăm người tiếng bước chân đánh thức ngay tại đang ngủ say Ha Mỹ Nị. Hắn đứng dậy kéo ra vải thừa, vừa vặn thấy được ngoài cửa sổ cưỡi sói đen dẫn đầu quân đội xuất phát cả rèn. Ngày hôm qua sáng sớm mới đưa ra, hôm nay sáng sớm liền xuất phát, cái này khó tránh cũng quá có hiệu suất đi. Ha Mỹ Nị khoẹt miệng giật một cái, hắn đã đoán được cả rèn xuất động mục đích của quân đội. Như thế nhìn, hắn làm giáo phụ hứa hẹn, đối quý tộc đến nói là tương đối có sức hấp dẫn một việc. Cả rèn là cái chu đáo đến liền ăn lì ạ váy đều sẽ chú ý tới người, có lẽ sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đã như vậy, hô hô, Ha Mỹ Nị chờ mình tiếp tục ngủ ngon. Doanh quả trấn, Ngân Bách Hợp kỹ viện. Khách làng chơi cùng kỹ viện đám tay chân mở mịt bị xông vào trong kỹ viện, những cái tiệt như lang như hổ các binh sĩ cho nắm chặt đi ra, hơi có do dự chính là côn đồng cộng lại, cuối cùng từng cái bị cưỡng chế để tay sau đầu ngồi xuống tại mặt đất. Bọn họ không có chút nào bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ, bởi vì chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn thấy những binh lính này trên thân hoàn mỹ giáp da cùng với dẫn đầu mặc áo giáp siêu phàm kỵ sĩ. Ý vị này hành động lần này là lãnh chúa mệnh lệnh, mà lãnh chúa tại Hắc Lang lĩnh có cao hơn tất cả uy tín. Xô Dìn kỵ sĩ lao ra, ngay tại chỗ này nợ nợ ta chưa từng muốn qua, xem tại điểm này tình cảm bên trên cầu ngài thả ta đi một mình đi. Bị bắt cửa quan đau khổ cầu khẩn nói. Nghe vậy Xô Dìn kỵ sĩ híp mắt lại. Xem như lãnh chúa đại nhân trung thành nhất người hầu, hắn mơ hồ biết hành động lần này nguyên nhân, tựa hồ là cùng vị tiên trí cao vô thượng điện hạ có quan hệ. Đã như vậy, tốt, ta thả ngươi đi thôi. Xô Dìn kỵ sĩ gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, xách theo mừng rỡ như điên cửa quán hướng đi nơi xa trong bụi cỏ. Không bao lâu, một mình hắn điểm nhiên như không có việc gì trở về, chỉ là trên tay không hiểu nhiều một chút máu tươi. Kim Mạt Lệ kỹ viện, Úc Kim Hương kỹ viện, Thử Diên Vi kỹ viện, cảnh tượng giống nhau, tại toàn bộ Hắc Lang lĩnh tất cả trong kỹ viện gần như đồng thời trình diễn. Khoáng thạch trấn, một tòa trong biệt thự xa hoa. Lang bang bang chủ, cũng là hạ kẻ của chúa, hễ lý hủ phẹt mới từ hai tên mỹ mạo thị nữ trong lồng ngực tỉnh lại, liền một mặt mờ mịt nhìn thấy ngoài cửa sổ hơn trăm tên cầm thương binh sĩ đem phòng ốc của hắn vây chật như nêm cối. Mà dẫn đầu mặc đen nhánh áo giáp nam nhân, chính là vị kia giết hắn phụ thân tốt thúc thúc, thần tinh giai vị đại kỵ sĩ Hầu Chi Lang Cạ Rèn Hủ Phẹt. Hễ lý, hắn bất quá chỉ là mở mấy nhà kỹ viện, tổ kiến một cái tiểu hát rút, đến mức điều động quân đội tự thân xuất mã đến vây quét hắn sao? Hắn nhưng là mỗi năm đều có thật tốt nộp thuế, thậm chí xét thấy Cạ Rèn quá mức cường đại, hắn đã sớm quên thủ giết cha, chỉ muốn cả một đời dựa vào đỉnh đầu quý tộc gia hộ ăn uống chơi bời ngủ ngủ nữ nhân, liền trước mấy ngày người hầu kỵ sĩ chết hắn đều không dám báo thủ. Vanh, vanh. Không đợi hắn cẩn thận hiểu rõ nguyên nhân, các binh sĩ liền đánh vỡ cửa lớn, đem chỉ mặc một đầu quần cụt hắn đưa đến lãnh chúa trước mặt. Thúc thúc, ta đến cùng là làm cái gì, đáng giá ngài đối với ta như vậy? Nếu như ngài lo lắng ta hướng ngài báo thủ lời nói, ta có thể lập tức hướng thần minh xin thể, cha ta đã không phải là cha ta. Ely thấp thỏm lo âu nói. Hắn mặc dù giết qua không ít người, nhưng đến viên tính mạng mình nắm giữ tại trên tay người khác lúc, hắn vẫn như cũ cảm nhận được cực độ bất an cùng sợ hãi. Mặt trời cùng chính nghĩa thần tại thượng, ta hệ lì hủ phép. Được rồi được rồi. Cả rèn thần sắc phức tạp đánh gây hắn xin thể. Người tới, đem hắn đưa đi địa lao. Cả rèn liếc nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm Daniel, bất đắc dĩ khi nói. Thúc thúc. Thúc thúc. Ta là ngài cháu ruột ta. Các binh sĩ không để ý hệ lì gào thét, đem hắn mang lấy mang đi. Ai nha, cả rèn, đây chính là ngươi cháu ruột, chúng ta hủ phẹt gia tộc huyết mạch a. Vội vàng chạy tới khoáng thạch trấn trưởng trấn phật hủ phẹt nhìn xem bị các binh sĩ mang đến địa lao hệ lì, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hắn là đời trước hủ phẹt tử tước đệ đệ kiêm phụ tá đắc lực, cũng là cả rèn thân thúc thúc. Đã 60 tuổi hắn gần như có thể nói là hủ phẹt gia tộc dâng hiến cả đời, hơn nữa là nhìn xem cả rèn cùng huynh trưởng của hắn lớn lên, bởi vậy cho dù cả rèn đã là cao quý lãnh chúa, ngày bình thường đối vị này thúc thúc cũng là tôn trọng có thừa. Cả rèn, ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Hắc Lang lâu đài lớn như vậy, ngươi lúc đó lại đem tuổi nhỏ hệ lì đuổi ra khỏi lâu đài, hiện tại chẳng lẽ ngươi lại muốn giết hắn sao? Chúng ta hủ phẹt gia tộc thật là không có mấy cái trực hệ huyết mạch. Phấn dắt lấy Cạ Dẹn cánh tay đau khổ cầu khẩn nói. Thân thúc thúc cầu khẩn khiến Cạ Dẹn thần sắc có chút lộ vẻ xúc động, mà một bên Đạn Nghị ẻn ánh mắt lại nheo lại. Một cái cháu ruột luôn cảm giác phân lượng không phải rất đủ, nếu là lại tăng thêm một cái thân thúc thúc chẳng phải là càng có thể hướng điện hạ bày tỏ chúng ta đi theo quyết tâm của hắn. Dù sao cũng không phải cháu nàng cùng thúc thúc, đều đã chết vừa vặn cho nàng thân tín bọn họ nhảy vị trí. Phân thúc thúc, nghe ngài, xem ra hệ lì bình thường không ít chịu ngài chiếu cố a. Daniel cười nói ngâm ngâm nói. Đương nhiên, hệ lì đứa bé kia lúc ấy một người bị đuổi ra ngoài, nếu không phải ta coi hắn làm thân nhi tử chiếu cố, hắn làm sao có thể một người thống nhất hắc lang lĩnh tất cả kỹ viện đồng thời thành lập lang ban đầu. Phân hoàn toàn không có chú ý tới Daniel cho nàng đào hố, hoặc là nói căn bản không có nghĩ tới phương diện này, dù sao mở kỹ viện cùng tổ kiến hắc bang đối quý tộc đến nói không phải đương nhiên sao. Mà còn đây cũng là gia tăng lãnh địa thu thuế một loại biện pháp, dù sao rất nhiều vụ trộm sự tình không thể từ vĩ đại chỉ riêng chính lãnh chúa đi làm, dù sao cũng phải có găng tay đen, hệ lì trong mắt hắn định vị chính là như vậy. Nghe vậy Đạn Nghị ẻn đối với Cạ Dẹn dì thai vài câu, Cạ Dẹn lập tức thần sắc khiếp sợ nhìn xem Đạn Nghị ẻn. Phấn thúc thúc, mời ngài quay người nhìn xem, hệ lì hắn đã. Đạn Nghị ẻn muốn nói lại thôi. Phấn nghe vậy lập tức hốt hoảng quay người, nhưng không đợi hắn thấy rõ liền chỉ cảm thấy sau đầu gặp phải trọng kích, mắt tối sầm lại ngã trên mặt đất. Đại thanh lý kéo dài dòng dã 3 ngày, không chỉ là trong kỹ viện tay chân, hắc bang thành viên, liền ngày bình thường trên đường gây chuyện du côn lưu manh, cũng bị giống bên dưới sủi cảo đồng dạng nhét vào khoáng thạch trấn trong địa lao. To lớn trong tù, giờ phút này bị ác đồ bọn họ chen chật như nêm cối. Bọn họ kêu thảm, dãy rủa lấy, lại vô luận như thế nào đều không nghĩ ra cao cao tại thượng lãnh chúa đến cùng lên cơn điên gì muốn làm như vậy. Trong lãnh địa làm sao có thể không có kỹ viện cùng hắc bang? Cái này quá cấp tiến. Chương 63, thí thân chương 63, thí thân trạng vào tối, ánh trăng mông lung. Kinh lịch 3 ngày đại thanh lý phía sau khoáng thạch trấn, giờ phút này trước nay chưa từng có an bình. Đã từng trắng đêm đèn đuốc sáng trưng kỹ viện, giờ phút này sớm đã không có mưa ai, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Mà đổi thành một bên thị trấn bên trên trong địa lao, ngược lại là kín người hết chỗ. Địa lao tầng dưới chót nhất. Nơi này ở mức mà âm lãnh, trên vách tường hiện đầy rêu xanh, mặt đất phủ kín bùn đen, không khí bên trong đều tràn ngập mục nát cùng bốc mùi khí tức, khiến người buồn nôn. Bất quá cùng địa lao mặt khác mấy tầng người trên người cảnh tượng khác biệt, tầng này bên trong chỉ có hai phạm nhân, Phần Hủ Phẹt cùng Eli Hủ Phẹt. Cạ Dẹn, người tên xuất sinh này, lại đem người thân thúc thúc nhốt tại trong tù. Cái kia độc phụ, không sớm thì muộn sẽ làm cả Hủ Phẹt gia tộc rơi vào thâm nguyên. Ba ngày dọn nước không vào Phần vẫn như cũ hai tay nắm lấy cửa tù trung khí mười phần giận dữ hết. Dù sao hắn mặc dù đã là 60 tuổi lão nhân, nhưng sớm đã thành tiểu siêu phàm kỵ sĩ hắn, chịu mấy ngày đói vẫn là chịu được. Nếu như trẻ lại cái 10 tuổi 20 tuổi, hắn thậm chí có thể tay không đập nát trước mặt vết gì loang lổ cửa tù. Phấn ra ra, ngài có thể không cần kêu nữa sao? Ta nghĩ ngủ một hồi. Bên cạnh phòng giam Ellie có do thân thể nằm tại cỏ khô bên trên, lông lạnh run lẩy bẩy nói. Từ nhỏ bị đuổi ra lâu đài không có tiếp thu quý tộc tinh anh giáo dục, lại không người dạy dỗ trầm mê nữ sắc sớm hao hết nguyên khí hắn, vẹn vẹn nhậm chức một cái kỵ sĩ học đồ phạm nhân trước giới. Ba ngày dọn nước không vào, liền bình dân no bụng bánh mì đen đều không có, lại thêm địa lao âm lạnh ẩm ướt hoàn cảnh, thân thể của hắn đã cảm thấy cực độ suy yếu. Lại tiếp tục như vậy, sợ là không có thời gian vài ngày, hắn liền có thể đi gặp hắn bất hiếu cha. Chết tiệt! Ngươi lúc đó nếu là thật tốt không đi khinh bạc thầm thầm, ta cái này sẽ nói không định đô là lãnh chúa. Ai? Phần giận không tranh chừng mắt liếc đông lạnh đến run lập cập, rõ ràng phát sốt Ellie. Sau đó hắn thở thật dài, đình chỉ gầm thét. Mặc dù Ellie thuộc về bùn nhão không dính lên tường được điển hình, nhưng dù sao trên thân chạy xuôi Hủ Phẹt gia tộc huyết mạch, càng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, bởi vậy bao nhiêu cũng có mấy phần thân tình cùng quan tâm tại. Cạ Dẹn tên kia lỗ thai mềm không có chủ kiến, là nhất định không thể có thể làm ra đem thúc cháu bỏ tù dạng này khác người hành động, chỉ có thể là Đạn Nghị ẻn mặt thả nữ nhân kia ở sau lưng hướng dẫn. Cạ Dẹn người này, làm sao liên tục hai vợ đều là độc phụ, người này trên thân hẳn là có cái gì kỳ quái ban đơn sao? Tỉnh táo lại về sau, phân nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói. Cạ Dẹn bên trên một cái thê tử thị nữ xuất thần, chính là dựa vào châm ngòi ly gián giết chết Cạ Dẹn huynh trưởng đồng thời gián tiếp tức chết rồi đại ca hắn. Còn tốt sớm bị chết, kết quả không nghĩ tới tái giá cưới vị này mặt thạ gia tộc đại tiểu thư ác hơn, bây giờ nhìn bộ dáng liền thân là Cạ Dẹn thân thúc thúc hắn đều muốn cho sống sờ sờ cho hành hạ chết. Bất quá, cái kia độc phụ dạng này làm mục đích đến cùng là cái gì? Phân nội tâm càng thêm nổi lên nghi ngờ. Hắn cũng không cảm thấy dạng này ngoan độc nữ nhân sẽ vì hư vô mở miệng chính nghĩa mà làm như vậy, chỉ có thể là vì lợi ích. Nhưng vô luận là thanh lý kỹ viện vẫn là hắc bang, đều sẽ chỉ mang đến có hiệu quả và lợi ích đi. Kỹ viện không thể nghi ngờ là gia tăng thu thuế một trụ cột lớn, dù sao đối với qua đường du thường, mạo hiểm giả, người ngâm thơ rong. Khách qua đường đến nói, cũng chỉ có phong tao kỹ nữ hoặc kỹ nữ năm mới có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện từ ví tiền bên trong lấy ra bút tiền lứa đệ. Mà số tiền này cuối cùng hơn phân nửa đều sẽ trở thành thu thuế một bộ phận tiến vào lãnh chúa ví tiền. Đến mức hắc bang, cái kia càng là quý tộc găng tay đen, dù sao một cái hợp cách lãnh chúa mãi mãi đều là vĩ đại chỉ riêng chính. Ít nhất trên mặt nội không nên có cái gì hắc ám. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ nâng đỡ lên hệ lý thống nhất lãnh địa bên trong kỹ viện cùng hắc bang nguyên nhân, người ngoài khẳng định không bằng người trong nhà đáng tin cậy. Là thay nàng con út cảm nhận được uy hiếp nha. Cũng không đúng a, thẻ nhớ luôn một người đều đủ giết xuyên toàn bộ lãnh địa. Vẫn là nói mục đích thực sự là diệt trừ ta, có thể tất nhiên hận Hủ Phẹt đúng là ta Hủ Phẹt gia tộc huyết mạch, lại thân có cự lực ban ân tiên phú dị bẩm, ta chắc chắn vô điều kiện hỗ trợ hắn a. Phần lông mày xít sao nhíu lên, hắn trầm tư rất lâu, lại vô luận như thế nào đều không nghĩ ra Đạn Nghị ẻn làm như vậy chân thật nguyên nhân. Hắn giả thiết nhiều lần, lại đều hoàn toàn không phù hợp lập trường. Đến cùng là dạng gì lợi ích khiến Đạn Nghị ẻn không tiếc thuyết phục cả Rèn cầm tù hắn thúc cháu? Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, hai đạo tiếng bước chân đột ngột vang lên. Là cả Rèn cùng Đạn Nghị ẻn, bọn họ xách theo một ngọn đèn dầu bước vào địa lao tầng dưới chót nhất. Cả Rèn, không muốn lại nghe cái kia độc phụ đầu độc, lập tức đình chỉ ngươi cấp tiến hành động, ngươi sẽ đem toàn bộ Hắc Lang lĩnh kéo vào thâm nguyên. Vừa mới nhìn thấy người tới, Phấn liền lập tức nắm lấy cửa tủ, hướng về cả Rèn hét lớn. Thúc thúc, thầm thầm, van cầu các ngươi buông tha ta, ta thật cái gì chuyện sai đều không có làm. Mà sắp ngủ hệ lì cũng bị ngọn đèn nở rộ ánh sáng bừng tỉnh, hắn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn nói. Ai? Một màn này nhìn đến cả Rèn ánh mắt phức tạp, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi cái này táng tận thiên lương độc phụ, ngươi kích động cả Rèn làm như vậy đến cùng có mục đích gì? Mắt thấy cả Rèn không có trả lời, Phấn lại nghiêm nghị chất vấn Đạn Nghị ẻn nói. Hắn liền xem như chết, cũng nhất định phải làm cái người biết chuyện, không thể chết không nhắm mắt. Ha ha, thúc thúc hà tất như vậy tức giận đâu? Đây cũng là vì hủ phẹn gia tộc. Cho dù bị ở trước mặt mắng làm độc phụ, Đạn Nghị ẻn tinh xảo gương mặt bên trên cũng không có bất luận cái gì sắc mặt giận dữ, ngược lại cười nói ngâm ngâm nói. Đánh đấm, chẳng lẽ đóng tất cả kỹ viện cùng Hắc Bang, chặt đứt hủ phẹn gia tộc chi mạch, sẽ đối Hắc Lang lĩnh có chỗ tốt gì sao? Ngươi chẳng lẽ là nhìn chuyện cổ tích cùng người ngâm thơ dong biên cố sự thấy cho sao? Phấn đầy mặt sắc mặt giận dữ mắng. Đạn Nghị ẻn thấy thế, không chút hoang mang đi đến cửa tù một bên, đối với Phấn nhẹ giọng thì thầm vài câu. Sau đó Phấn trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần tiêu tán, thay vào đó là cực độ khiếp sợ, còn kèm theo vẻ vui sướng, biểu lộ phảng phất tắc kẻ hoa phức tạp. Cả Rèn, vị kia điện hạ thật như thế hứa hẹn, chỉ cần thanh lý hết lãnh địa kỹ viện cùng Hắc Bang, đem ác nhân đem ra công lý liền nguyện ý làm tiểu hiệp giáo phụ. Phấn lập tức hướng về Cả Rèn xác nhận nói. Đúng thế, vị kia điện hạ rất hiền lành, đoạn sẽ không làm trái lời hứa. Cả Rèn trần trờ nói. Ha 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 ha, 100 năm, ta hủ phẹt gia tộc tấn thăng có hy vọng rồi a. Tại được đến xác nhận trả lời chắc chắn về sau, Phấn tựa như điên ngửa mặt lên trời cười to nói. Phấn ra ra ngươi. Một bên hệ lì khiếp sợ nhìn xem một màn này, đây là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, nghiêm túc lại cẩn thận tỉ mỉ lão nhân sao? Đạn Nghị ẻn mặt hạ, ta thu hồi vừa bận nói xấu đồng thời hướng ngươi gây nên lấy chân thành nhất ấy nấy cùng ca ngợi, ngươi tuyệt đối là hủ phẹt gia tộc 100 năm qua nhất hiền lành lại giàu có trí tuệ thế tử. Phấn không tiếc ca ngợi nói, khe ránh ngang dọc gương mặt bên trên tràn đầy mừng như điên. Đạn Nghị ẻn chỉ là cười không nói. Lão già này, vừa bận còn mắng nàng táng tận thiên lương, hiện tại biết đối hủ phẹt gia tộc có lợi ích khổng lồ phía sau liền lập tức thay đổi một bước sắc mặt. Bất quá cũng tốt, có hắn tại liền không đến mức khiến cả Rèn tự tay dính vào thí thân máu, thế cho nên ngày sau có thể sẽ cùng ta sinh ra khoảng cách. Vững chãi phòng cửa mở ra, mừng như điên biểu lộ dần dần tiêu tán về sau, Phấn hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh nói. Giang giác. Không đợi cả Rèn kịp phản ứng, Đạn Nghị ẻn liền mở ra khóa lại phần cửa tù. Sau đó tại hệ lì hủ phẹt không thể tin ánh mắt bên trong, hắn phấn ra ra mặt không thay đổi đẩy ra cửa tù đi đến trước người, gắt gao bóp lấy hắn cái cổ. Chương 64, hạnh phúc đến té xỉu. Chương 64, hạnh phúc đến té xỉu. Phấn ra ra. U ám trong địa lao, hệ lì nhìn xem từ nhỏ chiếu cố hắn đến lớn lao nhân xít sao bóp lấy cổ của hắn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng không hiểu. Nôn. Ánh mắt của hắn bởi vì không thể thở nổi mà nháy mắt trừng lớn, khiếp sợ cùng thống khổ tại trên khuôn mặt của hắn đang bảo. Hắn thực tế không nghĩ ra vì sao chiếu cố ra ra của hắn không tiếp tự tay giết chết hắn. Hắn rõ ràng cái gì chuyện sai đều không có làm qua, chỉ là mở mấy nhà kỹ viện cùng tổ kiến Hắc Bang mà thôi, hắn nhưng là đều có thật tốt nộp thuế. Vì cái gì? Thanh âm của hắn run rẩy muốn hỏi thăm nguyên nhân, hai tay phí công bắt lấy phần hai tay, xúc cảm giống như là cầm một đoạn mục nát tượng mục. Hai chân của hắn cũng tại loạn đạp, tính toán thoát khỏi cái này chí mạng gò bó, nhưng tất cả cố gắng tựa hồ cũng là phí công. Không khí càng ngày càng mỏng manh, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, hệ lụy ý thức cũng dần dần tán loạn. Quá khứ ký ức từ đèn kéo quân hiện lên. 6 tuổi phía trước, hắn tại trong lâu đài trải qua khiến vô số người ghen tị xa hoa sinh hoạt, đồng thời có theo tự liền ban trở thành lãnh chúa tương lai tươi sáng. Mãi đến phụ thân hắn yêu đương bụng trộm tẩu tử bị thúc thúc tươi sống chém chết, hắn cũng bị giống ném rác rưởi ném ra lâu đài. May mà bị Phật gia nhận nuôi, khi đó hắn đã từng nghĩ qua báo thù, vì thế không để ý mệt nhọc cả ngày huy kiếm. Mãi đến ngày nào đó hắn nhìn thấy thị nữ loa thể. Luyện kiếm, nữ nhân, luyện kiếm, nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân. Chẳng biết lúc nào lên, hắn cũng đã trầm mê nữ sắc, triệt để mất đi tất cả tinh lực, thậm chí lãng quên rơi thủ giết cha. Có lẽ đây chính là đối ta lười biếng trừng phạt đi. Hệ lý hủ phẹt từ bỏ dãy rua, cũng không lâu làm ý thức của hắn liền tại hít thở không thông trong thống khổ triệt để tan rã. Ai? Nhìn xem không có âm thanh, bị chính mình tự tay bóp chết thanh niên, Phấn ngu ngơ rất lâu, cuối cùng chỉ là thật dài thở dài một tiếng. Hắn đẩy ra cửa tủ, đi đến cả Rèn cùng Đạn Nghị ẻn trước người. Thúc thúc, cần ta đem ngài một cái sao? Đạn Nghị ẻn mảnh khảnh ngón tay tại trên không nhẹ nhàng phát hỏa, liền có một đoàn cực nóng hỏa cầu tại trên không ngưng tụ. Mặt hạ gia tộc từ xưa đến nay chính là đùa bỡn hỏa hảo thủ, càng là thuần phục xích viêm hồ loại này ngự hỏa ma thú. Tính toán, tránh cho các ngươi phu thê về sau cãi nhau. Phần hoạt động bên dưới gân cốt. Nhà ta bên trong thứ 3 tầng cái cuối cùng gian phòng cái thứ 2 dưới cái tủ mặt, để đó ta tất cả tiền cùng với một bình tăng lực ma dược, để lại cho hình sau khi lớn lên dùng. Phần thản nhiên nói. Cả Rèn, hủ phẹt gia tộc vinh quang liền gánh vác ở trên thân thể ngươi, nhất định đem hủ phẹt tấn thăng làm bá tước ca. Ta sẽ tại minh thổ tiếp theo thẳng nhìn ngươi. Hán gầm thét nói xong, liền đống nhiên đánh tới bên người tường đá. Phanh, phanh, ầm. Kèm theo mấy đạo nặng nề tiếng va đập, liền tường đá đều bị xô ra một cái hố về sau, tên này lão nhân cuối cùng đầu đầy chảy máu ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không có hô hấp. Cái này máu tanh một màn nhìn đến thân là ngạnh hán cả rèn cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống. Thúc thúc, mà Daniel thì đã sớm khóc bổ nhào vào tại phần trên thi thể. Xem tại cái kia bình tăng lực ma dược phân thượng, nàng quyết định khóc tận khả năng nghiêm túc một điểm, ít nhất không thể lại là ma dược kích thích đi ra giả khóc. Hắc Lang lâu đài, đêm đã khuya, nhưng lầu chính trong đại sảnh to lớn đèn treo ánh nến vẫn như cũ cháy rực. Ha Mỹ Nị Huy ngồi ở chủ vị bên trên, mà cả rèn cùng Daniel thì khiêm nhường đứng tại hai bên của hắn. Hai tên tuổi trẻ thị nữ phân biệt ôm hai cái hộp gỗ đứng tại chủ tọa phía dưới. Điện hạ, đây chính là trong lãnh địa chế tạo kỹ viện cùng Hắc Bang kẻ cầm đầu, hệ lì hủ phẹt cùng thần hủ phẹt. Daniel vừa mở miệng, một bên đưa tay làm một cái mở ra động tác tay. Các thị nữ mở ra hộp gỗ, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm xông ra. Trong hộp gỗ là hai cái thủ cấp, một lao nhân nhất thanh năm, khép lại mắt ôn hòa, chết không nhắm mắt. Khép lại đi. Ha Mỹ Nị kiềm chế lại dạ dày nôn mửa cảm giác, trầm giọng nói. Hai tên thị nữ cấp tốc khép lại hộp gỗ, lại mở ra hội, các nàng cũng phải bị cỗ này mùi máu tươi kích thích đến buồn nôn thất thố. Hủ phẹt, bọn họ cũng là hủ phẹt gia tộc người sao? Ha Mỹ Nị hơi nhịn không được hỏi. Là điện hạ, bọn họ xem như là hủ phẹt gia tộc chi mạch, từ liên hệ máu mủ đi lên nói một vị là cả rèn thúc thúc, một vị là cháu của hắn. Còn mời ngài tuyệt đối không cần bởi vì bọn họ tội ác mà trách móc đến hủ phẹt gia tộc bên trên. Daniel nhẹ giọng hồi đáp, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy áy náy. Thân thúc thúc, cháu ruột, cái này không phải liền là thí thân sao? Nghe vậy Ha Mỹ Nị hơi lập tức khiếp sợ nhìn hướng cả rèn, phát hiện đối phương mặc dù có chút gượng ép, nhưng vẫn còn tại hắn nhìn kỹ dáng chống đỡ ra một cái nụ cười ấm áp. Ha Mỹ Nị hơi, hắn ý thức được chính mình tựa hồ có chút đánh giá thấp một cái 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế làm giáo phụ với cái thế giới này các quý tộc sức hấp dẫn. Vì đạt tới chuyện này, liền xem như huyết mạch đồng nguyên thân nhân bọn họ cũng sẽ không chút do dự làm thịt. Bất quá ít nhất kết quả bên trên là vì chính nghĩa. Điện hạ, đây là hiện nay trong địa lao tất cả ác đồ tin tức cùng với bọn họ phạm vào tội ác. Cả rèn đem thật dày một sấp giấy đưa cho Ha Mỹ Nị. Điện hạ, đối với xác nhận ác đồ tội ác điều này, ta vận dụng tra hỏi cùng lĩnh dân xác nhận hai loại phương án, đồng thời đích thân giám sát lấy bảo đảm không có một người tốt bị hoan uổng. Một bên Daniel nói bổ sung, trong mấy ngày này nàng một mực ở tại phòng khảo vấn cùng trong địa lao, thậm chí có đôi khi tự thân lên cái quòng tay hỏi, trên thân đều nhanh bốc mùi. Đối với phán đoán ngôn ngữ thật giả điều này, ta coi như có chút tự tin, còn mời điện hạ ngài tin tưởng ta. Daniel mỉm cười nói, nàng từ nhỏ liền học được nói dối, những ác đồ kia vì thoát tội mà vắt hết óc bịa đặt đi ra nói dối ở trước mặt nàng quả thực trăm ngàn chỗ hở, thậm chí không cần nghe chỉ nhìn bọn họ biểu lộ liền có thể tùy tiện nhìn đấu. Ha Mỹ Nị tùy ý lật mấy tờ giấy, phía trên ác đồ bọn họ dậm dạp chẳng chỉ tội ác liền nhìn đến hắn không khỏi nhíu mày. Rất tốt, các ngươi thật là quá chính nghĩa. Ha Mỹ Nị từ đáy lòng cảm thán nói. Nếu là thế gian tất cả các quý tộc đều có thể giống cả rèn phu phụ như vậy chính nghĩa, cái kia chắc hẳn mảnh này tràn ngập vô số tội ác cùng huyết lệ đại lục cũng sẽ tại trong khoảnh khắc thay đổi đến rực rỡ hẳn lên đi. Chỉ tiếc đây là không cách nào phục chế, dù sao một mình hắn không cách nào hứa hẹn trở thành đại lục tất cả quý tộc giáo phụ. Điện hạ, những này ác đồ bọn họ thẩm phán liền hoàn toàn giao cho ngài quyết định. Ngài nhìn tiểu hiện sự tình. Daniel túi người xuống cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nàng cặp kia đỏ tím sắc mỹ lệ đôi mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên trước mặt chủ tọa bên trên thanh niên tóc đen, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Bờ vai của nàng căng cứng, trái tim bịch bịch hình như muốn tung ra lồng ngực, hô hấp cũng biến thành ngắn ngủi. Dính đến tiểu hình cả đời bận mệnh, cứ thế Vu Liên luôn luôn tỉnh táo, nàng giờ phút này cũng không khỏi đến cảm nhận được phảng phất bị người nắm trái tim khủng hoảng. Mai đến, tháng sau tiểu hình hài nhi vinh dự nghi thức, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn đảm đương hắn giáo phụ. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Nàng chính thay nghe đến Mỹ Nị điện hạ lời hứa. A, cỡ nào hạnh phúc, cỡ nào vinh quang, cơ nào tốt đẹp. Nghĩ đến chính mình hài tử vừa ra đời liền có thể trở thành thống trị toàn bộ Đông Đại Lục khổng lồ vương quốc tương lai chủ nhân giáo, một cỗ trước nay chưa từng có to lớn cảm giác hạnh phúc đánh thẳng vào nàng toàn bộ linh hồn. Phanh. Bởi vì quá mức hạnh phúc, Daniel té xỉu ở trên mặt đất. Chương 65, thẩm phán chương 65, thẩm phán tinh hỏa cung điện. Giống như màn trời cái bóng vô số chiến hỏa thủy tinh mái vòm bên dưới, 12 cây hắc diệu thạch hình lăng trụ bên trên bó đuốc gấu lửa hùng nhiên đốt, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Ha Mỹ Nị ôm cái kia sắp viết đầy ác đồ bọn họ tội ác tội trạng giấy đến nơi này. Bàn dài phía trước tá mở lạn ngay tại dạy 13 biết chữ, nhìn thấy hắn đến phía sau hai người cấp tốc đứng dậy hành lễ. Điện hạ, ta nghĩ lầm ngài tối nay muốn làm cái mộng đẹp, cho nên liền tự tiện vượt qua, còn mời ngài thứ tội. Tá mở lạn xin lỗi nói. Không phải chứ. Loại này việc nhỏ cũng đáng được xin lỗi. Ha Mỹ Nị khỏe miệng giật một cái, luôn cảm giác xuyên qua đến dị thế giới về sau, hắn liền mất đi người bình thường nhân quyền, chỉ có thể bị trở thành hộ mẹ lẹn đỡ gỗ tiểu là đồng dạng tồn tại cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Không sao, các ngươi hai cái tới giúp ta nhìn xem những thứ này. Ha Mỹ Nị tại chủ tọa bên trên bảo chỗ. Cầm trong tay thật dày một sấp tội trạng giấy giải rác tại trên bàn dài. Tạ Mỡ Lạn tiện tay cầm lấy một trang giấy, nội dung phía trên liền nhìn đến hắn lập tức nhíu mày. Mẹ, Kim Mạt Lệ kỹ viện cửa quán đã biết tại mệnh lệnh giới hại người chết ước chừng 17 người, ép buộc nữ nhân làm kỵ nữ kỵ 31 người, nam nhân làm kỵ nữ 57 người, lại bức hiếp thủ đoạn vô cùng ác liệt, đề nghị xử tử. Nên tội ác từ 20 tên kỵ nữ cùng 30 tên răng sói chấn dân chấn cộng đồng xác nhận, đồng thời trải qua tra hỏi đã nhận tội, tra hỏi người đàn nhỉ ẻn mặt hạ. Điện hạ, những ngày là? Tạ Mỡ Lạn nhịn không được hỏi. Ta gần nhất tại một mảnh trong lãnh địa ở, tại lời khuyên của ta bên dưới, bản xứ lãnh chúa quyết định tới một lần chính nghĩa chấp hành đem lãnh địa bên trong ký viện, hắc bang, dù côn lưu manh, toàn bộ thanh lý hết. Mà đây đều là những cái kia bị bắt ác đồ bọn họ tội trạng giấy, ta cần các ngươi giúp ta cùng nhau nhìn xem, nên như thế nào thẩm phán bọn họ tội ác. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, chỉ là một mình hắn thẩm phán lời nói, có lẽ sẽ tạo thành sai lầm, nếu là lại tăng thêm Tạ Mở Lạn cùng 13 hai vị này cùng hắn có đồng dạng ý chí chính nghĩa chi sĩ cùng nhau thẩm phán lời nói, hẳn là có thể làm đến công bằng công chính. Mặt trời cùng chính nghĩa thần tại thượng, Mỹ Nị Hữu Điện Hạ ngài là ta từ trước tới nay thấy qua nhất là người chính nghĩa, ta chưa hề tưởng tượng đến giống ngài dạng này nằm ở thế giới đỉnh cao quý người cũng sẽ như vậy thương cảm bình dân. Nghe vậy Tạ Mở Lạn cặp kia xanh thẳm đôi mắt bên trong lóe ra tràn đầy sủng kính, phản phất tại trước mặt hắn Ha Mỹ Nị không phải người sống, mà là một chiếc chỉ dẫn hắn con đường đèn sáng. T. Ha Mỹ Nị còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân dùng như vậy nóng rực ánh mắt tiếp cận, hắn có chút ác hàn đem đầu vặn đến bên kia. Ở bên tay trái hắn thanh đồng chỗ ngồi, 13 đang lặng lặng lật xem những cái kia tội chẳng giấy, trải qua những ngày này biết chữ dạy bảo, hắn đã đủ để xem hiểu những này chữ viết từng dùng. Mặc dù khuôn mặt của hắn bị vô số vết sẹo bao trùm, nhưng Ha Mỹ Nị với lại không hiểu từ trong cảm giác được một tia nặng nề cùng kiềm chế. Điện hạ, ta rất vinh hạnh có thể cùng ngài cùng nhau thẩm phán những này ác đồ, ta sẽ tận lực đưa ra ta nông cạn đề nghị, như cùng ngài quyết đoán làm trái, còn mời ngài không nhìn đề nghị của ta, tuân theo ngài nội tâm. Tạ Mở Lạn có chút túi đầu, khiêm tốn nói, điện hạ, ta cũng đồng dạng. 13 trầm giọng nói, mặc dù hắn không cảm thấy chính mình có thẩm phán ác đồ tài năng, nhưng tất nhiên điện hạ mở miệng, hắn liền cần phải đi hoàn thành. Xa xa xa, thanh đồng trên bàn dài, ba người trước đơn giản đem những này tội trạng giấy nhìn một lần. Điện hạ, ta cho rằng thẩm phán ác đồ chuyện này nhiệm vụ chủ yếu hẳn là trước xác định tử hình tiêu chuẩn. Tạ Mở Lạn chau mày nói, tội trạng trên giấy ác đồ bọn họ từng đống tội ác, cùng với bộ phận người bị hại xác nhận ghi chép, quả thực nhìn đến hắn tê cả da đầu. Cương bạo, chặt đứt tay chân gửi cho phụ mẫu, cả người lẫn bật. Nhìn đến Tạ Mở Lạn bàn tay không tự chủ nắm chặt, một cỗ nồng đậm sát ý tại hắn xanh thẳm đôi mắt bên trong áp vũ thân là thánh kỵ sĩ hắn, mặc dù cũng tại tuần tra trong quá trình xử lý qua quần mặt trời chi thanh ác tính sự kiện, nhưng cái kia dù sao cũng là Thái Dương giáo biết thánh thành, Thái Dương thần bình quang chiếu dọi xuống, thật đúng là không có bao nhiêu ác đồ dám ngược gió gây án. Bởi vậy hắn cũng là lần thứ nhất tự tay tiếp xúc đến. Như vậy nhìn thấy mà giật mình tội ác. Ta đồng ý ngươi quan điểm, nói một chút ngươi cho rằng tử hình tiêu chuẩn đi. Ha Mỹ Nị thản nhiên nói. Nhất tộc sử thượng đệ nhất cái đại quốc, cỡ lệ vương quốc quân vương, của tinh chi vương rộ sủ cỡ lệ tại biên toàn nhất cổ pháp điện lúc từng đề cập tới ăn miếng trả miếng xem như hình pháp tiêu chuẩn. Ta cho rằng phạm là trên tay có dính người vô tội máu tươi ác đồ, đều nên phán xử tử hình. Tạ Mở Lạn chậm rãi nói. Đến mức chưa tạo thành người vô tội bỏ mình ác đồ, thì xem tội ác trình độ cho không định giờ ở giữa cầm tù. Hắn nói bổ sung. Đối với ngươi nâng lên tử hình quan điểm, ta cho rằng rất hợp lý, bất quá ta cũng không phải là rất tán đồng. Ha Mỹ Nị hơi lời nói xoay chuyển. Nếu là tất cả chưa tạo thành người vô tội tử vong ác đồ toàn bộ cầm tù, như vậy mỗi ngày đối lương thực tiêu hao cũng là một bút không nhỏ số lượng. Ha Mỹ Nị thần sắc lạnh lẽo, tại cái này cùng loại thời trung cổ thế giới bên trong, lương thực có thể một mực là thiếu thốn. Liên xem như cho những ác đồ kia ăn uy gia súc khắc phù, hắn cũng không thể tiếp thu, ít nhất gia súc còn hữu dụng. Thanh kia bọn họ bán làm nô lệ, đổi lấy tiền để lại cho những người bị hại cải thiện sinh hoạt. Tạ Mở Lạn suy nghĩ một chút nói, tiểu tử này, mặc dù là thánh kỵ sĩ nhưng còn rất tác động. Ha Mỹ Nị kinh ngạc nhìn trước mặt thanh niên tuấn mỹ một cái, lại dùng ánh mắt liếc qua liếc mắt 13, gặp hắn sắc mặt không khác phía sau mới tiếp tục mở miệng nói, rất tốt đề nghị, nhưng ta cho rằng nô lệ bản thân là một loại chỉ cần tồn tại liền sẽ tràn đầy tội ác chế độ, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ đem nó xóa đi, cho nên bắt bỏ. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. 13, ngươi thấy thế nào? Ha Mỹ Nị nhìn qua từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là vùi đầu nhìn tội trạng giấy cự hắn hỏi. Những người này đều là tội nhân, ta cho rằng có thể toàn bộ giết. Trầm mặc hồi lâu sau, cự hán trầm giọng nói, tại vừa vặn hai người trò chuyện thời gian bên trong, hắn đã đem tất cả tội trạng giấy toàn bộ nhìn một lần, trong đó tội ác nhẹ nhất ác đồ cũng phạm vào cường bạo hoặc cướp đoạt tài vật như vậy tội ác. Vô luận vì sao loại nguyên nhân phạm phải tội ác, vô luận tội ác sâu nặng, đều có lẽ toàn bộ bị quy về tội nhân. Đã là tội nhân, liền nên bị hủy diệt, bao gồm chính hắn. Ha Mỹ Nị lao một cái cấp tiến, một cái cực đoan, làm nửa ngày ta mới là phái chủ mà sao? Tốt, nơi này ác đồ ta chuẩn bị trước phán xử 3/4 người tử hình, còn sót lại ngày sau bàn lại, các ngươi trước giúp ta lựa đi ra tội ác tương đối nặng đi. Ha Mỹ Nị khẽ thở dài, hắn là cái người thiện lương, chỉ giết 3/4, phía sau 1/4 liền chậm rãi chết nói đi. Điện hạ, cái này kỹ viện tay chân mặc dù không giết người, nhưng ép buộc 5 vị kỹ nữ, một tên kỹ nữ 5, đề nghị xử tử. Điện hạ, cái này hắc bang thành viên bức nhiều tên dân chấn trên lưng trả không hết thiếu nợ trôi dạt khắp nơi, đề nghị xử tử. Đợi đến tinh hỏa cung điện hình lăng trụ dần dần thay đổi đến trong suốt, hương đông ngọng người đem tỉnh thời điểm, bận rộn một đêm ba người mới rốt cục xác nhận tử hình danh sách. Vất vả các ngươi giúp ta, ta sẽ thành lập một tòa máy chém, để tất cả những người bị hại đều có thể tận mắt nhìn đến những này chèn ép bọn họ ác đồ đầu giống không đáng một đồng rác rưởi đồng dạng chất thành núi, sau đó triệt để thiêu đốt. Ha Mỹ Nị thần sắc bình tĩnh nói, vinh hạnh của ta, điện hạ. Tạ Mở Lạn cùng 13 liếc nhau, châm miệng một lời. Chương 66, thiêu đốt núi. Chương 66, thiêu đốt núi. Ngày đó hoàng hôn, quả lam thôn, trời chiều chậm rãi chìm vào đường chân trời, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh nu hòa màu da cam, nơi xa xanh biết cây ăn quả cảnh lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, thật là một mảnh an lành cảnh tượng. Lúc này vài tên binh sĩ mang theo một chiếc xe ngựa đến nơi này. Chư vị đại nhân, dám hỏi các ngươi trước đến có gì yêu cầu sao? Thân là thôn trưởng Do bất cẩn thận từng ly từng tí đứng tại các binh sĩ trước mặt không người nói. Một bên nói, hắn còn từ trên thân da dê bảo cũ nát trong túi lấy ra mấy cái đồng xu đưa cho cầm đầu binh sĩ. Chúng ta phụng vĩ đại hát sói lĩnh lãnh chúa chi mệnh, trước đến đưa lương thực. Binh sĩ cự tuyệt hắn tiền tệ, thần sát trịnh trọng nói. Dứt lời, hắn cùng các đồng bạn bắt đầu từ trên xe ngựa chuyển xuống một gánh gánh lúa mạch. Do bớt, đưa lương thực. Hắn sống mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nghe nói lãnh chúa sẽ cho nông nô đưa lương thực. Nhiều như thế lương thảo, đều là cho chúng ta thôn chẳng sao? Do bớt khó có thể tin nói. Những này lương thảo, lại trộn lẫn điểm chấu cám cây gai hạt làm thành bánh mì đen lời nói, đều đã đủ tất cả thôn người ăn ròng rã một tháng. Cái này đã tính toán ít, các ngươi bên cạnh ở vào nạn đói hai cái thôn trang, lãnh chúa đại nhân có thể là bút lớn bung lên một cái trực tiếp đưa dòng dã ba chiếc xe ngựa lương thảo. Binh sĩ lật một cái liếc mắt nói, mặc dù hắn cũng không thể lý giải lãnh chúa vì cái gì như thế hào phóng, nhưng mệnh lệnh là quyết định. Đúng rồi nông phu, lãnh chúa tuyên bố muốn vào ngày mai giữa trưa thời điểm, tại khoáng thạch trấn bên trên xử quyết trước đó vài ngày bắt lấy tất cả ác đồ, ngươi có thể tổ chức ngươi các thôn dân đi quan sát. Chuyển xong tất cả lương thảo về sau, các binh sĩ vứt xuống câu nói này, liền ngồi lên chống rông xe ngựa buồng xe vội vàng rời đi, chỉ để lại tại chỗ vẫn như cũ ngây người gió bớt. Điều đó không có khả năng là lãnh chúa tác phong, không phải là điện hạ. Hắn tự lẩm bẩm. Xem ra, cần thiết đi xem một cái. Ngày kế tiếp giữa trưa, khoáng thạch trấn. Bầu trời xanh thẳm giống một khối trong suốt không tì vết xa phải, mặt trời treo cao tại trung ương, ngàn vạn ánh mặt trời như là thác nước chút xuống, chiếu người ứa ra mồ hôi. Nhưng mà dân trấn cùng với từ lãnh địa từng cái thôn trang thành trấn đến đám người lại không nhìn phần này cực nóng, giống như thủy triều tuân hướng cùng một nơi. Tại giữa khoáng thạch trấn, mới xây dựng một tòa cao lớn máy chém. Nó chủ thể từ màu đậm tượng mộc chế thành, vật liệu gỗ bên trên còn điêu khắc vân mảnh, đỉnh trên xà ngang treo nặng nề chắc đao, lưỡi dao bị mài đến sắc bén như gương, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Xem ra, đao của nó tượng đang rèn luyện nó lúc nhất định dốc hết toàn lực. Hơn 100 tên mang theo xiềng xích gác đồ quỳ gối tại máy chém một bên, bọn họ từ một đám cầm trong tay trường thương, trên người mặc giáp da đám binh sĩ trông giữ, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem đỉnh đầu băng lãnh chắc đao. Tại máy chém chính đối diện, còn xây dựng một tòa đài cao, cả rèn đang ngồi ngay ngắn ở đài cao chủ tọa bên trên. Bất quá hắn thời khắc này trạng thái tựa hồ không phải rất tốt, cái chán một mực đang đổ mồ hôi. Cũng không phải bởi vì nóng bức, mà là bởi vì điện hạ, ngài khẳng định muốn vẫn đứng sao? Cả rèn nhịn không được hướng sau lưng hỏi. Ha Mỹ Nị Huy mang theo khiêm tốn người chi quan đang lặng lặng đứng ở sau lưng hắn. Đây cũng chính là cả rèn khẩn trương nguyên nhân, thế gian này há có điện hạ đứng thẳng mà tự tức ngồi ngay ngắn đạo lý. Không sao, để tránh phía dưới những người kia luận đoán. Ha Mỹ Nị thản nhiên nói. Bắt đầu đi, cả rèn. Ha Mỹ Nị Huy ngắm nhìn dưới đài cao phương đen nghịt vây xem đám người, chú ý tới bọn họ biểu lộ đã sưng được là trông mòn con mắt. Dù sao, toàn bộ lãnh địa ác đồ hầu như đều tại đây, phía dưới những này lĩnh dân bọn họ cũng không có ít nhận đến bọn họ chèn ép. Cứu hận, nói dựa vào chính mình hóa giải hoặc dùng thích hóa giải loại hình tất cả đều là lừa gạt người lời nói dối, chỉ có dùng cựu nhân máu mới có thể rửa sạch tâm linh thương tích. Bắt đầu. Cạ Rèn đứng lên, hét lớn một tiếng đồng thời làm ra một cái sống bàn tay hướng phía dưới đánh cho động tác tay. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, trông coi ác đồ đám binh sĩ bắt đầu chuyển động. Từng cái mang theo xiềng xích ác đồ bị mang lên kết thúc đầu đài, sau đó cái thứ nhất ác đồ bị đặt tại đao áp bên dưới. Hắn là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, tại địa lao bên trong đói bụng rất nhiều ngày về sau, con mắt sâu sắc hám tại trong hốc mắt, cho người một loại âm lãnh cảm giác. Mẹ, kim mặt lị kỹ viện cửa quán, hạ chết lính dân 17 người, ép buộc nữ nhân làm kỹ nữ kỹ 31 người. Lao xin đứng tại máy chém phía trước, cầm tội trạng giấy tuyên đọc tội của hắn. Phanh, phanh, ầm. Đám người vây xem bên trong không ít người đều hướng mẹ ném lên tảng đá, rất nhanh liền đập hắn đầu đầy chảy máu, đều rên không chỉ. Lao xin cũng lười quản, chỉ là vùi đầu nhớ kỹ tội trạng giấy. Làm như vậy nhiều ác, trước khi chết chỉ bị đập mấy lần tảng đá, cũng coi như tiện nghi hắn. Đọc xong tội trạng, đao phủ bọn họ bắt đầu cật lực kéo bàn kéo. Sau đó, keng. Kèm theo chát đao rơi xuống trầm đục cùng xương cổ tiếng vỡ vụn, một viên trợn tròn mắt chết không nhắm mắt đầu rơi xuống, đồng thời từ thiết kế tốt sườn dốc bên trên một đường ủng ủng cục lăn đến trên đất trống. Quá tốt rồi, tên ma quỷ kia cuối cùng chết. Ô, Nia tỷ tỷ, ngươi cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Lãnh chúa và thuế. Trong đám người lập tức phát ra một trận tiếng hoan hô, có không ít trước kia kim mặt lị trong kỹ viện được giải phóng đi ra các kỹ nữ càng là vui đến phát khóc. Mà đây chỉ là bắt đầu. Ken, ken, ken. Từ nóng bức giữa trưa mai đến hoàng hôn như khói, chát đao không biết mệt mỏi lần lượt rơi xuống. Mỗi lần đều có thể gây nên đám người một lần gieo họ cùng với một viên tròn vào đầu. Mặc dù đám người vây xem bên trong có không ít người nôn mửa đến té xỉu, nhưng rất nhanh liền bị xung quanh đồng bạn đánh thức một lần nữa quan sát cuộc thị yến này. Còn có, so tận mắt nhìn đến chèn ép bọn họ ác nhân bị chém đầu càng thêm vui sướng sự tình sao? Bỏ qua sẽ hối hận cả đời. Đợi đến mang theo xiềng xích tất cả ác đồ đang sợ hãi cùng khủng hoảng bên trong bị chát đao chặt đứt xương cổ về sau, tại sườn dốc cuối trên đất trống, đã tích tụ ra một tòa từ hơn 100 viên đầu chồng chất mà thành núi nhỏ. Tầng dưới chót đầu ngâm tại tanh hôi vũng máu bên trong, sợi tóc dây dưa ở giữa giống như cây rong. Tố vàng trên bầu trời, mấy trăm con đen nhánh quả đen xoay quanh, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú phía dưới núi nhỏ. Thậm chí có gan lớn quả đen muốn nhào tới trực tiếp nắm lên, bất quá rất nhanh liền bị xung quanh tay cầm trường thương binh sĩ cho xua đuổi đi. Mặt trời, hỏa, xung kích ma văn. Ha Mỹ Nị Hư đứng tại đài cao bên trên, nhẫn nhịn buồn nôn cảm giác nhìn chăm chú tòa kia cảnh quan, sau đó chống không ma lực tại đầu ngón tay của hắn tập hợp, từng cái rườm rà ma văn đồ án tại trên không vẽ. Oanh! Theo ma văn điệp ra trùng hợp, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm giống như lưu tinh vạch qua mở nhạt bầu trời, nháy mắt đánh trúng tòa kia cảnh quan dưới đáy, tại trên không lưu lại một đạo rực rỡ quy tích. Lốt buốt. Trong chốc lát, tòa kia đầu trồng chất mà thành núi nhỏ liền bị liệt hỏa thôn phệ, ngọn lửa tàn phá bừa bãi liếm láp mỗi một cái sợi tóc, phát ra lốt buốt tiếng bạo liệt. Vây xem lĩnh dân bọn họ sững sờ nhìn xem cái này đoàn cháy hừng hực bó đốt hỏa, mắt của bọn hắn đồng tử phản chiếu lên hỏa diễm, luôn cảm thấy trong lòng hình như nhiều một chút cái gì. Phanh, phanh. Không biết là ai trước dẫn đầu quỳ xuống, kèm theo từng đạo dập đầu âm thanh. Vây xem mọi người bảy đều hướng về đài cao bên trên cạ rẹn sâu sắc quỳ xuống. Lãnh chúa đại nhân, ngài là nhân từ nhất lãnh chúa, trở thành ngài lĩnh dân là ta nhất vinh hạnh sự tình, ta muốn vì ngài loại cả một đời lương thực. Ô, cảm ơn ngài đưa tới lương thực, ta khi đó đã đói không có sữa, hài tử đói đến thoi thoát, may mắn mà có ngài ta vừa ra đời hài tử mới có thể được cứu. Nữ nhi à, thiện lương lãnh chúa đại nhân báo thủ cho ngươi giết những cái kia xuất sinh, ngươi cuối cùng có thể tại trong minh thổ nghỉ ngơi. Lĩnh dân bọn họ tiếng kêu khóc, tiếng ca ngợi, tựa như biển gầm gần như muốn chìm ngập toàn bộ thành trấn. Cạ rẹn kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn chưa từng nghĩ qua sẽ bị như thế nhiều người cảm ơn, lấy hắn thân là đại kỵ sĩ thị lực đủ để thấy rõ ràng những này các bình dân trên mặt nước mắt cùng cảm động. Nhất là tên kia ôm Hải Nhi thút thít phụ nhân, nàng trong ngực Hải Nhi vừa vặn cùng hắn tiểu hình đồng dạng lớn. Nguyên lai, những này bình dân đều trôi qua như vậy bước đi liên tục khó khăn sao? Hắn trước đây hình như chưa hề chú ý tới. Bản này bất quá là hắn vì cầu được điện hạ hứa hẹn lấy lòng cử chỉ, có thể giờ phút này, cả rèn lại sinh ra một tia vui mừng. May mắn, cái kia Hải Nhi không có chết. Chương 67, gặp lại do bất chương 67, gặp lại do bất khoáng thạch trấn. Từ hình kết thúc về sau, lại là hoàng hôn. Màu da cam quang huy cùng màu tím nhạt xương chiều đan vào một chỗ, tạo thành một màn tranh sơn dầu mỹ lệ bầu trời. Tại đối với cả rèn cảm kích sau một hồi, lĩnh dân bọn họ mới dần dần tản đi, Ha Mỹ Nị cũng chuẩn bị rời đi. Đại nhân, có một người tự xưng là Quả Lam thôn thôn trưởng, muốn cầu kiến ngài. Lúc này Hắc Lang lâu đài quản gia lão xỉn đi đến trước mặt hắn, cung kính nói: "Rõ bớt, hắn cũng tới vây xem tử hình sao? Dẫn hắn đến đây đi." Ha Mỹ Nị nói: "Mỹ Nị đại nhân, nguyện thần minh che chở ngài." Do bất vừa mở miệng chào hỏi một bên khom lưng chuẩn bị hai đầu gối quỳ xuống đất, may mà bị Ha Mỹ Nị ngăn cản. "Không cần quỳ lạy, tiên sinh Do bất, đã lâu không gặp, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Ha Mỹ Nị cầm cánh tay của hắn đem hắn nhẹ nhàng nâng lên. "Mỹ Nị đại nhân, ta là muốn hướng ngài hỏi thăm một cái án lì ạ cùng bờ hai đứa bé này tình hình gần đây, các nàng hay còn non nớt, ta lo lắng bọn họ có lẽ chưa thể hầu hạ tốt ngài." Do bất mặt lộ do dự, khe ránh ngang dọc gương mặt bên trên hiện lên một tia lo lắng. "Yên tâm đi, bọn họ đều rất tốt, hết thân là thị nữ cùng người hầu trách nhiệm, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi vì ta bồi dưỡng được cái này hai nhân viên phụ tá đắc lực." Ha Mỹ Nị hơi khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Đối với vị này cho tới nay cần cù chăm chỉ lao thôn trưởng, hắn vẫn là rất tôn trọng, đối phương cho hắn một loại tại trên cương vị vô tư kính dâng nhân viên gương mẫu cảm giác. "Vậy liên tốt." Do bất giống như là giải ra tâm kết than dài một hơi. "Mỹ Nị đại nhân, lãnh chúa hắn sở dĩ tử hình nhiều như thế ác đồ, lại hướng thôn trang đưa tặng lương thực, chắc hẳn cũng là ngài phân phó a." Ha Mỹ Nị hơi khẽ gật đầu, xem như là chấp nhận. "Mỹ Nị đại nhân, ngài thật liền phảng phất mặt trời cùng chính nghĩa thần đến thế gian một dạng, chỗ đến liền đem ngài vinh quang vô tư tùy ý cho phàm nhân, nguyện thần minh che chở ngài." Xác nhận suy nghĩ trong lòng về sau, do bất thần sắc khó nén kích động, nếu không phải Ha Mỹ Nị ngăn cản, hắn sợ là liền muốn túi người hôn mũi dày. "Đúng rồi, do bất, nông phu năng lực là cái gì?" Đúng lúc này, Ha Mỹ Nị hôn nhìn đối phương đỉnh đầu cái kia màu trắng nông phu gia hộ, ý tưởng đột phát nói: "Ta lấy được năng lực là đất canh tác lúc càng nhẹ nhõm một chút, cũng có người lấy được năng lực là cho cây ăn quả khu trùng." Do bất hồi đáp: "Không sai năng lực, như vậy siêu phàm giai vị nông phu đâu?" Ha Mỹ Nị như có điều suy nghĩ nói: "Cái này, Mỹ Nị đại nhân, ta chưa bao giờ thấy qua siêu phàm giai vị nông phu, bất quá nghe ta tổ tông nói tựa hồ là có thể dùng đồng ruộng sản lượng để cao." Do bất có chút khó khăn nói: "Dùng đồng ruộng sản lượng để cao? Nói như vậy chỉ cần có đầy đủ số lượng siêu phàm giai vị nông phu, cho dù không tiến hành nông nghiệp cải tiến, cũng có thể thu hoạch được đầy đủ cung cấp mọi người ăn no lương thực sao?" Nghe vậy Ha Mỹ Nị lập tức rơi vào trầm tư. Hắn phát hiện một kiện cực kỳ quỷ dị sự tình. Người dĩ thực vi thiên, một quốc gia trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất, chính là đầu tiên cam đoan cả nước lương thực cung ứng, giống như là một số được thiết lập là kho lúa tỉnh đồng dạng. Vì thế cổ đại thậm chí dọc theo sĩ nông công thương dạng này xã hội đánh giá hệ thống, đem nông phu địa vị xã hội bèn bèn xếp tại người đọc sách phía dưới. Mà tại cái này có thế giới che chở, trí tuệ sinh linh đến ngày đến dày thế giới bên trong, dưới tình huống bình thường một cái hợp cách quốc vương không nên đầu tiên phát triển nông nghiệp, có quy chế bồi dưỡng siêu phàm nông phu đến thỏa mãn cả nước lương thực cung ứng sao? Là nông phu tấn thăng siêu phàm điều kiện quá mức hà khắc đầu nhập cùng sản xuất không được tỷ lệ thuận, vẫn là từ vừa mới bắt đầu không có ý định để quốc dân ăn no. Ha Mỹ Nị đột nhiên bừng tỉnh, hắn luôn cảm thấy cái sau khả năng rất cao, có thể quá mức hoang đường, làm sao có thể có quốc vương cố ý để quốc dân của quốc gia mình chịu đói. "Mỹ Nị đại nhân, sát trời đã tối, ta cần nhanh chóng về thôn, mời ngài chuyển lời án lì ạ ta tất cả mạnh khỏe." Lúc này do bất cung kính nói: "Không cần cho bợ tiện thể nhắn sao?" "Không cần, hắn a sẽ chỉ chê ta lão già này phiền." Do bất cười cười ôn hòa: "Nguyện thần minh che chở ngài, Mỹ Nị đại nhân, ta mỗi ngày sẽ vì ngài cầu nguyện." Hắn không mình hành lễ, sau đó quay người dần dần biến mất tại trên đường phố. Trạng băng tối, màn đêm buông xuống, tinh tinh giống như là điêu bánh bên trên hạt vừng lẻ tẻ tàn mát. Thư viện, trên vách tường mấy cái giá nến chính cháy hừng hực, tầng tầng lớp lớp trên giá sách bị trùm bên trên một tầng ố vàng tia sáng, không hiểu có mấy phần cảm giác ấm áp. Điện hạ, ăn ngon sao? Tóc vàng mắt lam thiếu nữ xinh đẹp ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên nằm tại nàng trên chân thanh niên tóc đen. Nàng dùng nàng cặp kia tinh tế trắng như tuyết đu gì, theo bên cạnh một bên trong giỏ sách lấy ra một viên rửa đến trong suốt long lanh quả hồng đút tới thanh niên bên miệng. Ăn ngon. Ha mỹ nị hứa nhất khẩu đem quả hồng ăn xong, vẫn không quên tại thiếu nữ tinh tế trên ngón tay nhẹ nhàng một cắn. Bao nhiêu xinh đẹp tay a, người nào có thể cự tuyệt cắn nhất khẩu xúc động? Điện hạ, ngứa quá a. Cảm thụ được đầu ngón tay cái kia ấm áp cảm giác cùng với nhẹ nhàng cảm nhận sâu sắc, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được thay đổi đến đỏ bừng, nàng phát ra như chuông bạc êm thai tiếng cười khẽ. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không có rút tay ra chỉ, ngược lại là kẹp chặt bắp đùi để cho thanh niên càng tốt gối đùi cảm giác. Chát 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 chát. Một bên ghé vào cái vòng niết lên hai cái trắng như tuyết chân nhỏ hệ lì xệ dùng nặng nghề sách vợ ngăn lại con mắt, đỏ mặt ở trong lòng muốn nói. Điện hạ, ta đặc biệt vì ngài làm ra chút thịt hiệu hồ tiêu đĩa bánh, ngài muốn nếm thử sao? Án Ly A Ôn Nu nói. Thân là điện hạ thị nữ, trong lâu đài không người nào dám để nàng làm bất kỳ công việc gì, cho dù là nàng tự nguyện cũng không được. Bởi vậy tại trong lâu đài, nàng mỗi ngày thời gian đều tiêu vào nhìn hình thư quán bên trong thực đơn, cùng với học tập chế tạo các món ăn ngon, để có thể thời khắc an ủi điện hạ bụng đói kêu vang dạ dày. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta thực tế không có thèm ăn. Ha Mỹ Nị hồi tưởng lại hôm nay từ hắn đốt cảnh quan, miệng kéo ra cự tuyệt nói. Ai, những ngày này hắn không phải giết người chính là phóng hỏa, đã vài ngày đều không muốn ăn thịt. Dạng này a? Án Lì ạ gương mặt bên trên hiện lên một tia thất lạc. Cũng không phải bởi vì vất vả chế tạo thức ăn ngon bị cự tuyệt, mà là bởi vì lo lắng Ha Mỹ Nị của thân thể, thời gian dài ăn chay đối thân thể có thể là thật không tốt. Hôm nay ta gặp phải Robert, ta nói cho hắn ngươi cùng bợ rất tận tụy, hắn rất vui vẻ sau đó cũng để cho ta chuyển lời ngươi tất cả mạnh khỏe. Nhìn xem thiếu nữ thất lạc bộ dạng, Ha Mỹ Nị hôn vuốt ve nàng trắng như tuyết cái cổ nói khẽ. Nghe đến dưỡng phụ thông tin về sau, An Lì ạ khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhưng rất nhanh thần sắc lại trở nên lo lắng bất an. Cứ nói đừng ngại. Ha Mỹ Nị hơi liếc qua, thản nhiên nói. Đối với An Lì ạ, hắn hiện tại đã quen thuộc đến có thể dựa vào biểu lộ đoán được trong lòng nàng suy nghĩ. Điện hạ, vợ những ngày này vẫn luôn rất đang sầu lo, ngài có phải không nguyện ý chính thức sắc phong hắn làm người hầu? An Lì ạ thận trọng nói. Trên thế giới này, người hầu có hai loại, một loại là trên danh nghĩa người hầu, một loại là siêu phàm giai vị quý tộc vận dụng cực kỳ có hạn sắc phong danh ngạch đem thân phận gia hộ sửa chữa là người hầu. Cái sau cùng quận chúa trói buộc, muốn vượt xa cái trước, tựa như sổ dỉn kỵ sĩ cùng hủ phẹt tử tước đồng dạng. Dạng này a? Ha Mỹ Nị hôn như có điều suy nghĩ. Khó trách mấy ngày nay bở gặp hắn đều là một bức muốn nói lại thôi, mặt kìm nén đến cùng hầu tử cái mông đồng dạng đỏ bộ dáng, hắn còn tưởng rằng là thợ săn tác dụng vụ à sắc phong người hầu. Thả tới hắn gia hộ bên trên, hẳn là chỉ cùng đồng bào năng lực đi. Hắn cũng là thật muốn biết, lấy bở tiềm lực cùng ý chí, sẽ giác tỉnh ra như thế nào chuyên môn ban ân. Ngày mai, ta sẽ chính thức sắc phong hắn làm người hầu. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Chương 68 cùng đồng bào chương 68, cùng đồng bào thư viện. Điện hạ, vợ nhất định sẽ là ngài lọt mắt xanh cảm thấy mừng rỡ như điên. Án Lì ạ sắc mặt vui mừng, tại Ha Mỹ Nị và gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Chát 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 chát. Chỉ cầm sách cản trở nửa gương mặt Hệ Lì Xệ nhịn không được đem sách nâng lên điểm, nhưng vẫn không có ngăn lại cặp kia dị sắc đôi mắt. Hệ Lì Xệ, đến một cái. Gối lên Án Lì ạ trên đùi Ha Mỹ Nị cũng không quay đầu lại vẫy vây tay. Là, điện hạ. Hệ Lì Xệ cấp tốc để sách xuống, liền giày cũng quên xuyên chân trần chạy đến Ha Mỹ Nị bên cạnh, nhu thuận ngồi quỳ chân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Điện hạ sẽ không muốn để nàng gối đuổi đi. Mặc dù Hệ Lì Xệ mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đã hoảng lên. Nàng cũng không phải để ý gối đuổi, dù sao điện hạ là cái thứ nhất khen nàng con mắt đẹp mắt đưa nàng hoa người, nhưng gối lâu dài nhất định sẽ đau à, nàng chỉ là một cái yếu đuối thân thể yếu ớt tiểu nữ hài à. Hệ Lì Xệ, ngươi biết nông phu tấn thăng siêu phàm nghề nghiệp là cái gì sao? Ta mở ra trên giá sách có quan hệ gia hộ sách, hình như đều không có biết. Ha Mỹ Nị hỏi. Còn tốt, không phải để ta gối đuổi. Hệ Lì Xệ nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại mơ hồ có chút thất vọng. Điện hạ, nông phu tấn thăng chức nghiệp ta nhớ kỹ là bội thu người, ước chừng 10 năm trước thời điểm, vương quốc có phái người trước đến nơi này điều tra cấm thư, mang đi không ít sách vở, trong đó có lẽ có ghi chép nông phu gia hộ sách. Hệ Lì Xệ suy nghĩ một chút hồi đáp. Khi đó nàng vẫn là cái tiểu nữ hài, bởi vì cả ngày ngâm tại trong tiệm sách đọc sách cho nên mới nhớ tới chuyện này. Dạng này a? Ha Mỹ Nị thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Trước kia hắn chỉ là suy đoán, hiện tại xem ra có lẽ có thể xác định, cái này quốc gia vương thật là tại cố ý ức chế nông nghiệp a. Có thể là đối với hắn như vậy lại có chỗ tốt gì đâu? Chẳng lẽ để tất cả quốc dân đều đói bụng qua dân chúng lầm than sẽ có trợ giúp hắn thống trị nha? Hệ Lì Xệ, ngươi biết nông phu tấn thăng siêu phàm điều kiện sao? Ha Mỹ Nị suy tư một lát, trầm giọng hỏi. Xin lỗi điện hạ, có lẽ ta đã từng tại cấm thư bên trong nhìn thấy qua, nhưng thời gian quá xa xưa sớm đã quên đi. Hệ Lì Xệ lắc đầu. Xem ra bồi dưỡng siêu phàm nông phu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết lương thực vấn đề kế hoạch là không thể nào. Ha Mỹ Nị thở dài. Án Lì ạ, trở về ngủ đi, ta muốn bắt đầu tiến hành minh tưởng. Liếc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, Ha Mỹ Nị đưa Án Lì ạ rời đi thư viện. Hệ Lì Xệ, ngươi làm sao còn không trở về đi ngủ a? Nhìn xem vẫn như cũ ngồi quỳ chân tại trên mặt đất tóc bạc nữ hải, Ha Mỹ Nị nghi ngờ nói. Thời gian này ngày thường nàng có lẽ đã sớm về phòng ngủ mới đúng a. Gần nhất không biết nguyên nhân gì, phụ thân ta cùng mẹ kế tựa hồ rất vui vẻ, cho nên buổi tối ồn ào đến bên cạnh ta ngủ không được. Hệ lì xe mặt lộ sầu khổ. Có trời mới biết nguyên nhân gì, bọn họ thế mà có thể kêu suốt cả đêm. Liên tính nàng cầm cái gối che lại lỗ tai đều có thể nghe rõ ràng, thế cho nên nàng căn bản không dám về phòng ngủ đi ngủ, chỉ có thể tại thư viện cái vong bên trên trước thích hợp một chút. Ha mì nịt, luôn cảm thấy lương tâm có một chút xíu bất an. Elise, ta đọc sách nâng lên đến, tấn thăng ma pháp sư điều kiện, một cái là đầy đủ ma lực, một cái là giác tỉnh bản mệnh ma pháp, cái sau ngươi có thể cùng ta kỹ càng nói một cái sao? Ha mì nịt cao mày hỏi. Cái này thế giới sách vợ quả thực liền cùng Lam Tinh bên trên tài liệu giảng dạy một dạng, vừa đến điểm mấu chốt liền mơ hồ không rõ. Nếu muốn trở thành ma pháp sư, mấu chốt nhất là lĩnh ngộ chân chính ma pháp, hiện tại chúng ta vận dụng chống không ma lực điệp ra ma văn thả ra ma pháp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa chỉ có thể xưng là ma thuật, không tính là chân chính ma pháp. Chân chính ma pháp hiện ra đến là cực kỳ rườm rà, từ rất nhiều ma văn chi tiết dung hợp lại cùng nhau đồ án, được xưng ma đồ. Ma bản mệnh ma pháp thì là ma pháp sư căn cứ tự thân tinh thần cùng ma lực đặc tính bản thân giác tỉnh ma pháp thứ nhất, ma pháp sư chỉ có tại vận dụng bản mệnh ma pháp lúc mới có thể không cần vẽ cực độ rườm rà ma đồ liền có thể trực tiếp phóng thích. Elise chậm rãi giải thích nói, thế gian này đại đa số ma pháp đều là từ xưa đến nay các ma pháp sư đem chính mình bản mệnh ma pháp vẽ ghi chép thành ma pháp thư mà đến, chỉ có số rất ít mới là tới đỉnh cấp ma pháp sư sáng tạo ra tới. Nếu như điện hạ ngài muốn giác tỉnh bản mệnh ma pháp, biện pháp nhanh nhất chính là thông qua tiếp xúc sách ma pháp, hiểu được mặt ghi chép ma đồ. Nghe xong nàng giải thích, Ha Mị Nị không khỏi lâm vào suy nghĩ. Cái này thế giới hệ thống pháp thuật thật đúng là kỳ quái a. Tuyệt đại đa số ma pháp, thế mà không phải bị người sáng tạo ra đến, mà là còn lại các ma pháp sư ghi chép tự thân giác tỉnh ma pháp mà đến. Hắc Lang lâu đài bên trong có sách ma pháp sao? Không có, sách ma pháp cần vận dụng đến ma tinh, ra ma thú. Nhiều loại tài liệu chân quý chế thành, cực kỳ đắt đỏ, liền xem như Hắc Lang lâu đài cũng không có. Hệ lụy sẽ lắc đầu. Phụ thân nàng cũng là từng đề cập qua vì nàng mua sắm sách ma pháp, nhưng bị nàng cự tuyệt. Thứ nhất là quá mức đắt đỏ, thứ hai, nàng cùng phụ thân đều rất rõ ràng, cho dù có sách ma pháp, nàng cũng vô pháp tấn thăng ma pháp sư, bởi vì thần không cho phép nàng tấn thăng. Chức nghiệp tấn thăng thật đúng là khắp nơi đều cần tài nguyên a. Ha Mỹ Nị ở trong lòng thở dài. Tính toán, hắn vẫn là trước thành thật thật minh tưởng tinh luyện ma lực a, dù sao hắn hiện tại ma lực lượng cách ma pháp sư cánh cửa còn xa cực kỳ. Về sau hắn ngồi xếp bằng đối với ngoài cửa sổ trăng sáng minh tưởng, mà hễ lì xệ thì đi cái vong bên trên ngủ dậy cảm giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa sáng rõ, Ha Mỹ Nị liền mang vợ rời đi Hắc Lang lâu đài, đi tới phụ cận một chỗ rừng rậm bên trong. Hắn cần thí nghiệm một cái cùng đồng bào năng lực, tốt nhất không người có thể nhìn thấy. Mà nơi này cây cối cao ngất, tán cây tầng tầng lớp lớp che đậy ánh mặt trời, xung quanh còn tràn ngập chút hứa thần sương mù, cũng xác thực là một cái tĩnh mịch ẩn nấp nơi tốt. Điện hạ, cảm ơn ngài đối ta lọt mắt xanh, ta chắc chắn là ngài dâng lên tất cả. Vợ đã biết được hắn muốn được sắc phong sự tình, bởi vậy đỏ lên mặt quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Ha Mị Nị trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, phản phất Ha Mị Nị sau một khắc gọi hắn đi chết hắn đều sẽ cam tâm tình nguyện đập đầu chết tại trên đại thụ. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền thay đổi đến khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Bởi vì Ha Mị Nị thế mà bắt đầu giải ra cúc áo, cởi quần áo ra. Vợ, điện hạ chẳng lẽ còn có loại kia yêu thích? Không phải là muốn kiểm tra hắn trung thành, vậy hắn có lẽ muốn đáp ứng mới tính thông qua nha. May mà rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình hiểu lầm, bởi vì điện hạ chỉ là bỏ đi áo khoác mà thôi. Ngay sau đó Ha Mị Nị đem cởi ra tơ lụa áo khoác nhẹ nhàng choàng tại trên bả vai của hắn. Sau đó dùng thanh âm trầm thấp thì thầm, khởi viết vô ý để giữ tử đồng bảo. Vương Vu hành sư, tu ngã quan mâu. Nghe lấy điện hạ âm thanh, bờ trong đầu không hiểu xuất hiện rất nhiều hiện tượng, hắn phảng phất tận mắt nhìn đến một chi kinh khủng đại quân, quân thần đồng tâm cưỡi chiến xa dũng cảm tiến tới, bánh xe ép lên cắt bụi đều che đậy bầu trời. Cùng chung mối hận thù. Kèm theo câu nói sau cùng, kiện kia choàng tại bờ trên thân tơ lụa áo khoác vậy mà hóa thành vô số điểm sáng hội tụ đến đỉnh đầu hắn thân phận gia hộ bên trên. Tại Ha Mỹ Nị nhìn kỹ, cái kia hàng chữ dần dần phát sinh biến hóa, từ màu trắng bình dân chuyển biến làm màu xanh biết đồng bảo. Chương 69, vạn vật cái chết ban ân chương 69, vạn vật cái chết ban ân rừng rậm bên trong. Nước, đông kết ma văn. Ha Mỹ Nị huy đầu ngón tay ngưng tụ chống không ma lực, tại trên không vẽ đồng thời điệp ra ma văn, chế tạo ra một khối trong suốt khối băng. Nhìn xem ngươi mới thêm bảo vệ đi. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Cảm ơn của chúa. Vợ đông nhiên đem cái chán cùng mặt đất tới lần tiếp xúc thân mật về sau, liền không kịp chờ đợi nhìn về phía khối băng bên trên cái bóng. Một nhóm màu xanh biết văn tự đập vào trong mắt của hắn, đồng bào đồng thời cũng có một cỗ tín tức lưu vào trong đầu của hắn. Cùng vương đồng hành, làm ngươi làm chủ quân tận chung lúc, lực lượng sẽ được đến tăng lên, lại quận chúa cảm xúc càng phẫn nộ, ngươi tăng lên lực lượng sẽ càng mạnh, đồng thời mỗi lần tận chung phía sau tăng lên lực lượng sẽ có được một ít giữ lại. Đồng tâm, ngươi có thể tại quận chúa ngầm đồng ý dưới tình huống, vượt qua khoảng cách cùng hắn tiến hành tâm linh đối thoại, đồng thời quận chúa có thể không xem ngươi nguyện vọng tiến hành tâm linh đối thoại. Lại là siêu phàm giai vị thân phận gia hộ. Vỡ nội tâm đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là mừng như điên không thôi. Nếu biết rõ trên đời này đại bộ phận quý tộc cũng chỉ là phàm nhân giai vị thân phận gia hộ mà thôi, dù sao không phải tất cả quý tộc đều có thể trở thành lãnh chúa, mà hắn một cái thợ săn xuất thân chạy nạn bình dân, vậy mà tại thân phận giai vị bên trên cùng Hắc Lang lĩnh chủ nhân hủ phẹt tử tức cân bằng, đây là vinh diệu bực nào, lại là cỡ nào để hắn mang ơn a? Vợ chỉ cảm thấy chính mình lúc ấy bị quận chúa cứu, đồng thời thỉnh cầu quận chúa thu hắn làm người hầu quả thực là từ trước tới nay làm qua chính xác nhất quyết định. Vào giờ phút này, vợ cảm giác được toàn thân hắn mỗi một cái khí quan, mỗi một giọt máu, mỗi một cái lông đều đang điên cuồng run rẩy cùng hò hét hai chữ: trung thành. Con chúa, ngài đại ân đại đức ta suốt đời khó quên, ta ổn thỏa là ngài chạy khô mỗi một giọt máu, trở thành ngài trung thành nhất chó săn. Phanh phanh phanh, vợ giống như là đem dưới thân ẩm ướt bùn đất mặt đất trở thành giống như cựu nhân, không ngừng dùng đầu đụng. Nếu không phải Ha Mị Nị kịp thời đỡ hắn dậy, sợ là có thể nện ra một cái hố nhỏ. Được rồi, mau nói cho ta biết ngươi được cái gì năng lực đi. Điện hạ, ta chiếm được năng lực là. Nghe xong hắn giải thích phía sau Ha Mị Nị vừa rơi vào trầm tư. Cùng vương đồng hành, đồng tâm. Hai cái này năng lực làm sao tổng cho hắn một loại hình như đang chơi bộ kẻ mẫn ký thị cảm. Bất quá ngược lại là còn rất hữu dụng, ít nhất với hắn mà nói. Vơ, trừ hai cái này năng lực bên ngoài, còn có năng lực khác sao? Ha Mị Nị trực tiếp ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Hắn cũng không có quên, cùng đồng bào mấu chốt nhất tác dụng, nếu như đối phương căn cứ tiềm lực cùng tự thân ý chí giác tỉnh ra độc thuộc về mình ban ân. Còn giống như có một cái, nhưng cần cung tiễn mới có thể thi triển. Một lát sau, trong lòng của hắn truyền đến bờ rõ ràng mang theo không xác định tiếng lòng. Đi, trở về lấy cung tiễn. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người mang theo cung tiễn lại lần nữa về tới trong phiến rừng rậm này. Tại Ha Mị Nị nhìn kỹ, vợ từ phía sau lưng tiễn cái sọt bên trong lấy ra làm bằng sắt mũi tên đặt lên trên dây cung, sau đó hắn nhắm chặt hai mắt, cảm giác trong cơ thể cô kia không hiểu nhiều ra quỷ dị lực lượng. Một phút đồng hồ sau, vợ mở to mắt, giờ phút này hắn cái kia diều hâu đồng dạng hung hãn màu nâu trong đồng tử tròng trắng mắt dần dần biến mất, toàn bộ con mắt đều biến thành vô cùng mỹ lệ màu băng lam, đồng thời còn tại lóe quang mang nhàn nhạt, một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế từ trên người hắn tỏa ra, hoặc là nói càng giống là sinh vật nhìn thẳng vào thiên địch bản năng cảnh giác cảm giác. Hào hào hào, dương dầm phụ cận vài trăm mét phi điểu đều giống như nhận lấy kinh hãi điên cuồng hướng rời xa bờ phương hướng bay đi. Trong lúc nhất thời bầy chim vỗ cánh âm thanh gần như giống như là biển gầm che mất xung quanh tất cả âm thanh. Đông đông đông, liền chính Ha Mị Nị tại cảm giác được cỗ uy hiếp này lúc thân thể cũng bản năng tăng nhanh trái tim nhảy lên. Bạch, lúc này bờ kéo căng dây cung trong tay trường cung giống như một vòng đầy tháng đem mũi tên bỗng nhiên bắn ra, sắc bén mũi tên bạch phá không khí phát ra tiếng thét. Nhưng nó mục tiêu công kích không phải trên không kinh hoàng phi điểu, mà là ngay phía trước cách đó không xa một khỏa mấy người vây quanh thô cổ thụ che trời bên trên. Ầm, không có chút nào ngoài ý muốn, mũi tên trúng đích cứng rắn thân cây, đồng thời mũi tên vững vàng cắm vào thân cây bên trong. Mới đầu cái này cây cổ thụ tựa hồ không phản ứng chút nào, dù sao cùng nó khổng lồ thân cây so sánh, mũi tên này tạo thành vết thương còn không bằng một người thương tổn tới móng chân tổn thương lớn. Nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên cành cây bị mũi tên đánh trúng bộ vị cấp tốc thay đổi đến khô quắc khô héo, đồng thời loại này khô héo cảm giác cấp tốc lan tràn đến chỉnh cây đại thụ. Xa xa xa, phản phất mùa thu khí tức trong nháy mắt càn quét, cổ thụ cành lá cấp tốc thay đổi đến khô héo, sau đó vô số phiến lá nhộn nhịp rơi xuống, giống sắp chết như hồ điệp tại trên không vạch qua thê không đường vòng cung. Toàn bộ thân cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo biến thành màu đen, tán cây cũng giống là mất đi chống đỡ khung xương nhộn nhịp rủ xuống. Cũng không lâu lắm, cái này cây sinh trưởng mấy chục năm cổ thụ che trời liền trở thành một bộ khô quắc cây khô già. Phản phất thời gian trong nháy mắt đi qua mấy trăm năm. Nó chết rồi. Ha Mị Nị rõ ràng nhận biết đến sự thật này. Sau đó con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, cơ mặt có chút run rẩy, nhìn về phía bờ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi, chẳng lẽ được đến một nháy mắt ra tốc thời gian trôi qua trên trăm năm ban đơn sao? Ha Mị Nị khó có thể tin nói. Phải biết, bất luận cái gì năng lực một khi liên quan đến thời gian, không thể nghi ngờ đều là thế gian cấp cao nhất năng lực. Lúc ấy từ trong miệng sói cứu hắn thợ săn thiếu niên, vậy mà là một thất tiềm lực vô tận thiên lý mà sao? Con chúa, ngài đang suy nghĩ cái gì à? Ta làm sao có thể được đến khoa trương như vậy bản ân? Vợ dở khóc dở cười nói. Ánh mắt của hắn giờ phút này đã khôi phục bình thường, thế nhưng hắn không ngừng thở hổn hển, cái chán không ngừng đổ mồ hôi, một bức mệnh nhọc đến cực điểm bộ dạng. Vừa vặn mũi tên kia, hình như trực tiếp rút khô hắn tất cả khí lực đồng dạng. Quả nhiên, sẽ không vận tốt như vậy. Ha Mị Nị bình tĩnh sau khi lại có chút thất vọng. Ta bất quá là được đến có thể nhìn thấy thu săn tử vong bản ân mà thôi. Lúc này vợ chậm rãi giải thích nói. Ha Mị Nị, lao, phiền nhất loại này ô chó. Hắn mặc dù trên tay năng lực cũng không ít, nhưng thật đúng là không có một cái loại này đỉnh cấp cường công loại hình năng lực. Bất quá hắn nhớ tới cùng đồng bào, tựa hồ là có thể mượn dùng đồng bào năng lực. A nghĩ tới đây, Ha Mị Nị con mắt không khỏi híp lại. Cho ta kỹ càng nói một chút ngươi bản ân. Ta hình như nhìn thấy vạn vật chết đi, nhưng chỉ có một cái điểm có thể để cho ta mang đến tử vong. Tại bờ quá mức chịu tượng giải thích bên dưới, hoa gần 10 phút thời gian Ha Mị Nị mới miễn cưỡng lý giải. Bản ân, vạn vật cái chết có thể nhìn thấy sinh linh chết đi, đồng thời đem cụ hiện thành sinh linh thân di chuyển lên động cái nào đó điểm, từ điểm. Chỉ cần dùng vũ khí đi đánh tan cái kia từ điểm, liền có thể không nhìn quy tắc trực tiếp cho đối phương tử vong. Tựa hồ càng cao quý hơn sinh linh liền càng khó nhìn thấy từ điểm, lại đối thân thể gánh vác càng nặng, bởi vì bợ nói hắn bèn bèn dùng ánh mắt liếc qua liếc về chính mình một cái, liền cảm giác ánh mắt của hắn đau đến sắp nổ tung, đồng thời hoàn toàn không cách nào nhìn thấy bất luận cái gì từ điểm. Vẫn có chút không quá có thể hiểu được. Đã như vậy, liền để ta đích thân thử một lần đi. Ha Mị Nị khỏe miệng hơi dương lên. Vợ, ta muốn mượn dùng ngươi ban ân, ngươi tiếp thu sao? Hắn mở miệng hỏi. Ta tất cả, huyết đủ. Linh hồn cùng đinh quang đều là ngài, làm sao đến mượn dùng nói chuyện. Thợ săn thiếu niên quỳ một chân trên đất, thần sắc trang nghiêm nói. Chương 70, mở màn biểu diễn chương 70, mở màn biểu diễn phi điệu kinh hãi đi, tĩnh mịch an tường trong rừng rậm. Tại bờ tiếng nói vừa ra sau một khắc, Ha Mị Nị huy liền cảm giác có một cỗ kỳ dị lực lượng chuyển tới trong thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này cuối cùng hội tụ đến trong ánh mắt của hắn, truyền đến từng đợt lạnh buốt nhẹ nhàng như kim châm. Ngay sau đó hắn cái kia hắc rượu thạch đen nhánh đồng tử, dần dần như lúc trước bợ như thế biến thành vô cùng mỹ lệ màu băng lam, lóe nhàn nhạt tia sáng. Tại Ha Mị Nị thời khắc này trong tầm mắt, toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cây cối, cỏ dại, bầu trời, bùn đất, tất cả sự vật, tất cả sắc thái đều nhanh nhanh rút đi, cuối cùng toàn thế giới đều biến thành hắc bạch chi sắc. Mỗi một cái còn sống sinh linh, vô luận là động vật vẫn là thực vật, vô số đen trắng đường cong đan vào hội tụ thành một cái điểm, tại trên người nó di chuyển nhanh chóng. Tốt, mỹ lệ a. Ha Mị Nị kìm lòng không được nói, hắn còn muốn nhìn thấy càng mỹ lệ hơn cảnh tượng, vì vậy theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía đầu đội thiên không bên trong chói mắt nhất tồn tại, mặt trời. Sau một khắc, đau đau đau, Ha Mị Nị thống khổ che mắt ngã trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này giống như là có tận mấy cái châm đang thắt trong mắt như kim châm. Điện hạ, ngài còn tốt chứ? Vợ đội vàng túi người xuống nâng hắn lưng, đem hắn nhẹ nhàng nâng lên. Ta không có việc gì. Ha Mị Nị hít thở sâu nhiều lần, mới cảm nhận sâu sắc dần dần biến mất, trước mắt vạn vật cũng khôi phục sắc thái. Chỉ là ánh mắt lúc sáng lúc tối, có loại nhìn video từ 4K chất lượng hình ảnh hạ xuống 480p cảm giác. Mặt trời là sống. Ha Mị Nị hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy hình ảnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Theo lý thuyết vạn vật cái chết có lẽ chỉ có thể nhìn thấy vật sống từ điểm, nhưng vừa vặn mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, có thể hắn thế mà nhìn thấy mặt trời từ điểm. Điện hạ, mặt trời là mặt trời cùng chính nghĩa thần hóa thân, đương nhiên là sống a. Vợ trầm mặc rất lâu, mới cười khổ nói. Cũng chính là có 14 nước gia hộ điện hạ mới dám làm như vậy, đổi hắn lời nói, nếu là mở ra vạn vật cái chết ban ân nhìn thẳng mặt trời, sợ là một giây sau não liền sẽ bạo tạc. Ha Mị Nị hừ. Hắn ý thức được, chính mình tại trên Lam Tinh đi qua 19 năm qua, sớm đã thâm căn cố đế duy vật thưởng thức trong thời gian ngắn thật đúng là không thể thay thế thành cái này thế giới duy tâm thưởng thức. Rất tuyệt ban ân, ta tin tưởng ngươi sẽ là ta tuyệt nhất người hầu. Ha Mị Nị hừ vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, ca ngợi nói. Quân chúa, ta cũng là nghĩ như vậy. Vợ thần sắc sững sờ, sau đó lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra mang theo tự hào nụ cười. Con ta về thành lâu đài đi. Là, điện hạ. Thiếu niên không tốn sức chút nào cong lên nhắm mắt dưỡng thần, thanh niên tóc đen hướng Hắc Lang lâu đài phương hướng đi đến. Mặc dù nhờ vào những ngày này đến nạn lì ạ dốc lòng chiếu cố, Ha Mị Nị cân nặng so với lúc trước tăng lên không ít, nhưng thiếu niên lực lượng làm sao dừng tăng lên gấp đôi a. Huống chi, đây cũng là tại tận trung. Cùng lúc đó, cách nơi này ở ngoài ngàn dặm địa phương. Âm u và bước, phủ kín cỏ khô trong địa lao, 13 chậm rãi mở mắt. Lại mất ngủ a. Đã hai cái buổi tối không thể tiến vào vị kia điện hạ cung điện. Cự hắn trong mắt lóe ra một tia bề bài. Từ khi hôm đó tại tinh hỏa trong cung điện tiến hành qua đối ác đồ thẩm phán về sau, hắn liền cũng không còn cách nào bình yên nhập động. Những cái kia bị hắn lừa gạt mình lãng quên, gắt gao dằn xuống đáy lòng ký ức liền lại lần nữa hiện lên. Một lần lại một lần, hắn vì sống sót, hoặc là nhất khẩu bánh mì đen mà đem đồng dạng là nô lệ đối thủ cho tươi sống đập chết. Máu tươi che mất năm đấm của hắn, dưới thân ruột thịt phát ra thê lương kêu rên. Có thể khi đó hay còn tuổi nhỏ chính mình, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn kêu rên chết đi. Bởi vì sinh ra chính là nô lệ, liền chính mình phụ mẫu cũng không biết là người nào hắn, chưa từng có nhân giáo đạo qua, giết chóc là một loại tội ác. Chính như trong cung điện Tạ Mợ Lạn nói như vậy, phàm là trên tay có dính người vô tội máu tươi ác đồ, đều có lẽ bị ở vào tử hình. Mà những cái kia tội trạng trên giấy, cho dù là tội ác nặng nhất ác đồ, cũng bất quá là hại chết 20 mấy người mà thôi. Có thể tự có ý thức lên liền bị hướng chiến đấu phương hướng bồi dưỡng hắn, từ 6 tuổi lúc liền bị yêu cầu cùng cùng tuổi nô lệ tại giác đấu trường bên trên tiến hành lần lượt sinh tử vật lộn. Bây giờ hắn 21 tuổi, dòng dã 15 năm đến, có trời mới biết trên tay hắn đến cùng dính bao nhiêu người vô tội máu. 100 người, 200 người, 300 người, vô số kể. Hắn là tội nhân, đã sớm nên giống những cái kia thẩm phán ác đồ đồng dạng bị ấn lên máy chém chặt đứt thủ cấp đi. Bởi vì mãnh liệt tội ác cảm giác cùng thấp thỏm lo âu nội tâm, từ hắn cái kia toàn thân đồng sắt cứng rắn bắp thịt đều tại run nhẹ nhẹ, trán của hắn thậm chí toát ra từng sợi trắng mồ hôi. Cỡ nào xấu xí, cỡ nào tham sống sợ chết, vì cái gì chết người không phải ta? Bèn, hắn một đầu hung hăng đâm vào địa lao trên tường đá, cứng rắn vách tường nháy mắt bị xô ra một cái hố nhỏ, có thể hắn chỉ có thể cảm giác được đau nhẹ, cảm giác hoàn toàn không thể làm dịu hắn nội tâm tội ác. Đạp đạp đạp. Lúc này kèm theo một trận tiếng bước chân, nô lệ địa lao trông coi người hạ mỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. 13, đến lượt ngươi ra sân, lần này có thể là ngươi giác đấu trường cuộc đời đến nay thịnh đại nhất biểu diễn, có không ít quý tộc lao ra vì thế đều ngàn dặm xa xôi tới thăm ngươi. Nhìn qua đập đầu vào tường cử hán, hạ mỏ nhắm mắt làm ngơ nói. Dù sao xem như cần phục tùng tất cả mệnh lệnh, không có chút nào tự do, cũng không chiếm được bất luận cái gì hưởng lạc nô lệ, lựa chọn đi tự mình hại mình có thể quá bình thường. Nếu là hắn nô lệ lời nói đã sớm đập đầu chết ở trên tường. Huống chi, đây cũng không phải là cử hán lần thứ nhất tự mình hại mình. Giang giác. Hạ mỏ mở ra điệu lao cửa, mang theo 13 đi ra. Ngươi lần này đối thủ là ăn người ma sư, Ổ Rồ, nó là một đầu quan danh ma thú, chiếm cứ tại nô lệ chi thành bên ngoài trên hoang dã, đã không biết đã ăn bao nhiêu trước đến mậu dịch tương đội, đồng thời ăn xong liền chạy khó mà bắt lấy. Mãi đến chủ nhân của chúng ta thi đấu cửa tức sĩ đích thân hạ lệnh triệu tập cường giả khắp nơi tổ kiến bắt sư đội, mới thành công bắt đến nó thả xuống đến giác đấu trường bên trong. À đúng, ngươi còn không biết cái gì là quan danh ma thú à, ma thú một khi trí tuệ cùng lực lượng đạt tới cái nào đó cấp độ về sau, cũng tương tự sẽ giống chúng ta nhân tộc đồng dạng thu hoạch được thế giới che chở, đồng thời còn đem nắm giữ thế giới ban cho danh tự, cho nên được xưng là quan danh ma thú. Nổi danh nhất quan danh ma thú không gì bằng chiếm cứ tại bên ngoài thở dài tường băng hoàn giới chi xà chung đằng dự. Nghe nói nó thân dài có thể từ sổ xì ạ vương quốc một mực kéo dài đến tận cùng thế giới, thật muốn đi xem một cái nó à. Ngươi lần này nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì quan danh ma thú phi thường cường đại, cho dù là cường hãn như ngươi cũng có bị giết chết nguy hiểm, thậm chí đây là gần 2 năm qua lần thứ nhất ngươi tỷ lệ đặt cược thấp hơn ma thú. Xuyên qua tại địa lao hành lang trên đường, hạ mò một mực tại liễu lo không ngừng dặn dò cự hắn nói. Mà 13 con là trầm mặc không có trả lời. Nhìn qua hắn tấm này không có chút nào tức giận bộ dạng, hạ mò thở dài, sau đó hắn cật lực nhón chân lên vô vô cự hắn cái kia nặng nề bà bay. 13, ta chiếu cố ngươi cũng có 6 năm, ta biết ngươi cũng không muốn làm nô lệ, cũng không thích giết chóc, cái này rất bình thường, đổi ta lời nói cũng không muốn làm nô lệ. Nhưng lần này không giống, trước đến quan sát cuộc biểu diễn này quý tộc rất nhiều, nếu như ngươi thật có thể tại trước mắt bao người giết chết ăn người ma sư lời nói, nhất định sẽ có quý tộc nhìn chúng ngươi thu ngươi làm người hầu, đến lúc đó ngươi liền không cần lại làm nô lệ, cũng không cần lại giết chóc. Hạ mỏ tiếng nói chưa rơi, 13 cả người khí thế liền đột nhiên biến đổi, theo lúc trước tử khí nặng nề thay đổi đến phảng phất muốn chụp một như cự thú khiến người sinh ra sợ hãi. Cầm vũ khí tới, 13 trầm giọng nói, hán muốn đình chỉ cái này không có dừng tận giết chóc, muốn đi xem phía ngoài ánh mặt trời là cái dạng gì, càng muốn tại hiện thực mà không phải là trong mộng cảnh tận mắt nhìn thấy vị kia điện hạ vinh quang. Rất tốt, nhìn xem bị kích phát đấu trí cử hán, hạ mỏ hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ cần trận này thịnh đại nhất biểu diễn có thể viên mãn hoàn thành, hắn cũng nhất định có thể được đến thi đấu cửa tước sĩ khen thưởng, đến lúc đó cũng không cần cả ngày ở tại cái này đen như mực trong địa lao công tác. Frank, một thanh trường dài hơn 2 mét, bị 4 tên nô lệ hợp lực nhất đến cự phủ bị đưa đến cự hán trong tay. Chôi này cự phủ lưỡi búa bên trên còn điêu khắc vô số rườm rà ma văn, bọn họ từ phẩm chất cao ma tinh bột phấn xem như thuốc màu vẽ mà thành, có thể giao cho vũ khí siêu phàm lực lượng, chỉ có đứng đầu thợ rèn cùng ma pháp sư hợp lực mới có thể đúc thành ra dạng này được vinh dự ma võ vũ khí. Nếu không phải vì đối kháng ăn người ma sư, như vậy chân quý ma võ căn bản không đến được nô lệ trong tay. Một lát sau, giác đấu trường đất cắt bị mặt trời chói chang nướng đến nóng lên, không khí bên trong tràn ngập máu thối cùng mồ hôi lưu bị. 13 đứng nghiêm trên mặt cát, giống một tòa nguy nga thanh đồng ngọn núi. Hắn cái kia bắp thịt quần quần trên cánh tay nổi gân xanh, trong tay cầm một thanh nặng nghề cự phủ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi theo phiền muộn rõ ràng lưng chạy xuôi đến hạt cắt bên trên. Đồ tể, đồ tể. Trên khán đài rầm rạp chẳng chịt ngồi đầy vô số người, bởi vì trận này long trọng biểu diễn mà trước nay chưa từng có biển người điên cuồng kêu gào, tiếng hoan hô giống như là biển gầm phảng phất muốn chìm ngập tất cả. Tại 13 nhìn chăm chú bên dưới, đối diện thông đạo hàng rào sắt từ từ mở ra, đi ra hơn 10 tên thân hình gầy yếu, cầm mấy cây cán, cây gỗ rách dưới búa, cái búa làm vũ khí nô lệ. Bọn họ tràn đầy hoảng hốt nhìn xem trước mặt phảng phất như ma quỷ uy vũ cử hán, thần sắc tuyệt vọng. 13 trầm mặc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, trong tay nắm chắc cự phủ bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Bởi vì hắn ý thức được, đây là muốn dùng một tràng bất công giết chóc xem như mở màn biểu diễn. Chương 71, đi ở xỉn chương 71, đi ở xỉn huyết nha giác đấu trường bên trên, tiếng người huyên náo. Dậm dạp chẳng chịt đám người phảng phất tổ kiến kiến đen khiến người đầu váng mắt hoa. Bởi vì cái này sẽ là từ trước tới nay thịnh đại nhất biểu diễn, ăn người ma sư ổ rổ đối kháng tối cường nô lệ đồ tể, người cùng sư chém giết, có thể nói là đem mánh lưới kéo căng. Thế cho nên toàn bộ nô lệ chi đô muôn người đều đổ xô ra đường, hoặc là quan sát ra đấu, hoặc là đánh bạc phất nhanh, đều nộn nhịp đến nơi này, càng có thật nhiều quý tộc không để ý đường xá xa xôi, ngàn dặm xa xôi đến nơi này. Ha 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 ha, các vị khán giả, hoan nên đi tới huyết nha giác đấu trường, cũng hoan nên đi tới nô lệ của ta chi đô. Một đạo tiếng cười to truyền khắp toàn bộ giác đấu trường, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại giác đấu trường trên không, một vị trên người mặc màu đen áo đuôi tôm nam nhân không nhìn trọng lực gò bó đứng lơ lửng trên không. Hắn áo đuôi tôm cắt xén vội vặn, cổ áo đường một cái màu đỏ máu đá quý châm ngực, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng yêu dị. Da của hắn trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt giống như hai viên hồng ngọc lóe ra nguy hiểm mà mê người quan mang, khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng, cao ngất xương gò má cùng thâm thúy hốc mắt cho người một loại khó mà tới gần uy nghiêm. Màu đỏ máu ma lực dòng lũ như sợi tơ quanh quẩn ở trên người hắn, cái này có lẽ chính là hắn có thể ngự không nguyên nhân. Đi ở xỉn, đi ở xỉn. Nhìn thấy nam nhân máy mắt, các khán giả nhịn không được hô to lên hắn xưng hào. Simon cờ lạy, tại Long sư chi chiến bên trong rực rỡ hào quang anh hùng, từng lấy sức một mình gọi ra vô số huyết sắc trường thương đem một chi người phản loạn đại quân từ dưới lên trên toàn bộ xuyên qua, các binh sĩ giống ruộng lúa bên trong như người dơm bị đính tại trên không đều rên không chỉ. Ngày đó cảnh tượng giống như địa ngục giáng lâm nhân gian, mà hắn cũng bởi vậy được đến đi ở xỉn cái này khiến người hoảng hốt uy danh. Chiến hậu bởi vì chắc tuyệt chiến công, quốc vương sổ xỉ ạ đời thứ 7 sắp phong hắn làm binh dự bá tước, đồng thời đem đã từng mai xâm công quốc hoạch tâm lãnh địa phân đất phong hầu cho hắn xem như lãnh thổ. Mà Simon liền tại cái này mảnh lãnh thổ bên trên chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 10 năm liền thành lập nên bây giờ sổ xỉ ạ vương quốc kinh tế nhất là phồn binh thành thị, nô lệ chi đô. Vinh dự tước vị không thể thế tập, lại phần lớn sẽ không bị cung cấp lãnh địa, tỉ như Simon qua đời, thì nô lệ chi đô đem thu về quốc hữu, quan danh ma thú ăn người ma sư đối kháng từ trăm lần liều mạng tranh đấu bên trong lan truyền ra tối cường nô lệ, đồ tể. Ta dám lấy ta tín dự đảm bảo cái này sẽ là giác đấu trường xây dựng đến nay đặc sắc nhất giác đấu. Bây giờ tại giác đấu chính thức bắt đầu phía trước, chư vị trước thưởng thức một tràng mở màn biểu diễn đi. Từ đồ tể đối kháng một đám phàm nhân đấu sĩ cùng một tên siêu phàm đấu sĩ. Ha ha, đồ tể hắn liền vũ khí đều vứt xuống, xem ra đối thủ như vậy căn bản không thể thỏa mãn hắn giết chóc dục vọng. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Simon âm thanh âm u mà giàu có tư tính, tại ma lực dưới ảnh hưởng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. sau đó hắn liền một lần nữa bay trở về khán đài tầng cao nhất bao xương, nơi đó có không ít các quý tộc ngay tại nâng chén tâm sự. Đô tệ, tốt lắm, đối phó những cái kia rác rưởi xác thực không dùng đến vũ khí, dùng nắm đấm bóp nát đám nô lệ kia đầu đi. Ta muốn nhìn ngươi một quyền đem bọn họ nện đánh. Tựa hồ là đối thập tam hành là sinh ra hiểu lầm, một số yêu quý huyết tinh giết chóc các khán giả đỏ hồng mắt bắt đầu hô to. Giác đấu trường đất cắt bên trên, đám kia dáng người gầy yếu nô lệ bên trong, cầm đầu tên kia siêu phàm giai vị đấu sĩ, tựa hồ là nhẫn nhịn không được 13 bỏ vũ khí xuống kinh thị, vì vậy cầm trong tay búa liền hướng về cự hán hung hăng vào tới. Ken, búa hung hăng bổ về phía 13 bà bay, đối mặt sắc bén lưỡi búa, hắn cái kia đồng sắt cứng rắn làn da cũng bị xé rách ra một cái lỗ hổng, máu tươi theo vết thương chảy ra tới. Mà tạo thành một kích này siêu phàm đấu sĩ, lúc đầu đã làm tốt bị trở tay một quyền đánh nổ chuẩn bị tâm lý, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là tên điên như ma quỷ kinh khủng bắp thịt cự hán, thế mà không có làm bất luận cái gì phản kích, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú hắn. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, cự hán chậm rãi nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên mặt cát. Tốt, thế mà khinh thị như vậy ta. Tên kia siêu phàm đấu sĩ càng tức giận hơn. Mặc dù hắn biết chính mình chống cự bất quá là châu chấu đa xe, để những cái kia khát máu các quý tộc càng thêm vân vấn, có thể hắn cũng tha thứ không được như vậy khinh thị. Hắn kêu hồn, tuy là nô lệ, có thể hắn đồng dạng cũng là một vị kinh lịch nhiều lần liều mạng tranh đấu mới thành tiểu siêu phàm chiến sĩ. Chư vị, chúng ta là đấu sĩ, bây giờ phản kháng là chết, từ bỏ chống lại cũng là chết, sao không chết tại chiến đấu bên trong? Hồn cao giọng nói. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa dẫn đầu hướng về cự hán phóng đi. Đạp đạp đạp. Tại hắn lôi kéo dưới, còn lại 11 tên nghề nghiệp là đấu sĩ học đồ nô lệ, cũng nhộn nhịp cầm vũ khí lên hướng về cự hán phát động công kích. Thương thương thương. Phanh phanh phanh. Các nô lệ giống giận cùng nhau tiến lên, búa, thiết truy, nằm đấm. Công kích như mưa rơi vào 13 trên thân. Da của hắn bị xé nứt, vốn là che kín vết sẹo đáng sợ trên thân thể lại nhiều từng đạo mới vết thương, đại lượng máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ đất cát, cũng nhuộm đỏ thân thể của hắn, làm hắn gần như biến thành một cái huyết nhân. Vậy mà mặc dù như thế, 13 vẫn không có hoàn thủ, chỉ là nhắm mắt lại yên lặng thừa nhận mỗi một lần công kích, cho dù vết thương càng ngày càng nhiều có thể hắn thân thể thậm chí đều chưa từng run dậy một cái. Này này, đồ tể đây là làm sao vậy? Có phải hay không là muốn cùng ăn người ma sư quyết đấu áp lực quá lớn, cho nên thức tỉnh thụ ngược đãi đam mê? Thật buồn nôn, ta hưng phấn. Theo thời gian trôi qua, người trên khán đài bọn họ nghị luận ầm ĩ, đã có không ít người bắt đầu la hét muốn trả bé. Bọn họ tới đây là vì thưởng thức giết chóc biểu diễn cùng người sư quyết đấu, không phải là vì nhìn một cái to con cùng cọc gỗ đồng dạng ăn đòn. Còn không bằng đi về nhà đánh xinh đẹp nữ nô lệ có ý tứ. Giác đấu trường đất cắt bên trên, một mực điên cùng công kích các nô lệ cũng phát hiện không đúng, dần dần chậm lại tần suất công kích. Bởi vì bọn họ phát hiện trước mắt cử hán là thật giống như muốn chết đồng dạng không làm bất luận cái gì phản kháng tùy ý bọn họ công kích. Uy, người cái tên này không phải điên cuồng đấu sĩ nha, ta gặp qua ngươi giết chóc lúc điên cuồng răng rắp, vì cái gì không phản kháng, là khinh thường chúng ta sao? Hồn thả ra trong tay đã dính đầy máu tươi thiết phủ, thở hồng hộc chất vấn. Cùng lúc đó, trên khán đài đỉnh cao nhất chỗ ngồi bên trong, Simon tức sĩ, ngươi tối cường nô lệ là điên rồi sao? Ta vượt qua ngàn dặm đến nô lệ chi đô cũng không phải là nhìn hắn bị một đám phế vật đánh chết tươi. Một vị trung niên quý tộc cao mày hỏi. Hắn là Mộ Vân Ẩn, vương quốc hầu tước, đương nhiên mọi người bình thường cùng kính xưng hô hắn là Bắc Địa chi chủ. Bắc Địa là sổ xỉ ạ vương quốc trừ bỏ trung ương vương thất lãnh thổ bên ngoài phía đông nam bốn bắc bốn cảnh bên trong, lãnh thổ bao la nhất, thậm chí sánh được nam cảnh bốn lần lãnh thổ, bởi vậy vị này Bắc Địa chi chủ uy tín cũng có thể nghĩ mà biết. Ha ha, hầu tước các hạ, còn mời ngài an tâm chớ đổi, hắn có lẽ chỉ là muốn thông qua loại này phương thức càng thêm lấy lòng khán giả mà thôi. Đối mặt bắc cảnh chi chủ chất vấn, cho dù là cao quý nô lệ chi đô chủ nhân, Simon gương mặt bên trên cũng lộ ra xấu hổ nụ cười. Sau đó hắn nắm lấy hàng rào hướng về phía dưới đất cắt bên trên toàn thân đẫm máu 13 hô lớn, đồ tệ, ta, Simon cờ lại chủ nhân của ngươi hướng ngươi hạ lệnh, lập tức cho ta giết những này nô lệ. Chương 72, ta không tại sẽ đối một cái người vô tội. Chương 72, ta không tại sẽ đối một cái người vô tội. Giác đấu trường đất cắt bên trên. Đối mặt giác đấu trường tất cả chủ nô người, cũng là nô lệ chi đô lãnh chúa mệnh lệnh, 13 cuối cùng tại các khán giả ánh mắt mong chờ bên dưới, chậm rãi đứng thẳng lên hắn cái kia khổng lồ thân thể. Giờ phút này hắn toàn thân đều hiện đầy vết thương, máu tươi theo cơ thể của hắn đường cong chảy xuôi xuống, nhỏ xuống trên mặt cắt tạo thành từng bãi đỏ sẫm vũng máu. Đạp đạp đạp. Vừa vặn còn ra sức vung vẩy vũ khí, các nô lệ nháy mắt lui lại ra mấy bước, cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn. Bởi vì cùng là nô lệ, thấy tận mắt đồ tể từng trang giết chóc biểu diễn bọn họ khắc sâu minh bạch, cho dù đồ tể đã bản thân bị trọng thương, cũng có thể trong nháy mắt tùy tiện bật bên dưới bọn họ đầu. Đây là đồ tể tại mấy trăm lần sinh tử vật lộn bên trong thắng lợi chỗ đắp nặn đi ra tuyệt đối vì thế. Đồ tể, đồ tể. Các khán giả lại lần nữa hoan hô lên, tiếng hoan hô phảng phất biển gầm chìm ngập tất cả, đủ để khiến bất luận cái gì chiến sĩ cảm xúc bành trướng. Nhưng mà 13 cũng không có hướng các nô lệ công kích, mà là ngẩng đầu ngước nhìn phía trên cái kia rậm rạp chẳng chịt biển người. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, tráng kiện trên cổ nổi gân xanh, dùng lớn nhất khí lực đối với mọi người hô, "Ta tuyệt sẽ không lại đối bất kỳ một cái nào người vô tội nhất lên giết chóc. Đây là bất công, đây là tội ác." Thanh âm của hắn âm u mà kiên quyết, dường như sấm sét quanh quẩn tại giác đấu trường mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nghe đến âm thanh vào thời khắc này, toàn bộ giác đấu trường bên trên tất cả mọi người sửng sốt. Các khán giả có thần sắc ngốc trệ, có khiếp sợ đến trừng to mắt, đất cắt bên trên các nô lệ cũng rung động đến vũ khí rời tay. Liền cao cao tại thượng các quý tộc, cũng có người bởi vì giật mình mà buông lỏng tay ra bên trong chén rượu. Ken, vần đục ly rượu nát đầy đất, cũng nhắc nhở một bên bởi vì có nô lệ dám ngỗ nghịch hắn ra lệnh mà kinh sợ Simon tức sĩ. Ta không phải giết. 13 còn muốn nói điều gì, có thể một đạo từ màu đỏ máu ma lực tập hợp mà thành cự trường từ đài cao bên trên rơi xuống, hung hăng đập vào trên người hắn. Bèn, kèm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, đất cắt trong nháy mắt bị nổ ra một cái hố to, mà 13 bị vùi lấp tại đáy hố không rõ sống chết. Chư vị, thực tế xin lỗi sừng của chúng ta đấu sĩ hôm nay ra một chút xíu vấn đề nhỏ, người sư chi chiến chỉ hoãn một ngày. Giác đấu trường trên không truyền đến Simon tức sĩ kiềm nén lửa giận âm thanh. Chà bé, đây là ngấm thao tác. Ta không cá cược, đây nhất định là ăn người mà sư thắng. Trên khán đài lấy lại tinh thần đám người nhộn nhịp giận dữ hét. Bọn họ bỏ ra nhiều tiền đến giác đấu trường xem biểu diễn thêm đặt cược, là vì nhìn một chàng giết chóc thịnh yến cùng với một đêm trợ đầu, mới không phải vì nghe một cái nô lệ cho bọn họ thuyết giáo. Chư vị khách nhân, lần này giá vé toàn bộ miễn phí, đồng thời sau đó các ngươi có thể một lần nữa đặt cược. Khi sâu mấy lần về sau, Simon cỡ lại sắp đem hàm răng cắn nát mới gạt ra câu nói này. Hắn đã rất khó tính toán ra lần tổn thất này nên có bao nhiêu cái bằng sổ, nhưng đây tuyệt đối là một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Đây quả thực là lấy mạng của hắn a. Cho dù hắn đã là cao quý vinh dự bá tước, chiến tranh anh hùng, thế nhưng hắn vẫn là cái chính thống cỡ lệ người. Tựa như cỡ lệ người tiên hiển phở giả chèn tiền nói như vậy, muốn mạng của ta có thể, muốn ta tiền không được. Về sau kèm theo các khán giả nhộn nhịp rời sân, cuộc náo kịch này mới tạm thời hạ màn. Đem phụ trách đồ tể người cho ta gọi tới. Simon nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ngược lại muốn xem là tên huấn đả nào đem hắn vất vả bồi dưỡng được tối cường nô lệ cho mang sai lệch. Một lát sau, một gian trang trí cực độ xa hoa trong đại sảnh. Trên mặt nền bao trùm lấy màu đỏ thấm lông nhung thiên nga thảm, phía trên treo đầy màu vàng dây leo cùng đóa hoa đồ án. Trên cửa sổ mang theo nặng nề tơ lụa màn cửa. Trên trần nhà treo một chiếc to lớn thủy tinh đèn treo, mấy trăm viên thủy tinh mặt dây chuyển giống như ngôi sao óng ánh, chiết xạ ra hào quang bảy màu. Nơi này mỗi một cái nơi hẻo lánh đều như nói chủ nhân không có gì sánh kịp tài lực. Chính là ngươi đem ta đồ tể biến thành chuyện cổ tích bên trong chính nghĩa đồng bạn sao? Simon ngồi ở chủ vị bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới quỳ nam nhân. Không không không. Simon đại nhân, ngài là hiểu ta, ta nơi nào có lá gan này a? Hạ bọ dọa đến mặt đều thay đổi xanh, hắn đông 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 cầm đầu dùng sức đập, rất nhanh trên trán liền chảy ra một vệt đỏ tươi máu. Thử, tin rằng ngươi cũng không có lá gan này. Nhìn thấy một màn này, Simon nộ khí hơi tiêu tán điểm. Nếu không phải xem tại ngươi giống như ta là cỡ lệ phần bên trên, ta sớm đem ngươi ném vào thú vật trong phòng uy ma thú. Đem ra sân phía trước ngươi cùng đồ tể đối thoại toàn bộ nói cho ta, thiếu một câu bị ta tra được liền làm thịt ngươi. Simon hung hăng nói, là, ta lúc ấy đối đồ tể nói. Hạ bọ run rẩy hồi đáp. Nghe xong hắn giải thích về sau, Simon rơi vào trầm tư. Hắn đã có thể xác nhận đồ tể tư tưởng chuyển biến, không phải là hạ bọ tạo thành. Có thể cái kia thì là ai? Cũng không thể có người có thể ngăn cách địa lao cùng đồ tể đối thoại đi. Đến mức là đồ tể chính mình nghĩ ra được. Cũng không có khả năng, một cái sinh ra chính là nô lệ, sớm thành thói quen giết chóc người, làm sao sẽ cảm thấy giết chóc có tội. Tính toán, thân là một cái thương nhân. Hắn trước mắt việc khẩn cấp trước mắt không phải xác nhận kẻ cầm đầu, mà là muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đem cái kia đồ tể cho ta ném tới nhất chen trúc nô lệ trong phòng, nếu là hắn có thể giết sạch liền cho hắn vũ khí, nếu là không thể. Ha ha, ngày mai liền để hắn tay không đi cùng ăn người ma sư chiến đấu đi. Simon ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát ý nói. Một chỗ cự đại mà trong tủ. Nơi này chật ních mấy trăm tên nô lệ, lúc đầu rộng rãi không gian cũng biến thành nhỏ hẹp mà chen trúc, các nô lệ giống hàng hóa nhét chung một chỗ, gần như không có bao nhiêu hoạt động không gian. Thân thể bọn hắn thân thể dán chặt lấy lẫn nhau. Mồ hôi hỗn hợp có dơ bẩn, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức. Các nô lệ gương mặt bên trên viết đầy vẻ bại cùng tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng, phản phất sớm đã mất đi tất cả xem như người dục vọng. Đi vào đi ngươi. Năm tên thủ vệ cật lực nhấc lên vết thương chồng chất 13, sau đó cùng nhau sử dụng ra lực khí toàn thân mới đưa hắn ném vào phòng giam bên trong. Ầm. Hắn cái kia khổng lồ thân thể rơi vào trong địa lao phát ra to rơi xuống đất âm thanh, cả kinh trong địa lao các nô lệ nhộn nhịp hoảng sợ hướng rời xa phương hướng của hắn rời đi. Dù sao bọn họ đều hoặc nghe nói, hoặc thấy tận mắt đồ tể khủng bố. Sợ đối phương một cái bất mãn liền tiện tay giết chính mình. Thiên sư nó, so một đầu ma thú đều nặng. Bọn thủ vệ hùng hùng hổ hổ đi. Lúc này một bóng người thần sắc phức tạp đi tới địa lao phía trước. Nhìn thấy người kia nháy mắt, trong địa lao các nô lệ đều mặt lộ hoảng hốt co lại thành một đoàn. Bởi vì đối phương chính là địa lao người giám thị, hạ mỏ cơ lại, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều chịu qua đối phương roi. 13, ta biết ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, lấy thể chất của ngươi, liền tính nhận đến nhiều như thế công kích, liền tính chịu Simon đại nhân một trường, ngươi cũng sẽ không tùy tiện chết đi. Hạ mỏ chậm rãi nói. Nhưng mà làm hắn thất vọng là cự hắn chỉ là nhắm chặt hai mắt nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, phản phất sớm đã chết đi đồng dạng. Nhưng hắn rõ ràng, 13 con là không nghĩ để ý đến hắn. Ai? Nhân tử Simon đại nhân lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đem tòa này phòng giam bên trong còn lại nô lệ toàn bộ xử lý, như vậy ngươi liền sẽ được đến chữa thương cùng vũ khí, nếu không, ngày mai ngươi cũng chỉ có thể tay không đối kháng ăn người ma sư. Dứt lời, hạ bỏ liền than thở rời đi, chỉ còn lại sau lưng trong địa lao sắp chết cự hắn. Chương 73, ta chưa hề cảm thấy ngươi có tội. Chương 73, ta chưa hề cảm thấy ngươi có tội địa lao bên trong. Nghe đến hạ mỏ lưu lại ngữ về sau, trong địa lao các nô lệ hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích cử hán, mấy cái gan lớn nô lệ liếc nhau về sau, nhặt lên trên đất tảng đá liền chậm rãi tới gần tới. Dừng tay. Liên tại bọn hắn sắp cầm hòn đá nện đến cử hán trên đầu lúc, một bóng người xuất hiện ngăn tại trước mặt bọn hắn. người này ta bảo vệ. Người kia đem nắm đấm bóp khanh khách rung động, căm tức nhìn nói, hắn là lúc trước giác đấu trường bên trên hồn, thân là siêu phàm giai vị đấu sĩ hắn, tại cái này chỗ đại bộ phận là vô dụng nô lệ trong địa lao tuyệt đối coi là cường giả. Hồn đại ca, ngươi vừa vặn cũng nghe đến, nếu là chúng ta không giết hắn, chờ hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp liền sẽ giết chúng ta. Mắt thấy công kích bị ngăn, một tên nô lệ nhịn không được mở miệng nói, hắn sẽ không làm như thế. Hồn thân sắc phức tạp nói, nếu như hắn thật làm như thế, liền sẽ không được đưa tới nơi này. Các ngươi biết hắn ra sân giác đấu bên trong làm cái gì sao? Hắn từ bỏ chiến đấu tùy ý chúng ta hạ tử thủ, đồng thời đỉnh lấy Simon mệnh lệnh hướng về mọi người hô to tuyệt sẽ không đối người vô tội động thủ. Hắn tha ta một mạng, ta cũng sẽ cứu hắn một mạng. Các ngươi nếu muốn giết hắn, trước hết chịu qua quả đấm của ta đi. Nói xong, hồn giơ lên song quyền, đỉnh đầu màu xanh biết đấu sĩ hai chữ tại tia sáng u ám phòng giam đặc biệt dễ thấy. Lúc này toàn thân hắn bắp thịt đều tại bành trướng, cả người so lúc trước thoạt nhìn lớn gần một vòng. Bắp thịt cường hóa, dù toàn thân bắp thịt cường độ trong khoảng thời gian ngắn được đến nhất định tăng lên, nhưng sẽ hao phí đại lượng thể lực. Nhìn qua cái này rất có lực uy hiếp một màn, các nô lệ cùng hồn rằng co rất lâu, cuối cùng vẫn là một lần nữa phân tán nút ở phòng giam nơi hẻo lánh trong bóng tối. Ai? Đừng ghi hận bọn họ đều chỉ là vì sống sót. Hồn bay người từ thô ráp trong quần áo lấy ra một khối nhỏ cứng rắn bánh mì đen, đặt ở cự hán trước mặt. Xin lỗi, ta chỉ có cái này có như thế điểm đồ ăn, bao nhiêu ăn chút đi. Hồn thở dài, thả xuống đồ ăn phía sau liền chuẩn bị rời đi. Xem như một đám cấp thấp nô lệ, bọn họ mỗi ngày chỉ có thể miễn cưỡng no bụng bánh mì đen, vẫn là trộn lẫn mảnh gỗ vụ loại kia, như thế điểm đồ ăn cũng đã là hắn thật vất vả mới để dành được tới. Cảm ơn. Tại hắn lúc xoay người, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Hồn khoe miệng hơi dương lên, nhưng hắn không có trả lời, chỉ là yên lặng rời đi. Hùng sư tụ thương sẽ chỉ yên lặng liếm láp vết thương của hắn, không cần bất luận kẻ nào trấn an. Giang giác giang giác. 13 chật vật cầm lấy trước mặt bánh mì đen, sau đó chỉ dùng nhất khẩu liền đem nuốt vào nhai. Cái này chút ít đồ ăn cũng mang cho hắn một ít nguyên khí, miệng vết thương trên người hắn mặc dù khủng bố, nhưng đối hắn mà nói chỉ có thể coi là bị thương, ngoài ra chỉ có Simon một kích kia mới chính thức đối hắn ngũ tạng lục phủ đều tạo thành xung kích. Ăn xong rồi đồ ăn về sau, tại phòng giam bên trong các nô lệ cảnh giác ánh mắt sợ hai bên dưới, 13. Chờ mình. Sớm đã mất ngủ hai cái buổi tối hắn, giờ phút này nồng đậm buồn ngủ đang tự như thủy triều đánh tới, rất nhanh ý thức của hắn liền dần dần làm mơ hồ. Tinh hỏa cung điện. Thủy tinh mái vòm màn trời bên trên, hỏa lực bay tán loạn. Rất nhiều chiến sĩ mang theo chịu chết chi ý lấy thân thể máu thịt từng bước một tiến lên, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, lại không một người kêu rên, chỉ có tiến lên, tiến lên, tiến lên, cuối cùng lại về tới đây. 13 thần sắc phức tạp đứng tại trong đại điện, ngước đầu nhìn lên đầu đội trời màn. Đi qua hắn luôn là không thể lý giải, vì cái gì màn trời bên trên những cái kia chiến sĩ, rõ ràng đục thể như vậy yếu đuối, lại có thể như cái anh hùng không sợ sinh tử đi chiến đấu. Một người cũng coi như, có thể tất cả mọi người dạng này, liền có chút thật bất khả tư nghị. Nhưng bây giờ trải qua điện hạ dạy bảo về sau, hắn cuối cùng dần dần hiểu được, nguyên nhân chỉ có hai chữ, tín niệm. Thân thể của hắn cho dù rèn luyện cường đại hơn nữa, nếu không có tín niệm hai chữ, vẫn như cũ không tính là chân chính chiến sĩ. Đạp đạp đạp. 13 đi đến bàn dài phía trước, ngồi tại chính mình đồng chỗ ngồi, cầm lấy trên mặt bàn bản kia rách dưới viết chữ sách, lại lần nữa học tập. Hắn học rất chân thành, thậm chí đủ để xưng là thành kính, ngón tay thô đại cẩn thận từng ly từng tí lật lên khinh bạc trang sách, sợ đem làm hư. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đại khái sẽ là hắn một lần cuối cùng học tập. Không biết qua bao lâu, Hà Mị Nị đến nơi này. Nhìn qua như cái học sinh tiểu học dựa vào bàn dài phía trước cố gắng học tập cự hán, trên khuôn mặt của hắn không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Đã lâu không gặp A13, ta đã dòng dã hai cái buổi tối không có nhìn thấy ngươi. Hà Mị Nị đi tới, vỗ vô cự hán cái kia tựa như tảng đá cứng rắn bả vai. Điện hạ, xin lỗi ta gần nhất có chút mất ngủ, cực khổ ngài lo lắng. 13 lộ ra một vệt nụ cười, chỉ là tại đầy mặt dưới vết sẹo lộ ra đặc biệt khủng bố, đều có thể trực tiếp đi diễn viên phụ cơ điện kinh hồn bên trong sát nhân ma. Trải qua nhiều ngày như vậy học tập về sau, hắn cuối cùng không cần lại giống phía trước như thế luôn là đi theo Tạ Mở Lạn phía sau gọi ta cũng đồng đạo. Đúng rồi, điện hạ, Tạ Mở Lạn đâu? 13 đột nhiên hỏi. Hắn à, gần nhất cho hắn phân phối ban đêm tuần tra nhiệm vụ, cho nên những ngày này cũng không thể tới. Hà Mị Nị giải thích nói. Dạng này à? 13 gương mặt bên trên hiện lên một tia tiếc nuối. Tại tính mạng hắn cái cuối cùng ban đêm, hắn còn muốn lại cùng bị kia thánh kỵ sĩ nói tiếng cảm ơn. Dù sao đối phương là cái thứ nhất cho chính mình tên nô lệ này người nói xin lỗi. Điện hạ, ta có thể xin nhờ ngài một việc. Đương nhiên có thể, chỉ cần ta có thể làm đến. Đập. 13 cái kia khổng lồ thân thể túi người quỳ một gối xuống tại Hà Mị Nị trước người. Ngài có thể sờ lấy đầu của ta nói tha thứ ta sao? 13 thận trọng nói. Nếu là vị này có 14 nước quốc dân điện hạ nói tha thứ hắn, như vậy hắn quyết tâm chịu chết hắn đến minh thổ, có lẽ liền không cần lại đẩy người tội ác. Ha 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 ha. Hà Mị Nị thần sắc sững sờ, sau đó nhịn không được phá lên cười. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Quả nhiên, hắn không xứng đáng đến tha thứ. 13 trong ánh mắt hiện lên một tia thất lạc. Lúc này một cái tay nhẹ nhàng đắp lên hắn đỉnh đầu. Ta chưa hề cảm thấy ngươi có tội, cho nên không cách nào nói tha thứ ngươi. Hà Mị Nị bình tĩnh nói. Sách, tóc này như là thép nguội, thật khó giải quyết. 13. Hắn đột nhiên có một loại muốn nhiệt lệ ngang dọc cảm giác. Đáng tiếc, tất cả đều quá trễ. Điện hạ, có thể cho ta một tấm giấy trắng, bút sao? Không có chuyện gì. Hà Mị Nị cụ hiện ra một tấm giấy trắng cùng một cái bút lông vũ, đưa cho 13. Sau đó, 13 liền cầm bút lông vũ cật lực tại trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ. Mặc dù hắn đã học được biết chữ cùng viết chữ, nhưng đối với người mới học mà nói biết chữ không thể nghi ngờ là một việc khó khăn. Người này, còn sợ ta nhìn lén sao? Ha Mỹ Nị Huy nhìn xem 13 một bên viết một bên dùng tay ngăn lại bộ dạng, có loại dở khóc dở cười bất đắc dĩ cảm giác. Tại cái này chỗ cung điện phạm vi bên trong, hắn gần như thần minh, chỉ cần hắn muốn nhìn, cho dù 13 ngăn cản lại chặt chẽ cũng không thể ngăn lại. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ tôn trọng tư ẩn chính là. Điện hạ, có thể lại cho ta một cái phong thư sao? Qua rất lâu, 13 rốt cục cũng viết xong tin, hắn lại lần nữa thỉnh cầu nói. Có thể. Một tấm trống không phong thư xuất hiện tại trên bàn giải. 13 cẩn thận đem giấy trắng gấp kỹ nhét vào trong phong thư, sau đó hắn đem phong thư đặt ở một cái hắc rượu thạch hình lăng trụ cùng trụ bên trên đế đèn cái góc bên trên. Điện hạ, cái này phong thư mời ngài giữa trưa về sau lại mở ra nhìn đi. Ha Mỹ Nị khẽ gật đầu, sau đó hắn từ trên giá sách lấy ra hai bản sách, theo thứ tự là Hệ Giả Cơ cùng Sở Attackers. Tất nhiên ngươi đã học được biết chữ cùng viết chữ, tiếp xuống liền nên xem sách, cái này hai bản sách ta cho rằng rất thích hợp ngươi. Thời gian kế tiếp, liền tại hai người cùng nhau đọc sách bên trong chậm rãi vượt qua. Chương 74, Phục sinh ban ân chương 74, Phục sinh ban ân âm ú ở bước, người chen người nô lệ trong địa lao. 13 chậm rãi từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, nhìn xem cảnh tượng trước mắt hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngươi cái này ngủ một giấc đến thật là đủ nặng, chính là ngủ ròng rã một ngày một đêm. Bên cạnh hồn ngáp một cái, có lời oán thán nói. Cảm ơn. 13 trầm giọng nói. Hắn biết, nếu không phải hồn canh giữ ở bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ bị xung quanh các nô lệ công kích. Mặc dù đó cũng không đủ để tổn thương đến hắn, nhưng sẽ quấy rầy hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một giấc mơ đẹp, thế cho nên không cách nào nhìn thấy điện hạ. Không sao, một mạng đổi một mạng. Hồn thản nhiên nói. Đạp đạp đạp. Lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên. Hạ Mộ xuất hiện ở phòng giam bên ngoài. Xem ra, ngươi vẫn là làm quyết định sai lầm a. Nhìn qua vẫn như cũ kín người hết chỗ phòng giam, Hạ Mộ thở thật dài. Đối thủ của ngươi là ăn người ma sư ổ rồ, nó sở dĩ có thể chiếm cư ở trên vùng hoang dã tàn phá bừa bãi nhiều năm, nguyên nhân lớn nhất chính là nó có một thân đao kiếm bất nhập, thủy hỏa bất xâm cứng rắn da lông. Cho dù ngươi có một thân thần lực, nếu không có một cái sắc bén ma võ, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng nó. Cái này ý vị kết quả của ngươi sẽ chỉ trở thành một đoạn sư trong bụng thịt não. Giết cho ta, đem những này người vô dụng giết sạch, ngươi liền sẽ được đến vũ khí, cùng với một cái quang minh tương lai. Ngươi năm nay mới 21 tuổi, từ sinh ra lên vẫn ở tại trong địa lao không thấy ánh mặt trời, còn không có hưởng qua thức ăn ngon cùng nữ nhân hương vị cứ như vậy chết đi, ngươi thật bằng lòng sao? Hạ Mộ cực lực dụ dỗ nói, hắn thực tế không muốn nhìn thấy chính mình vất vả bồi dưỡng được nô lệ cứ như vậy chết đi. Nghe đến hắn lời nói về sau, trong địa lao các nô lệ đều hoảng hốt co lại đến nơi nhỏ lánh. Bởi vì để tay lên ngực tự hỏi, nếu bọn họ là đồ tể lời nói, sợ là đã sớm đại khai sát giới. Ta sẽ lại không giết chóc bất kỳ một cái nào người vô tội. Tử vong đối ta không hề đáng sợ, mất đi tín nhiệm mới sẽ mất đi tất cả. Nhưng mà 13 con là chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú lên phòng giam ngoại nam người bình tĩnh nói. Gian ngoan không để ý, đã như vậy, ngươi liền tay không ra sân uy sư tử đi. Hạ Mộ nổi giận mắng. Mà xung quanh các nô lệ, ảm đạm trong ánh mắt nhưng dần dần có ánh sáng. Giác đấu trường bên trên, giữa trưa mặt trời cao huyền vu không bên trong, đất cắt bị mặt trời chói chang nướng đến nóng lên. Vòng tròn khán đài vị bên trên, vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt, tòa vô không ghế ngồi, thậm chí sẽ xuất hiện mấy người chen tại một vị trí bên trên tình huống. Tại mọi người nhìn kỹ, 13 lại lần nữa đứng ở đất cắt bên trên. Chỉ là lần này nên đón hắn cũng không phải là gieo họ, mà là đô tệ, ngươi cái này nhuyễn đản, mau đi chết đi. Đi chết đi chết đi chết. Hắc hắc, còn thực sự cảm ơn ngươi, không có ngươi Simon lão gia làm sao sẽ nguyện ý xuất huyết nhiều. Từ biệt tại ngày hôm qua gieo họ, các khán giả phần lớn là chửi đối, thậm chí không ít người gọi thẳng để hắn lập tức đi chết. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngày hôm qua đại đa số khán giả mua đều là đồ tể thắng, mà tại kinh lịch ngày hôm qua náo kịch về sau, mọi người nhộn nhịp sửa rót đổi thành ăn người ma sư. Thử, đỡ không lộ ra đồ vật. Nhìn qua phía dưới tay không mà đến 13, đỉnh cao nhất đài cao bên trên Simon thần sắc u ám nói. Bây giờ cải đầu ăn người ma sư người thắng chiếm tuyệt đại đa số, ý vị này hắn phải lớn ra một bút máu. Nhưng đây là không thể làm gì cử chỉ, vì bồi thường ngày hôm qua náo kịch, càng thêm thủ hộ giác đấu trường tín dự, đây là nhất định phải trả giá. Chính như tiên hiền thở ra chèn tiến lời nói, tín dự có giá cả. Chỉ cần giác đấu trường tín dự vẫn còn, đó chính là một cái biết đẻ trứng vàng gà mái, cho dù hắn muốn vì cái này tổn thất một số tiền lớn cầm cũng là đáng. Đạp đạp đạp. Kèm theo một đạo nặng nghề dậm chân âm thanh, đối diện thông đạo gạt ra một đầu cự thú. Đó là một đầu vai cao tới hơn 3 mét, hình thể cực lớn đến khiến người hít thở không thông cự sư. Bên ngoài của hắn hiện ra màu nâu đậm, tóc mai giống như hỏa diễm thiêu đốt, sán màu vàng sư đồng tử bên trong lóe ra khát máu dục vọng. Tại trên đỉnh đầu nó, còn có một nhóm màu xanh đậm văn tự, Ozo, đó là thế giới cho tên của nó. Giống. Cự sư phát ra một tiếng gầm nhẹ, mặc dù không to, nhưng như cũng chấn đầu người ra tóc tê dại. Đi ra nhỏ hẹp thông đạo về sau, cự sư cũng không có đem ánh mắt tập trung ở phía trước 13 bên trên, mà là nhìn qua bốn phương tám hướng người đông nghìn nghịt, hương phấn đến sư trong miệng chảy ra đậm đặc nước bọt. Thật nhiều đồ ăn a. Bạch. Sau một khắc, cự sư biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía trên khán đài đám người đánh tới. Thương thương thương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đất cắt bên trên đột nhiên dâng lên 5-6 cây huyết sắc trường thương, ngăn cản nó tấn công. Xuất sinh, chỉ có đất cắt bên trên nhân tài là ngươi có thể ăn. Đài cao bên trên Simon hướng về phía cự sư quát to, màu đỏ máu ma lực dòng lũ tự như thủy triều từ trên người hắn bộc phát. Hắn biết quan danh ma thú trí tuệ, đã có thể nghe hiểu hắn lời nói. Giống. Cự sư phát ra một đạo sư hống, sau đó không cam lòng một lần nữa đi trở về. Dã thú bản năng nói cho hắn, nhân loại kia rất mạnh, không phải nó có thể đối địch. Rất đáng sợ. Trên khán đài bị cự sư tấn công vị trí bên trong, đã có mấy người sợ tè ra quần, đầy mặt hoảng hốt. Đất cắt bên trên, 13 đã nắm chặt xong quyền làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn mặc dù đã quyết ý chịu chết, nhưng cũng là muốn làm chiến sĩ chết trong chiến đấu, tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Giống. Cự sư phát ra một tiếng sấm rền sư hống, thân thể hùng tráng như cơn lốc hướng về 13 cực tốc tấn công mà đến. Mà 13 cũng không sợ hãi chút nào vung vẩy lên tiết truy song quyền. Tinh hỏa cung điện, không có ngủ chưa quen thuộc lời nói, muốn chìm vào giấc ngủ còn rất khó khăn. Ha Mị Nị rũi cái lưng mệt mỏi, đến nơi này, bởi vì hắn rất hiếu kỳ 13 để lại cho hắn trong phong thư đến cùng biết cái gì, cho nên vừa đến giữa trưa liền lập tức tới ngay. Tâm niệm vừa động, cái kia đặt ở hắc rượu thạch hình lăng trụ cùng đế đèn cái góc bên trên phong thư liền bay đến trên tay của hắn. Giang giác, xé phong thư ra về sau, tấm kia viết đầy siêu siêu bẹo bẹo chữ viết giấy trắng liền lộ ra. Vừa mới bắt đầu Ha Mị Nị cũng bởi vì trên giấy buồn cười chữ viết mà cười một tiếng, nhưng rất mau nhìn trong trên thư nội dung hắn liền không cười được, đồng thời thần sắc cấp tốc thay đổi đến nghiêm trọng. Nội dung trong thư là: Điện hạ, là ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta nói chung cũng đã chết rồi. Xin đừng nên vì ta mà bị thương, có thể gặp phải ngài cùng ta mở lạn, liền đã là ta nhân sinh bên trong hạnh phúc lớn nhất. Tại gặp phải ngài phía trước, ta mặc dù sống, lại sớm đã là một bộ cái xác không hồn, cùng người chết không khác. Ta vẫn nhớ tới tại ta 6 tuổi lúc, vì sống tạm mà tự tay giết chết đồng bạn cảm thụ, máu tươi tràn qua đầu ngón tay của ta, sau đó vậy liền trở thành ta lớn nhất ác mộng. Ta nghĩ, từ đó trở đi ta cũng đã chết rồi, hoặc là nói sống không bằng chết, tội ác cảm giác ngày qua ngày dày vò lấy nội tâm của ta, ta chỉ có thể dựa vào lần lượt chiến đấu cùng tự mình hại mình đến ép ức nội tâm đau khổ. Mãi đến ta gặp ngài, minh bạch cái gì là chính nghĩa, cái gì là công chính. Ta lại lần nữa sống lại. Chỉ tiếc ta lại muốn chết, nhưng lần này ta là vì cự tuyệt giết chóc mà chết, cho nên tâm ta hài lòng đủ không oán không hối. Tiếc nuối duy nhất là, ta còn chưa có thể trả hết điện hạ ngài ân tình, nếu có kiếp sau, nguyện ta có thể trở thành ngài người hầu, cùng ngài cùng nhau truy tìm chính nghĩa, tận diệt tất cả tội ác. Tội nhân, 13 lưu. Chết tiệt. Người này liền không thể nói thẳng ra nha. Ha Mị Nị đem trong tay phong thư bóp thành một đoàn, cau mày, trên trán nổi gân xanh. Toàn bộ thế giới kêu một vòng, liền đến hai người, hiện tại nếu là liền chết một cái lời nói, hắn còn thế nào thực hiện cái kia làm cho tất cả mọi người sống đến giống nhân lý nghĩa a. Đốn lửa nhỏ, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ha Mị Nị nắm tay hướng phía trước giơ cánh tay lên, mu bàn tay hướng lên trên. Sau một khắc, 12 cây hắc rượu thạch hình lăng trụ bên trên, một đoàn sắp dập tắt bó đuốc hỏa đi tới Ha Mị Nị trước người. Tại bó đuốc trên lửa, từng bức họa hiện lên. Nam nhân phóng tới cự sư, lẫn nhau vật lộn chém giết, cự sư da lông so sắt thép còn cứng rắn hơn, chiến đấu sau một hồi nam nhân bị cự sư móng vuốt đè xuống đất, đào lên hắn cái bụng gặm ăn nội tạng. Xuất sinh. Một màn này nhìn đến Ha Mị Nị hơi đỏ ngầu cả mắt. Tinh hỏa a, đem ý thức của hắn mang tới đi. Sau một khắc, bó đuốc hỏa tàn đi, 13 thân thể đổ vào cung điện thanh đồng đại địa bên trên, giờ phút này thân thể của hắn quả thực vô cùng thê thảm. Nơi này là Minh Tổ nha. Hắn vô ý thức lẩm bẩm nói, Minh đại gia ngươi, ngươi có thể là đồng bạn của ta. Ta còn trông chờ ngươi cùng ta một khối thanh lý cái này tràn đầy ác đồ thế giới, sẽ không để ngươi cứ như vậy chết đi. Ha Mị Nị muốn cắn chặt răng quan đạo. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có một loại biện pháp có xác suất cứu hắn. Ha Mị Nị cấp tốc bỏ đi áo khoác trùm lên 13 trên thân thể, sau đó hắn cất cao giọng nói, khởi biết vô ý ỉa, giữ tử đồng bào. Vương tại khởi binh, thu ta quan mâu, cùng chung mối hận thù. Đây chính là Ha Mị Nị giờ phút này biện pháp duy nhất, chỉ cần 13 có thể giác tỉnh ra một loại có thể chữa trị thương thế, cải tử hồi sinh ban ân, như vậy liền còn có hy vọng. Tiếng nói vừa ra về sau, kiện kia y phục liền hóa thành điểm sáng dung nhập 13 trong thân thể. Một cỗ tín tức lưu vào hai người trong đầu. 13 niết bàn, ngươi phía trước 13 lần tử vong đều sẽ mang đến tân sinh, đồng thời tân sinh ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại, đồng thời thu hoạch được một đạo ban ân. Ngay sau đó, nam nhân bị mở ngực đạo bụng tàn khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngươi thật đúng là cái hảo vận gia hỏa. Lấy lại tinh thần Ha Mị Nị cảm thán nói. Đại anh hùng hệ giả cơn từng trải qua 12 thí luyện rửa sạch tội nghiệp, sở bạt tạ cơ lấy nô lệ thân thể phấn khởi phản kháng bất công, ta đem bọn họ dành tự kết hợp tặng cho ngươi, về sau ngươi liền gọi là. Chương 01, ta là Hercules. Chương 01, ta là Hercules. Giác đấu trường bên trên. Ăn người ma sư ổ đổ chậm rãi ăn dưới thân nam nhân gan, máu tươi cùng thịt nát ở tại nó tóc mai bên trên, nhuộm đỏ bộ lông màu vàng nóng. Nó là một cái thoát ly cấp thấp thú vị ma thú, chỉ thích ăn nhân loại nội tạng. Mà khán đài bên trên tất cả các khán giả gần như đều đang ăn mừng kiếm một món hời. Đây chính là số lượng không nhiều bọn họ có thể chiến thắng trang gia thời khắc. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Giống như là thần tích đồng dạng, cái kia đã bị mở ngực đảo bụng nam nhân, thiếu hụt nội tạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc tái sinh, bị mở ra lồng ngực cũng theo đó một lần nữa nối liền với nhau. Trừ cái đó ra, hắn cái kia che kín vô số vết sẹo, xấu xí làn da giờ phút này cũng mọc ra mới mầm thịt ngay tại tu bổ những cái kia vết sẹo. Màu đồng dưới làn da bắp thịt như dây leo sinh trưởng tốt, hắn xương cốt phát ra rợn người tiếng bạo liệt, vốn là cao lớn vô cùng thân hình lại lần nữa bành trướng, đã đến 2m8 cao. Một màn bị dị này dọa đến ăn người ma sư cũng lui về sau hai bước, nó nghi hoặc vung đầy đầu, tóc mai ở giữa dính đầy sền sệt huyết tương. Mà khán đài bên trên phát hiện dị thường các khán giả càng là chấn động vô cùng. Hắn nội tạng đều trống không còn có thể mọc ra sao? không phải là đại địa cùng sinh mệnh thần hạ xuống ban ân. Thần minh tại thượng, ta thua 10 lần hiện tại mắt thấy muốn thắng, không muốn lại lập bàn. Không nhìn xung quanh ồn ào náo động âm thanh, 13. Hoặc là nói hở cụ lẹt chậm rãi đứng lên, cái kia khổng lồ thân thể nháy mắt trên mặt cắt ném xuống một mảnh bóng râm. Không có những cái kia dày đặc toàn thân xấu xí vết sẹo, giờ phút này thân thể của hắn phảng phất thần đại đại anh hùng hoàn mỹ, mỗi một khối bắp thịt đều giống như trải qua thiên truy bách luyện thanh đồng, dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại rực rỡ. Mà mặt mũi của hắn càng là cương nghị như sắt, cho người một loại vai hùng vô cùng cảm giác, khán đài bên trên đã có tốt hơn một chút vị nữ khán giả quăng tới nóng rực ánh mắt. Vị kia điện hạ, là bực nào vĩ đại a? Túi đầu nhìn qua chính mình không có vết sẹo hoàn toàn mới thân thể, hở cụ lẹt lẩm bẩm nói: "Vị kia điện hạ vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, cho đã chết hắn tân sinh cùng với 13 niết bàn cái này cường đại đến bất khả tư nghị ban ân. Đây là cỡ nào gần như thần minh vĩ lực a?" Hắn đã từng ngạo mạn cho rằng chính mình thấy được điện hạ một phần 10 vĩ đại, hiện tại xem ra, có lẽ liền một đều xa xa không đến. Đạp đạp đạp. Lúc này đất cắt bên trên ăn người ma sư cũng từ vừa vặn kinh dị bên trong lấy lại tinh thần, sán màu vàng sư tử đồng tử tham lam nhìn chăm chú lên hở cụ lẹt đồng thời di động thân thể chậm rãi tới gần. Chỉ là nhân loại, liền tính phục sinh thì sao? Bất quá là cho nó thêm đồ ăn, để nó lại ăn một lần nội tạng mà thôi. Nhớ tới vừa vặn cái kia mỹ vị nội tạng hương vị, nó cái kia che kín răng nanh sư tử trong miệng liền không khỏi chảy xuống tanh hôi nước bọt. Xuất sinh. Cảm giác được cỗ này sát ý về sau, hở cụ lẹt hai tay nắm lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt cự thú. Lúc này hắn cũng không có cái gì quyết tâm chịu chết nguyện vọng, hắn cái mạng này là điện hạ, cho dù chết cũng nên chết tại cùng điện hạ cùng nhau quét dọn thế giới tội ác sự nghiệp vĩ đại bên trong, há có thể mất mạng tại một đầu xuất sinh miệng. Là thời điểm nên để nó nếm thử điện hạ vĩ đại. Bắp thịt cường hóa. Cường hóa. Cùng với tân sinh một lần mang tới ban ân cự đại hóa. Răng rắc răng rắc. Ba loại khác biệt năng lực tác dụng tại trên người hở cụ lẹt, cơ thể của hắn sợi như dây leo sinh trưởng tốt, xương cốt tiếng bạo liệt giống pháo nổ vang. Thân hình của hắn cấp tốc nâng cao, 3m, 3m5, 4m. Mãi cho đến trưởng thành là trường cao hơn 4 mét cự nhân mới khó khăn lắm dừng lại. Cái này rung động một màn nhìn đến toàn trường các khán giả đều ngây dại, liền đỉnh cao nhất đài cao bên trên các quý tộc cũng nhộn nhịp đứng lên, khảm nạm bảo thạch chén rượu từ run rẩy giữa ngón tay trở xuống. Đang muốn bay nhào tới ăn người ma sư cũng sửng sốt. Giờ phút này nó cùng hở cụ lẹt ở giữa hình thể chênh lệch đã phát sinh đảo ngược, nó ngược lại giống như là trưởng thành bên chân con mèo to đầu dạng. Giống. Do dự một chút về sau, cự sư vẫn là giống giận hướng về hở cụ lẹt cực tốc nhào cắn mà đến, tốc độ nhanh chóng đã lưu lại tàn ảnh. Thân là quan danh ma thú tôn nghiêm, không cho phép nó hướng thú săn lùi bước. Nhưng mà sau một khắc, hở cụ lẹt chân phải như công thành truy một chân đá tới, không khí bị xé nứt tiếng rít khiến gần nhất khán giả thống khổ bưng kín lỗ tai. Cự sư lợi chảo còn chưa kịp rơi xuống, liền bị một cỗ không có gì sánh kịp cự lực đánh trúng sư từ bụng. Con của nó đột nhiên co vào, sáng màu vàng tròng đen bên trong phản chiếu phi tốc lui lại khán đài, cao hơn 3 mét thân hình khổng lồ giống diều đứt dây bay lên, tóc mai tại trên không nổ tung. Bèn, nó lấy so đánh tới thú săn lúc tốc độ nhanh hơn đụng phải giác đấu trường biên giới tường đá, phát ra tiếng va chạm to lớn. Cái kia cứng rắn vô cùng nặng nề tường đá, cũng tại trong khoảnh khắc bị xô ra vô số giống như mạng nhện vết dạng. Chờ cự sư lắc đầu một lần nữa bỏ dậy lúc, nó toàn bộ ánh mắt đều trong suốt rất nhiều. Nhìn qua trước mặt chậm rãi tới gần cự nhân, nó cái tia sán màu vàng sư tử đồng tử bên trong hiện lên một tia sợ hãi, thậm chí phun ra lưới lấy đó hữu hảo. Quan danh ma thú tôn nghiêm, tại sinh tử trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tất nhiên ăn ta gan, liền cầm ngươi mệnh đến trả lại đi. Hờ cụ lẹt thần sắc bình tĩnh nói. Hắn thời khắc này trạng thái trước nay chưa từng có tốt, thậm chí có một loại có thể bóp nát sắt thép ảo giác. Giống. Ý thức được lấy lòng vô dụng về sau, ăn người ma sư lần nữa khôi phục chiến ý, nó phát ra một tiếng rung trời sư hống, sán màu vàng ma lực giống như thủy triều từ trên người nó phun ra ngoài. Nó chuẩn bị liều mệnh, mà còn có trưởng thành trí tuệ nó biết đối diện cự nhân không cách nào vận dụng ma lực, như vậy cái này liền sẽ là ưu thế của nó. Sau một khắc, bao trùm lấy màu vàng ma lực cự sư bỗng nhiên nhảy vọt hướng về hở cụ lẹt thiết hầu tắt tới. Ken! Nhưng mà cái này kinh khủng cắn xé lại bị hở cụ lẹt dùng hai tay cứ thế mà ngừng lại. Bàn tay của hắn như kìm sắt chế trụ cự sư sư tử miệng, nổi gân xanh cánh tay bắp thịt đem sư tử mạnh miệng miễn cưỡng tạo ra. Giang giác. Sư tử xương hàm phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, hở cụ lẹt đốt ngón tay sâu sắc hàm vào sư tử môi, máu tươi theo cổ tay của hắn chảy xuống. Cảm nhận được đau nhức cự sư điên cuồng dãy rủa, nó chân trước liều mạng tại hở cụ lẹt trên lồng ngực bị đánh, tráng kiện đuôi càng là như roi thép quất hở cụ lẹt bắp chân, lưu lại đạo đạo vết thương. Nhưng mà đây đối với sớm thành thói quen đau đớn hở cụ lẹt đến nói hoàn toàn vô dụng, hắn chỉ là yên lặng cạn kiệt trong thân thể cất giấu lực lượng. Trận này người sư tử ở giữa đấu sức đại chiến đã khiến khán đài bên trên mọi người ngừng thở, không dám thở mạnh tăng cường nhìn chăm chú lên. Giống. Ô. Dần dần, cự sư gầm nhẹ biến thành nghẹn ngào. Sán màu vàng sư tử đồng tử bên trong nổi giận cũng biến thành cầu xin. Đầu này đã từng xé nát qua vô số chi thương đội mãnh thú, giờ phút này giống như là bị giữ lại yết hầu mèo con đáng thương. Hờ cụ lại không có chút nào dao động, hắn biết con xuất sinh này không phải biết sai rồi, chỉ là sợ mà thôi. Theo một tiếng rợn người xé rách âm thanh, sư tử miệng bị miễn cưỡng tách ra đến một cái bất khả tư nghị góc độ, đại lượng máu tươi như là thác nước tuôn ra, nhuộm đỏ hở cụ lẹt lồng ngực. Ăn người ma sư ồ rồ, chết. Hô, hô. Vứt xuống trong tay cự sư thi thể, hở cụ lẹt thở hổn hển ngồi dậy. Nhìn qua toàn trường ngốc trệ ở khán giả, hắn thở sâu một hơi, ưỡn ngực hét lớn, ta không phải đồ tể, ta là hở cụ lẹt. Âm thanh như quần quần như kinh lôi, quanh quần giác đấu trường mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mênh mông màu xanh đậm ma lực từ trên người hắn bộc phát, trên cổ vốn đã bị kéo xuống cực hạn cấm ma vòng cổ nháy mắt bị đứt đoạn. Đỉnh đầu hắn gia hộ cũng theo đó phát sinh biến hóa, màu trắng bình dân biến thành màu xanh biết đồng bào, màu tím sậm điên cuồng đấu sĩ biến thành màu xanh đậm trăm tử đấu sĩ. Kinh lịch mấy trăm lần sinh tử vật lộn, lại tại trước mắt bao người tay không giết chết ăn người ma sư, 21 tuổi hở cụ lẹt thành công đúc thành sự nghiệp vĩ đại, thành tựu trăng non giai vị. Giờ khắc này, toàn bộ giác đấu trường bên trên mọi người, liền cao cao tại thượng các quý tộc cũng chấn kinh cảm. Chương 02, ngươi nguyện ý làm ta dạy con sao? Chương 02, ngươi nguyện ý làm ta dạy con sao? Một cái nô lệ, lại đã đạt tới trăng non giai vị. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, ta thế mà lại có thua. Hercules, người này thật là nô lệ xuất thân sao? Người trên khán đài bọn họ thần sắc không đồng nhất, có người rung động không thôi, có người tại chỗ khóc giống, thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trăng non giai vị, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục bên trên đều có thể xưng là một câu cường giả. Nhân tộc ba đại vương quốc thậm chí có một đầu mặc dù không công khai nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, trăng non giai vị trở lên siêu phàm giả như nguyện ý gia nhập vương quốc, liền có thể trực tiếp thụ phong vinh dự nam tước. Vô số các quý tộc cả đời mong muốn mà không thể thành giai vị, một cái nô lệ thế mà tại không có bất luận cái gì tài nguyên dưới tình huống lấy 21 tuổi đạt tới, cũng không có quái hồ bọn họ sẽ phản ứng to lớn như thế. Hercules nhìn qua đứng tại cự sư trên thi thể, màu vàng dáng vẻ bệ vệ chủ thiên, giống như thiên thần hạ phàm cự nhân, không biết là người nào trước kêu một câu. Hercules, Hercules. Càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, cuối cùng toàn bộ giác đấu trường trên không đều đang vang vọng một cái nô lệ danh tự. Người này còn rất tài giỏi. Khán đài bên trên, Simon tức sĩ vị Lan Can thần sắc cổ phải nói, hắn vốn cho rằng lần này hắn phải đại xuất huyết, kết quả hiện tại xem ra ngược lại là kiếm được một số lớn. Không những như vậy, những cái kia bồi thường tiền các khán giả nhìn thấy như vậy đặc sắc giác đấu, liền tính bồi táng ra bại sản bọn họ cũng phải tâm phục khẩu phục. Dạng này không những bảo vệ huyết nha giác đấu trường tín dự, thậm chí có hy vọng đưa nó một lần hành động phát triển thành toàn đại lục thanh danh vang dội nhất giác đấu trường. Simon tức sĩ, người tên nô lệ này xác thực bồi dưỡng không sai, có thể bán cho ta sao? Ta có thể ra một cái kim long hoặc là 3000 tên nô lệ. Lúc này Bắc Địa chi chủ Mộ Vân nhìn bưng chén rượu đi tới, nhìn qua phía dưới rất ngày đạp đất tự nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức. Tại Bắc Địa cực hàn khí hậu ác liệt bên trong trưởng thành đám người, không có người không thích dũng sĩ. Kim long là sổ xỉ ạ trong vương quốc giá cao nhất giá trị tiền tệ, bình thường giới hạn tại các đại quý tộc sử dụng, một cái kim long tương đương 100 cái bằng sổ, 4000 cái bạc sổ. Ha ha, đứa nhỏ này là ta nhìn xem lớn lên, dưỡng dục nhiều năm sớm đã có tình cảm, thực sự là dứt bỏ không được. Simon tức sĩ mặt ngoài ấy nấy, kỳ thực nội tâm lại tại cười lạnh. Siêu phàm thân phận gia hộ lại thêm trăng non giai vị, một cái kim long liền nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Nam mơ, đến mức cái kia 3000 tên nô lệ, bất quá là cùng đã từng bán cho hắn nô lệ mở dạng, từ Bắc Địa bình dân bên trong trực tiếp bắt lấy, đều chẳng qua là đê đẳng nhất nô lệ, lại nhiều cũng không đáng hở cụ lẹt một cái ngón chân. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Mộ Vân thần sắc tiếc nuối. Như thế uy vũ cao lớn nô lệ, cầm đi phối giống nói không chừng có thể nuôi ra một chi cự nhân đại quân. Phủ lên màu đỏ thấm lông nhung thiên nga thảm xa hoa trong đại sảnh. Một tấm bàn dài phía trước, Simon tức sĩ cùng khôi phục bình thường hình thể hở cụ lẹt ngồi cùng một chỗ, hạ mỏ cung kính đứng tại sau lưng Simon. Đến, uống trà. Simon thân thiết cho hở cụ lẹt rót một ly nóng hổi hồng trà. Đây chính là chỉ có nam cảnh bên kia mới có thể sản xuất đỉnh cấp hồng trà hoàng hôn, cực kỳ đắt đỏ, nhất định muốn tinh tế phẩm bị. Simon lời còn chưa nói hết, liền gặp hở cụ lẹt như trâu được cũng không chê nóng nhất khẩu liền uống cạn. Simon, không hiểu phẩm vị giã hỏa. Simon ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, hắn là phạm ngu xuẩn mới sẽ yêu cầu một cái nô lệ có phẩm vị. Hở cụ lẹt, ngươi lần này làm rất tốt, không những giữ gìn giác đấu trường danh dự còn để ta kiếm một món hời, ta quyết định cho người khen thưởng. Simon vỗ tay một cái, lập tức liền có hai cái áo sa khinh bạc lộ ra mảng lớn xuân quang, dáng người mỹ lệ mỹ mạo nữ nô lệ bưng một cái dương nhỏ đặt ở hở cụ lẹt trước mặt. Giang giác, mở dương ra về sau, bên trong là tràn đầy một dương trắng loa tiền, đồng thời trong đó còn kèm theo mấy cái bằng sổ. Thế nào? Số tiền này đều là cho ngươi. Không những như vậy, liền hai cái này xử nữ nô lệ cũng sẽ là ngươi. Simon tuấn mỹ gương mặt bên trên lộ ra một tia mập mờ nụ cười, đỏ tươi trong đồng tử tràn đầy trêu tức. Ngươi còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị à? Tối nay liền thử xem à, ta cam đoan cái này sẽ là ngươi trước nay chưa từng có cực lạc. Không cần. Simon lời còn chưa nói hết, liền bị hở cụ lẹt trực tiếp đánh gãy. Ta không cần những ngày ngoại vật. Hở cụ lẹt bình tĩnh lắc đầu, sáng trong mắt màu vàng nóng bên trong không có chút nào dục vọng, phảng phất cấm dục thánh nhân đồng dạng. Thấy thế Simon khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lông mày lại giãn ra. Nên nói không hổ là có thể lấy nô lệ thân lập xuống sự nghiệp vĩ đại người sao? Rõ ràng chưa hề thể nghiệm qua lại chính vào trẻ trung chi niên, thế mà có thể đối tiền bạc sắc đẹp sắc mặt không chút thay đổi. Thật là đại tài a. Simon trong nội tâm sinh ra một tia thưởng thức, vì trong lòng hắn phục hưng cỡ lệ nguyện nguyện, nhân tài là nhất định phải thu nạp. Mặc dù đấu sĩ chức nghiệp khó mà tấn thăng lại tử vong nguy hiểm cao, nhưng sức chiến đấu không thể nghi ngờ là tất cả chức nghiệp bên trong tối cường chức nghiệp một trong. Nếu là hắn dốc hết tài nguyên cung cấp lời nói không chừng một ngày kia hở cụ lẹt cũng có thể đạt tới cùng hắn đồng dạng giai vị thứ 6. Huy Nguyệt, ngươi có thể nguyện làm giáo ta. Nghĩ tới đây, Simon bật thốt lên. Lời vừa nói ra, sau lưng hạ mỏ cả người trực tiếp cho ngây dại. Hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ thai có phải là xảy ra vấn đề, mới có thể xuất hiện hoang đường như vậy chi ngôn. Vương quốc vinh dự bá tước, chiến tranh anh hùng, nô lệ chi đô chủ nhân, tam trọng thân phận chồng chất lên nhau, thanh danh vang vọng toàn bộ đại lục tỷ ở xỉn thế mà muốn thu một góc đấu trường nô lệ làm dạy con. cái này khó tránh cũng quá ly kỳ đi. Trở thành giáo ta về sau, ngươi mặc dù vẫn là nô lệ thân, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế ngươi tại toàn bộ nô lệ chi đô địa vị gần với ta. Simon sợ hở cụ lẹ không hiểu trở thành hắn dạy con ý vị như thế nào, vì vậy chậm rãi trần thuật nói. Ngươi muốn đi đâu thì đi đó, ngươi coi trọng cái kia nữ nô lệ liền mang đi, ngươi sẽ có vô tận thức ăn ngon cùng lộng lẫy y phục, còn có xinh đẹp căn phòng lớn, đương nhiên cũng có tấn cấp cần các loại ma dược. Ta sẽ không tiếc đại giới treo thưởng toàn bộ Tây Đại Lục bên trên quan danh ma thú đến ném thả tới giác đấu trường bên trong cùng ngươi chiến đấu, để vô số người đến quan sát ngươi đúc thành sự nghiệp vĩ đại trợ giúp ngươi tấn thăng. Mà đợi đến ngươi thành công tấn thăng làm giai vị thứ 5 huyền nguyệt giai vị ngày ấy. Simon cố ý dừng lại. Ta sẽ mời cả nước các nơi các đại quý tộc tới chứng kiến ngươi cùng giáo ta nghi thức, đến lúc đó sổ xỉ ạ chi vương xem tại ta mấy phần chút tình mọn bên trên cũng sẽ phái tới sứ giả sắc phong ngươi làm vinh dự tử tước. Đến lúc đó, ha ha, thân phận của ngươi gia hộ có hy vọng một lần hành động biến thành màu tím sẫm quý tộc, đây là liền vô số quý tộc đều tha thiết ước mơ lại không chiếm được mộng đẹp. Mà bây giờ, ngươi chỉ cần đáp ứng liền sẽ nắm giữ cái này tốt đẹp tất cả. Thế nào, hờ cụ lẹt cơ lệ, ngươi nguyện ý làm giáo ta sao? Simon ánh mắt nóng rực, chờ đợi nhìn xem mặt không thay đổi hờ cụ lẹt. Chương 3, điện hạ, ta trở về chương 3, điện hạ, ta trở về xa hoa trong đại sảnh. Không, ta không muốn. Hờ cụ lẹt lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Simon tức sĩ trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Ta chỉ là một giới nô lệ, không xứng với coi ngài dạy con. Hờ cụ lẹt thần sắc bình tĩnh nói. Mặc dù ngôn ngữ coi như phải lên huyền chuyển, có lẽ hắn cái kia bình tĩnh không lay động trong đồng tử, hiển nhiên nhìn không ra bất luận cái gì thân là nô lệ tự ti chi ý mà còn, vô luận như thế nào, cự tuyệt chính là cự tuyệt. Ta thế mà bị một cái nô lệ cự tuyệt. Hắn thậm chí không muốn gọi ta một tiếng giáo phụ. Câu nói này một mực tại Simon cỡ lên trong đầu quanh quẩn, hắn cảm thấy mình đã bị lớn lao vũ đủ. Ngày xưa tự tay tàn sát lục một chi đại quân, đem vô số binh sĩ xuyên thành người bù nhìn vẫn mặt không đổi sắc tỷ ở xỉn, giờ phút này đã tức giận đến cả người sắc mặt đỏ lên. 3. Tay hắn cầm ly kia đựng đầy mộ sắc trà chén trà, trong nháy mắt bị hắn bóp nát, đồ sứ mảnh vỡ cùng nước trà vãi đầy mặt đất. Cùng lúc đó, giống như thủy triều mênh mông màu đỏ máu ma lực dòng lũ từ trên người hắn bộc phát, tựa như từng đầu phất phới huyết sắc dây lụa, tuy mỹ lệ lại mang đến một cỗ khổng lồ uy áp. Ong ong ong. Toàn bộ đại sảnh cũng bắt đầu lay động, bích hỏa méo, trên trần nhà thủy tinh đèn treo lung lay sắp đổ. Nhìn qua một màn này, hờ cụ lẹt thần sắc thay đổi đến ngưng trọng lên. Cho dù bây giờ niết bàn phía sau hắn thực lực so lúc trước chợt tăng ít nhất 3 lần, có thể trước mặt Simon cỡ lệ vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hắn bắt đầu đoán được ngọn nguồn muốn bao nhiêu lần niết bàn tân sinh mới có thể nắm giữ địch nổi đi ở xỉ lực lượng, 6 lần, 7 lần, hoặc là 12 lần. Đại nhân tỉnh táo a. Hạ Mộ kinh hoàng khuyên bảo nói. Simon mắt điếc tai ngơ. Đại nhân, lại tiếp tục như vậy, những này trang sức tổn hại nhưng là muốn lãng phí thật nhiều tiền a. Hạ Mộ đau lòng nhìn xem rơi xuống tại trên mặt nền danh gia tác phẩm hội họa, vô cùng đau lòng nói. Sau một khắc, ma lực dòng lũ nháy mắt tiêu tán, thân là một cái chính thống cỡ lệ người Simon tức sĩ cuối cùng tạm thời kềm chế lửa giận. Cái này cũng không muốn, cái kia cũng không muốn, ngươi đến cùng muốn cái gì? Simon trên trán nổi gân xanh, hắn lạnh lùng hỏi. Nếu không phải xem tại người này tối thiểu có thể bán 10 cái kim long phân thượng, hắn sớm một thương đem hắn xuyên thành người bù nhìn. Ta chỉ hy vọng ngài có thể cải thiện bên dưới nô lệ sinh hoạt, cho chúng ta không tại giết chóc lẫn nhau, có đầy đủ bánh mì đen, có đầy đủ không gian đi ngủ không cần nhét chung một chỗ, tại giác đấu trường khi không có ai có thể rời đi địa lao phơi nắng quyền lợi. Hercules trầm giọng nói. Sớm tại tối hôm qua bị nhốt vào tòa kia nô lệ địa lao, tận mắt nhìn đến những nô lệ khác bọn họ ác liệt lúc sinh sống, hắn liền có tâm nguyện này. Đối với lúc ấy liền tự vệ đều không thể thực hiện hắn đến nói không thể nghi ngờ là vọng tưởng, nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Si tâm vọng tưởng, ta nếu là không đáp ứng đâu, như vậy ta liền sẽ tự tuyệt ra sân. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Simon tràn đầy sát ý nhìn qua Hercules, cặp kia đỏ tươi đồng tử phảng phất muốn ăn người hung ác. Bạch, bạch, bạch. Kèm theo đâm rách không khí tiếng rít, mấy cây huyết sắc trường thương chống rông xuất hiện, sắc bén mũi thương phân biệt đỉnh lấy hờ cụ lẹt thiết hầu, trái tim, con mắt, chờ chỗ chí mạng. Phảng phất sau một khắc, hắn liền bị những này trường thương cho xuyên qua thân thể, nên đón tử vong. Tử vong đối ta mà nói không hề đáng sợ, mất đi tín nhiệm đối ta mà nói mới là mất đi tất cả. Hờ cụ lẹt thản nhiên nói. Nói xong, tại Simon cùng Hạ Mỏ hai người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hờ cụ lẹt càng đem thân thể chủ động hướng về mũi thương di động, thậm chí liền ánh mắt của hắn đều không chút nào dao động hướng về mũi thương đỉnh đi. Hắn môi tiến lên một tấc, mũi thương liền lui lại một tấc, cuối cùng hắn vẫn như cũ bình yên vô sự. Ngươi tiểu tử này, vì một đám cùng ngươi không quan hệ chút nào, thậm chí còn từng muốn giết chết nô lệ của ngươi, đáng ra không? Simon sắc mặt trở nên trắng, thở gấp nói. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì thao túng những này trường thương mà tâm mệt mỏi, mà là bởi vì vừa vặn kém chút tổn thất dòng dã 10 cái kim long mà hoảng sợ. Luôn có người muốn vì người khác hy sinh, vì cái gì người kia không thể là ta? Hercules thấp giọng nói. Simon trầm mặc. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, hiện tại cút cho ta về nguyên nên chờ trong địa lao. Hồi lâu sau, hắn mới không nhịn được vung vung tay xua đuổi nói. Đợi một chút, ngươi hôm nay tại giác đấu trường bên trên vì cái gì có thể khởi tử hồi sinh? Liên tại hở cụ lẹ sắp đi ra đại sảnh lúc, Simon hồi tưởng lại lúc trước trên sân cái kia quỷ dị một màn, vì vậy gọi lại hắn hỏi. Ngực bụng bị đào lên, gan thận can đảm bị ăn xong lao sạch còn có thể lại sinh ra đến, loại này khủng bố đến cực điểm tái sinh lực đã vượt qua nhậm chức hấp huyết quỷ đại công tức hắn, sợ rằng chỉ có cao cấp hơn vị chân tổ mới có thể cùng so sánh. Ta có một cái tên là Niết Bàn Ban Ân, có thể làm ta chết đi một lần phía sau trùng sinh. Hercules cũng không quay đầu lại hồi đáp, lập tức đi ra đại sảnh, hắn vội vã muốn đi yết kiến điện hạ. Niết bàn, ngược lại thật sự là cái không sai ban ân, dùng tại giác đấu trường bên trên thật đúng là đáng tiếc. Simon trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối. Tham gia qua nhiều lần chiến tranh, hắn đương nhiên biết, loại này ban ân trên chiến trường liền tương đương với nhiều một cái mạng, so bất luận cái gì cường công loại hình ban ân đều càng thêm chân quý. Đáng tiếc chỉ có một lần, nếu là nhiều lần liền tốt, bất quá trên đời làm sao sẽ có cường đại như vậy ban ân. Simon tự rêu cười cười. Simon đại nhân, ngài thật muốn lãng phí tiền cải thiện những nô lệ kia sinh hoạt sao? Mắt thấy hở cụ lẹt đã rời đi, hạ mò thần sắc lo nghĩ mà hỏi. À, phòng giam có thể để nô lệ chính mình xây dựng thêm, đồ ăn lời nói tả hữu bất quá là một chút trộn lẫn mảnh gỗ vụn bánh mì đen, phơi nắng cũng không háo tiền, những này toàn bộ cộng lại còn không có hở cụ lẹt một tràng giác đấu cho ta tiền kiếm được một phần mười nhiều. Simon kinh ngạc liếc mắt hạ mò một cái, không nghĩ tới cái này hậu bối thế mà so hắn còn muốn keo kiệt tiền bạc, không sai không sai, cũng coi là kế thừa cờ lưu lương mỹ đức. Simon đại nhân, ngài hiểu lầm, ta cũng không phải là đau lòng số tiền này, mà là hạ mò chậm rãi nói, các nô lệ dục vọng tựa như núi cao đá lăn, một khi bắt đầu liền sẽ không dừng lại. Đói bụng lúc bọn họ sẽ chỉ muốn nhét đầy cái bao tử, nhưng nếu là ăn no phơi đến mặt trời, bọn họ liền sẽ muốn tự do, không thể mở cái này đầu a. Hạ mò trần thuật chính mình nhiều năm qua quản lý nô lệ kinh nghiệm, không nghĩ tới ngươi lại cũng có như thế kiến thức. Nghe vậy Simon nhìn về phía hắn trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Lúc đầu chỉ là xem tại cùng là cỡ lại phần bên trên mới lưu lại hắn, hiện tại xem ra cũng là có mấy phần bồi dưỡng giá trị. Ngươi nói ta đều rõ ràng, yên tâm đi, sẽ không quá lâu dài. Cái này hở cũ lẹ sớm đã lòng sinh phản cốt, để hắn lại đánh mấy tháng giác đấu kiếm chút tiền, ta liền tại về sau chúng ta nô lệ chi đô từ trước tới nay thịnh đại nhất đấu giá nô lệ sẽ lên bàn hắn. Đến mức những này thể nghiệm đến cuộc sống tốt đẹp các nô lệ, nếu không được toàn bộ đổi. Simon khỏe miệng hơi dương lên, tuấn mỹ gương mặt bên trên lộ ra một cái khát máu nụ cười dữ tợn. Đại nhân anh minh, tinh hỏa cung điện. Hở cụ lẹt mang theo vinh quang một lần nữa về tới nơi này. Nhìn qua từ đầu đến cuối chờ tại bàn dài phía trước thanh niên tóc đen, hắn cái kia vai hùng gương mặt bên trên tràn đầy cảm kích, cũng không còn lúc trước bình tĩnh. Ẩm. Hắn cái kia đã có 2m8 cao thân hình khổng lồ ẩm vang quỳ một gối xuống tại thanh niên trước người. Điện hạ, ta trở về. Hở cụ lẹt giọng nói mang vẻ sâu sắc kính ý, phản phất thanh niên trước mặt là hắn thần minh đồng dạng. Chương 04, ta sẽ thành ngài cánh tay trái. Chương 04, ta sẽ thành ngài cánh tay trái tinh hỏa cung điện. Ngươi, thế mà thay đổi đến như thế xoái. Nhìn xem quỳ một gối xuống tại trước người mình, sống mũi cao thẳng, như điêu khắc ai hùng nam nhân, ha mỹ nị với gương mặt nổi lên hiện ra một tia khiếp sợ. Hắn rất khó đem trước mắt anh tư bừng bừng thanh niên cùng lúc trước cái kia toàn thân vết sẹo, xấu xí đến có thể trực tiếp đi cơ điện kinh hồn bên trong diễn sát nhân ma 13 liên hệ đến cùng một chỗ. Nhờ vào ngài ban cho ta ban ân 13 niết bàn, ta tiến hành lần thứ nhất niết bàn giành lấy cuộc sống mới đồng thời chữa trị cho đến tận này tất cả vết sẹo, tất cả những thứ này đều thuộc về công tại ngài. Hercules khẽ gật đầu, cung kính vô cùng nói, ngồi xuống đi, nói cho ta một chút trên người ngươi phát sinh qua tất cả mọi chuyện. Ha Mỹ Nị rất hiếu kỳ hở cụ lẹt đi qua, hắn vô vô bả vai của đối phương, lại đúng tay một cái đem bên tay trái cái thứ nhất đồng tòa thay đổi đến rộng lớn lấy thích ứng đối phương to lớn hơn hình thể. Là, điện hạ. Vào chỗ về sau, hở cụ lẹt chậm rãi giải thích nói. Thanh âm của hắn không hề sụp sôi cùng giàu có tình cảm, nhưng tốt tại nhân sinh của hắn đầy đủ đặc sắc cùng quanh co. Sinh ra chính là nô lệ, tại lần lượt cùng ruột thịt liều mạng tranh đấu bên trong đánh mất tình cảm, bị tội ác cảm giác tra tấn thành cái xác không hồn, gặp phải điện hạ, cự tuyệt giết chóc mà từ bỏ chiến đấu cùng phản kháng, toàn thân chảy máu bị ném vào nhà giam. Tay không đối kháng ăn người ma sư, mãi cho đến cuối cùng dùng sinh mệnh bức hiếp đi ở xỉn cải thiện nô lệ sinh hoạt. Ha Mỹ Nị nghe đến hoa mắt thần mê, lúc thì than thở, lúc thì mỉm cười. Cái này có thể so làm tinh bên trên những cái kia kỳ huyễn tiểu thuyết muốn đặc sắc quá nhiều, huống chi đây là một người, một cái ngạnh hán sống sờ sờ kinh lịch. Hercules, có thể gặp ngươi thật quá tốt rồi. Nghe xong tất cả giải thích về sau, Ha Mỹ Nị chân thành cảm thán nói, cho tới bây giờ hắn mới biết được, tại cự hán cái kia đã từng xấu xí túi ra bên dưới, là một cái cỡ nào mềm dẻo cùng chính nghĩa linh hồn. Hắn tưởng tượng rằng hắn cùng hở cụ lẹt có giống nhau ý chí, hiện tại xem ra đối phương ý chí có lẽ xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Có thể tại cái này tràn đầy tội ác, khắp nơi trên đất thần bí học kỹ viện hắc bang thế giới bên trong gặp phải như vậy chính nghĩa cùng vô tư đồng bạn, thực sự là quá đáng tin. Điện hạ, không, quân chúa, có thể gặp phải ngài mới là ta nhân sinh bên trong lớn nhất cứu rỗi. Ta sẽ trở thành ngài cánh tay trái, vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngài cùng nhau quét dọn bây giờ cái này tràn đầy tội nhân thế giới. Ta hướng thần minh, không, ta hướng ngài lập thể, bất kỳ cái gì dám can đảm làm hại địch nhân của ngài đều sẽ bị ta không lưu tình chút nào giết chết, như địch nhân mạnh hơn ta, liền mời hắn trước vượt qua 12 lần thi thể của ta. Hercules sâu sắc cúi đầu nói, ta cũng hướng ngươi phát thệ, ta sẽ vĩnh viễn xem ngươi là đồng bạn của ta, đối đãi ngươi như đối đãi cánh tay trái của ta chân quý, nguyện chúng ta cùng nhau thực hiện cái kia hoang đường mà dài dằng dặc lý tưởng, làm cho cả đại lục thượng nhân đều có thể sống đến giống người. Ha Mỹ Nị hướng về Hercules đưa ra nắm đấm, đối phương cũng ngầm hiểu cũng giống như thế. Phanh, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Hắc Lang lâu đài, phòng khách phòng ngủ. Ha Mỹ Nị chậm rãi từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, nhìn qua ngoài cửa sổ đã ố vàng bầu trời, có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Không nghĩ tới thế mà một giấc từ giữa trưa ngủ thẳng tới hoàng hôn. Bất quá ngược lại là thành công đến giúp Hercules. Ha Mỹ Nị hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi, một cú cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Sau đó, hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía trái tim của mình chỗ, nơi đó chuyển đến một trận khiếp sợ. Không nghĩ tới đều xuyên qua, thế mà còn có loại này ma bệnh. Ha Mị Nịu thở dài. Tại trên Lam Tinh lúc hắn chính là như vậy, nếu là ngủ một giấc đến hoàng hôn, liền sẽ sinh ra bị thế giới vứt bỏ khiếp sợ cảm giác. Bất quá chữa trị biện pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm một cái ôn nhu giống như nước tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm là đủ. Ha Mị Nịu đẩy ra cửa phòng ra khỏi phòng, chuẩn bị tiến về thư viện. Hình như hôm nay đến nay tiến vào lâu đài xe ngựa đều không có ngừng qua. Hành lang bên trên, Ha Mị Nịu nhìn qua ngoài cửa sổ trên mặt đất từng chiếc chở đầy hàng hóa xe ngựa lái vào lâu đài, mặt lộ nghi hoặc. Hắn ở tại Hắc Lang lâu đài cũng có đoạn thời gian, có lẽ chưa từng thấy loại này rầm rộ. Điện hạ. Lúc này quản gia lão Xỉn vừa bận mang theo hai cái sách hàng hóa người hầu từ hành lang khúc quanh trải qua, nhìn thấy hắn phía sau lập tức cung kính hành lễ nói: "Quản gia, những này xe ngựa là?" Ha Mị Nịu hỏi. "Điện hạ, thần tiểu thiếu gia Hải Nhi vinh dự nghi thức qua vài ngày liền muốn cử hành, nghi thức một cái cần phải chỉnh tự chính là tại trên lãnh địa tuyên truyền hình tiểu thiếu gia sinh ra. Những này trên xe ngựa, một phần nhỏ là nghi thức tổ chức hàng hóa, tuyệt đại bộ phận thì là trên lãnh địa lĩnh dân bọn họ nghe nói hình tiểu thiếu gia sự tình cho nên đặc biệt đưa tới hạ lễ." Lão Xỉn giải thích nói. "Phu nhân Đạn Nghị ẻn đã liên tục xác nhận qua, những này lính dân bọn họ đúng là tự phát đưa tới, cũng không có người bức hiếp, tựa hồ là bởi vì đoạn thời gian trước thanh lý kỹ viện cùng Hắc Bang nguyên nhân, lính dân bọn họ bởi vậy đối lãnh chúa đại nhân rất là cảm kích. Tựa hồ là lo lắng hắn hiểu lầm." Lão Xỉn vội vàng nói bổ sung. "Thì ra là thế." Ha Mị Nị như có điều suy nghĩ, khoe miệng của hắn hơi dương lên. "Nhân dân liền điểm này tốt, ngươi đem bọn họ để trong lòng, bọn họ cũng sẽ đem ngươi để trong lòng." "Điện hạ, từ phu nhân đỏ rổ thì sau khi chết, ta còn chưa bao giờ thấy qua lãnh chúa đại nhân như hôm nay như vậy vui vẻ, là vì ngài đến mang cho Hắc Lang lâu đài mới vinh quang cùng hạnh phúc. Nguyện thần minh che chở ngài, ngài vĩnh viễn sẽ là Hắc Lang lâu đài khách nhân tôn quý nhất." Lão Xỉn không người chân thành cảm ơn nói, phía sau hắn hai cái người hầu cũng ôm hàng hóa cùng nhau hành lễ nói: "Không sao, Cạ Rèn cũng giúp ta rất nhiều, chúng ta là bằng hữu." Ha Mị Nị Hư nhìn qua ngoài cửa sổ dáng đỏ, khẽ mỉm cười nói: "Giúp ta thông báo Án Ly A một tiếng, để nàng hiện tại đến thư viện." "Là, điện hạ." Ánh nắng chiều xuyên thấu qua thư viện cao lớn hình vòm cửa sổ chiếu vào, đem toàn bộ không gian nhiễm lên một tầng ấm áp màu vàng, cho người một loại yên tĩnh bình hòa cảm giác ấm áp. Ha Mị Nị gối lên một bộ váy trang thiếu nữ xinh đẹp trên đùi, vừa cảm thụ chỗ hót truyền đến mềm lẹo, một bên ăn thiếu nữ tinh tế ngón tay ném uy mà đến hương thảo nổ cả đầu. Thoải mái, cảm thụ được thèm ăn cùng sắc dục đồng thời thỏa mãn sảng khoái cảm giác, Ha Mị Nị kìm lòng không được nói: "Ha ha, điện hạ, ngài ăn chậm một chút, ta nổ rất nhiều cá đầu, Án Lì ạ cũng rất vui vẻ, bởi vì ăn nhiều ngày như vậy thức ăn chay về sau, điện hạ cuối cùng lại có thể tiếp thu thịt. Lần này nàng liền không cần mỗi ngày vắt hết óc suy nghĩ như thế nào mới có thể đem thức ăn chay làm lại ăn ngon lại dinh dưỡng toàn diện, còn không giống nhau." Nhìn qua hai người cái này hài hòa một màn, một bên nằm tại cái vong bên trên ôm sách đệ lì sẽ có chút ghen tị. Từ khi mẫu thân sau khi chết, nàng hình như cực kỳ lâu, liền không có cùng những người khác như vậy thân mật. "Điện hạ, có thể hỏi ngài sự kiện sao?" Do dự một chút về sau, đệ lì sẽ đi đến bên cạnh hắn ngồi xổm hạ xuống. "Cứ nói đừng ngại, đệ lì sẽ lão sư." Ha Mị Nị lười biếng nói. "Ta hôm nay nghe phụ thân nói, ngài chuẩn bị nhận đệ đệ của ta hình là dạy con, là thật sao?" Nữ hài mở miệng hỏi. Mặc dù biết phụ thân có lẽ sẽ không lừa gạt mình, nhưng vô luận làm sao, có 14 nước quốc dân điện hạ nhận một cái tử tức chi tử là dạy con, quả thật làm cho người có chút khó có thể tin. Ha Mị Nị hơi khẽ gật đầu. Cái này. Ngài thật đúng là dạy rộng đến để người cảm thấy bất khả tư nghị tình trạng. Xác nhận sự tình là thật về sau, hệ lì sẽ không khỏi cảm thán nói, đồng thời vì nàng cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ vận khí tốt cảm nhận được sâu sắc ghen tị. Nếu là có thể, nàng cũng hy vọng có một cái điện hạ cao quý như vậy người làm giáo phụ, dạng này cho dù nàng là chẳng lành gì đồng tử, cũng không có người dám vài phần kính trọng. Dù sao, phía sau nàng có 14 nước người, đó là nguyên một phiến đại lục phân lượng. Chương 05, Tạ Mộ Lạn, mời ngài cũng sắp phong ta là đồng bảo đi. Canh thứ 5 bổ sung, ngủ, chương 05, Tạ Mộ Lạn, mời ngài cũng sắp phong ta là đồng bảo đi. Canh thứ 5 bổ sung, ngủ, về sau thời gian tựa như là bên trên phát đầu, tại trong bất chi bất giác liền trôi qua đến tiểu Hiển Hải Nhi vinh dự nghi thức một ngày trước. Trong khoảng thời gian này, Ha Mị Nị trôi qua coi như phong phú. Có đôi khi hắn sẽ cùng bợ cùng một chỗ hướng sổ dịn kỵ sĩ học tập cưỡi ngựa, cùng một chỗ phóng ngựa báo táp cho đến bị bỏ rơi đến trên mặt đất ngã bàn tay chảy máu. Sau đó ngày thứ 2 sổ dịn kỵ sĩ liền bị chạy tới trong chuồng ngựa nuôi ngựa, đổi thành Cạ Rèn đích thân dạy học. Có đôi khi hắn sẽ thử cùng Án Lì ạ cùng một chỗ xuống bếp, tại hắn hỏng bếp chủ nghệ bên dưới thành công làm ra một đĩa ô 7-8 đen đồ ăn, bất quá Án Lì ạ ngược lại là bắt đầu ăn rất vui vẻ, mãi đến chính Ha Mị Nị hướng đếm hạ sai điểm phun ra mới vội vàng ngăn lại thiếu nữ làm chuyện ngu ngốc. Có đôi khi hắn sẽ tận một cái tương lai giáo phụ trách nhiệm, ông đã có thể khắp nơi bỏ loạn tiểu hình cùng một chỗ phơi nắng, trong đó cái kia bắt con đột nhiên dùng trắng nón chân nhỏ đá hắn cánh tay một cái, tựa hồ là bởi vì thu lực nguyên nhân hắn không có việc gì, nhưng bên cạnh phu nhân Đạn Nghị ẻn ngược lại là bị dọa đến kém chút té xỉu đi qua. Sau đó sinh ra vẹn vẹn 3 tháng nhiều tiểu hình liền nên đón nhân sinh bữa thứ nhất phụ mẫu hỗn hợp đánh kép. Có đôi khi hắn sẽ cùng Ệ Lệ sẽ thừa dịp đêm trăng tròn có trợ giúp tinh luyện ma lực, cùng một chỗ ngồi tại gác chuông đỉnh bên trên minh tưởng suốt cả đêm, trong đó bởi vì quá khốn Ệ Lệ sẽ đổ vào trên người hắn ngủ rồi. Hắn sợ nàng cảm lạnh liền chế tạo ra một mảng lớn cánh đồng hoa giữ ấm. Vì vậy ngày kế tiếp tỉnh lại Elise, phát hiện chính mình ghé vào Ha Mị Nị trên lồng ngực, bên cạnh bốn phương tám hướng đều là lãng mạn hoa hồng, trắng non gương mặt trực tiếp liền đỏ đến tính hai, sau đó cho rằng thất thân nàng tội nghiệp thỉnh cầu có thể hay không phong nàng một cái thi thiếp. Sau đó mặc dù làm sáng tỏ, nhưng trải qua cái này cắm xuống khúc về sau, hắn cùng Nghệ Lỵ Sệ quan hệ ngược lại là thân cận không ít, đã không giống lúc trước như vậy câu nệ cùng tất cung tất kính. Trong đó, quá bận rộn ban đêm tuần tra ta mở lạn, cũng cuối cùng trở về. Tinh Hỏa cung điện. Điện hạ, rất lâu chưa thể trước đến yết kiến ngài, thực sự là xin lỗi. Ta mở lạn xin lỗi nói, hắn cái kia xanh thẳm đôi mắt bên trong lộ ra vẻ bại, cái kia lúc trước bị tỉ mỉ xử lý mái tóc màu vàng nóng cũng có vẻ hơi lộn xộn. Tuần tra nhiệm vụ mệt lắm không? Ha Mỹ Nị Ân cần nói. Không, mới đầu ban đêm tuần tra là vì phát hiện có ác đồ dám can đảm ban đêm tại quần mặt trời chi thành bên trong hành hung, bởi vì hắn không hề ăn cướp tài vật hoặc cướp sát, tựa hồ chỉ vì tra tấn người, cho nên tuần tra thật lâu mới tại một lần hành hung bên trong xác nhận hắn bề ngoài. Sau đó cái kia ác đồ hướng hoang dã chạy trốn, ta cho rằng nếu muốn thả hắn rời đi chắc chắn sẽ tạo thành vô số bi ai, cho nên một đường đi cả ngày lẫn đêm đuổi tới, mãi đến ngày hôm qua nửa đêm mới tự tay đem hắn chém giết. Tạ Mỡ Lạn chậm rãi giải thích nói. Nghe sự miêu tả của ngươi, tên kia ác đồ thực lực nhất định rất mạnh đi. Ha Mỹ Nị như có điều suy nghĩ nói. Dám ở cái này thế giới lớn nhất giáo hội thánh thành bên trong liên tục hành hung, cho dù đặt ở ác đồ bên trong cũng xưng là một câu phát rổ. Kỳ thật không tính là rất mạnh, chỉ là giai vị thứ tư mà thôi, bất quá hắn năng lực rất quỷ dị, thế mà có thể đi vào đến trong bóng tối cực tốc di động, tại ban đêm gần như không cách nào công kích đến hắn, đồng thời lại là dị đồng từ người, xác thực khó giải quyết. Tạ Mỡ Lạn nói rõ sự thật nói. Tại cuối cùng hắn chỉ có thể toàn lực huy kiếm, đem trong hoang dã rừng rậm, núi đá, hết thể ngăn cản ánh trăng sự vật toàn bộ hủy diệt, mới rốt cục bức ra tên kia ác đồ. Chỉ là giai vị thứ tư mà thôi. Ha Mỹ Nị khỏe miệng giật một cái. Nên nói không hổ là giáo hoàng chi tôn sao. Tham dự chiến đấu cũng quá cao cấp đi. Để hắn một cái mới vừa vặn bước lên siêu phàm con đường mà thuật sư làm sao chịu nổi. Vân vân, dị đồng tử. Ha Mỹ Nị hơi nhạy cảm chú ý tới cái nào đó mấu chốt tin tức. Tạ Mỡ Lạn, dị đồng tử người thật đại biểu chẳng lành sao. Ha Mỹ Nị trực tiếp hỏi, thân là Thái Dương giáo sẽ đương đại giáo hoàng tôn tử, Tạ Mỡ Lạn hiểu biết tin tức nhất định xa so với hắn nhiều. Nghe vậy Tạ Mỡ Lạn rơi vào trầm tư. Điện hạ, vấn đề này ta cũng không rõ ràng, chỉ là căn cứ giáo hội bên trong tư liệu ghi chép, trong lịch sử rất nhiều cùng hung cực ác, diệt tuyệt nhân tính ác đồ, không ít đều là dị đồng tử người, cùng người bình thường bên trong sinh ra cực ác chi đồ sát suất so sánh cơ hồ là hơn vạn lần trên lệ. Trầm tư một lúc lâu sau, Tạ Mỡ Lạn thần sắc phức tạp nói: "Ta đã từng hỏi qua giáo ta cha, Thái Dương giáo biết đầu mối thẩm phán trưởng, cũng là thánh kỵ sĩ vạn quân trưởng, cỡ liệt thúc thúc, vì sao không ngăn lại các bình dân tiêu chết dị đồng tử hài nhi ác ngâm? Hắn nói cho ta, một cái may mắn trưởng thành dị đồng tử hài nhi có thể sẽ tạo thành hơn vạn người, thậm chí 10 vạn người bi kịch, các bình dân tiêu chết dị đồng tử hài nhi là bọn họ tội ác, có thể hắn nếu là ngăn lại chính là tội ác của hắn." Nghe xong hắn giải thích về sau, Ha Mỹ Nị thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn vốn cho rằng dị đồng tử sự tình bất quá là cái này cùng loại thời trung cổ thế giới phong kiến thành kiến mà thôi, hiện tại xem ra, thế mà còn thật có nhất định khoa học căn cứ a. Ít nhất vận dụng đến khống chế lượng biến đổi pháp. Nói như vậy, Elise sẽ không có một ngày cũng sẽ biến thành cực ác chi đồ a. Ngươi là 13 các hạ. Tại Ha Mỹ Nị suy tư thời điểm, Tạ Mỡ Lạn rất nhanh liền chú ý đến rực rỡ hẳn lên, biến thành oai hùng nam nhân hở cụ lẹt. "Trời ạ, ngươi bây giờ thoạt nhìn cũng thật giống thánh kỵ sĩ." Cơ Liệp thúc thúc nhìn thấy nhất định sẽ liều lĩnh kéo ngươi vào đoàn. Tạ Mỡ Lạn đầu tiên là khiếp sợ cùng kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền chân thành tán dương. "Tạ Mỡ Lạn các hạ, ta đã không gọi 13, quận chúa ban cho ta tên mới, Hở Cụ Lẹt, mà ta bây giờ có thể giành lấy cuộc sống mới, cũng may mà quận chúa trợ giúp." Nhìn qua đã lâu không gặp thánh kỵ sĩ, Hở Cụ Lẹt lúc đầu mặt không thay đổi trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười lấy đó hữu hảo. "Quận chúa, điện hạ." Tạ Mỡ Lạn thần sắc sững sờ. "Là như vậy, tại đoạn thời gian trước, ta cự tuyệt giết chóc." Lúc này Hở Cụ Lẹt chậm rãi giải thích lên đoạn thời gian trước chuyện phát sinh. Đương nhiên, ở trong đó Ha Mỹ Nị sắc phong hắn làm đồng bảo phân đoạn lúc, hắn làm một chút xíu mỹ hóa. Ví dụ như điện hạ hiện ra thần minh vĩ lực, vượt qua vô ngần khoảng cách, vô cùng nhân từ chúc phúc hắn khởi tử hồi sinh, đồng thời còn chữa trị đầy người vết sẹo cùng với thực lực tăng gọn. Cùng hắn nói là mỹ hóa, chẳng bằng nói đây chính là Hở Cụ Lẹt bản thân nhận biết. Tạ Mỡ Lạn nghe lấy, trên mặt biểu lộ liền dần dần bị nồng đậm ghen tị thay thế. Hắn cũng rất muốn tại sinh mệnh hấp hối thời khắc, sẽ bị điện hạ giơ tay cứu trợ a. Mà còn đồng bảo, tốt đẹp dường nào thân phận gia hộ a. Lấy hắn cái kia vượt qua thường nhân sức hiểu biết, tự nhiên phân tích được đi ra đồng bào so với người hầu cùng quận chúa ở giữa càng có khuynh hướng bình đẳng địa vị, thậm chí có mấy phần hữu nghị liên hệ. Vì vậy tại Ha Mỹ Nị cuối cùng từ trầm tư bên trong tỉnh táo lại lúc, liền nhìn thấy Tạ Mỡ Lạn một mặt hưng phấn đứng ở trước mặt hắn, con mắt lóe sáng loẹt loẹt nhìn qua hắn. "Điện hạ, mời ngài cũng sắc phong ta là ngài đồng bào đi." Tạ Mỡ Lạn quỳ một chân trên đất, trịnh trọng được nói. "Chương 06, các lãnh chúa đến, chương 06, các lãnh chúa đến, Tinh Hỏa cung điện." 12 cây đen nhánh không gợn sóng hắc diệu thạch hình lăng trụ bên trên, bó đuốc ngọn lửa đang cháy đốt. Nhìn xem trước mặt quỳ một chân trên đất Tạ Mỡ Lạn, Ha Mỹ Nị thần sắc sững sờ. "Thái Dương giáo tông chi tôn, muốn làm người hầu theo ta." Nghe tới so cái nào đó thợ một hoàng đế còn muốn qua trương. "Tạ Mỡ Lạn, đồng bào ý tứ nhưng thật ra là người hầu." Lo lắng Tạ Mỡ Lạn hiểu lầm, Ha Mỹ Nị kiên nhẫn giải thích nói. "Thế nhưng so với người hầu càng bình đẳng không phải sao?" Tạ Mỡ Lạn khẽ mỉm cười. "Lấy ngài thân phận, trên đời này muốn trở thành ngài người hầu người xếp hàng so hoàn giới chi xà chùn găng giữ thân thể còn muốn lâu dài dằng dặc, cũng không ngại nhiều ta một cái. Huống chi trực giác của ta sớm đã nói cho ta, ngài sẽ là cái này hắc ám thế giới ánh dạng đông, vì tất cả mọi người mang đến quan huy." Tạ Mỡ Lạn cất cao giọng nói, hắn cái kia tuấn mỹ khuôn mặt thanh tú bên trên tràn đầy ước mơ cùng chờ mong, phản phất hy vọng một giây sau liền nhìn thấy tràn đầy quang huy thế giới mới.
A, ngươi đều như thế ca ngợi ta, ta còn có thể nói cái gì?
Ha Mỹ Nị cũng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng đem áo khoác khoác ở Tạ Mở Lạn trên bả vai. Dù sao hắn cũng rất muốn biết cùng Hở Cụ Lẹ cùng nhau bị đốm lửa nhỏ từ trong phạm vi toàn thế giới triệu hắn mà đến Tạ Mở Lạn, sẽ giác tỉnh ra như thế nào nghịch thiên ban ân. Như làm sạch thế giới chi quang, thế ước thắng lợi chi kiếm cái gì? Tùy tiện tới một cái liền được. Khởi viết vô ý nghĩa, giữ từ đồng bào. Ha Mỹ Nị xe nhẹ đường quen bắt đầu ngâm sướng. Nhưng mà cùng hai lần trước sắc phong khác biệt chính là, lần này ngâm sướng xong Tần Phong không có quần áo về sau, hiện kia áo khoác cũng không có hóa thành vô số điểm sáng dung nhập vào Tạ Mở Lạn trên thân. Hiển nhiên, sắc phong nghi thức thất bại. Không phải là cùng một kiện tiểu dáng y phục không thể sắc phong hai lần. Ha Mỹ Nị suy nghĩ một lát, lại cụ hiện ra một kiện khác áo khoác choàng tại Tạ Mở Lạn trên bả vai, lặp lại lúc trước quá trình. Vẫn như cũ thất bại. Tạ Mở Lạn, ngươi bây giờ giai vị là bậc thứ mấy? Ha Mỹ Nị hỏi. Hắn hoài nghi khả năng là giai vị chênh lệch quá lớn, thế cho nên hắn không cách nào sắc phong đồng bào. Điện hạ, ta hiện tại là giai vị thứ 5, huyền nguyên cấp. Tạ Mở Lạn cung kính hồi đáp. Giai vị thứ 5. Ha Mỹ Nị chấn động trong lòng. Cả rèn hơn 20 tuổi lúc thành tựu thần tinh giai vị, Hạo Ổ Chi Lang danh hiệu cũng đã vang vọng nam cảnh. Mà Tạ Mở Lạn nhìn qua bất quá chừng 20, thế mà đã đạt đến giai vị thứ 5. Nếu biết rõ siêu phàm tấn thăng con đường, mỗi đề cao nhất giai đến tiếp sau tấn thăng độ khó đều là lật gấp mấy lần. Như thế nhìn, sắc phong đồng bào vượt qua tam giai chênh lệch liền sẽ thất bại nha. Liên tại Ha Mỹ Nị còn tại trầm tư thời điểm, Tạ Mở Lạn nhìn xem đỉnh đầu hắn màu xanh biết giá hộ nhưng trong lòng mơ hồ có suy đoán. Điện hạ, ngài có phải không đã sắc phong qua hai tên đồng bào? Ha Mỹ Nị hơi khẽ gật đầu. Điện hạ, siêu phàm giai vị quý tộc gia hộ chỉ có thể sắc phong hai tên người hầu, về sau mỗi tấn thăng nhất giai vị mới có hai cái người hầu danh lệch. Tạ Mở Lạn giải thích nói. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là giai vị chênh lệch quá lớn cho nên sắc phong thất bại. Ha Mỹ Nị bừng tỉnh đại ngộ. Làm sao có thể, lấy điện hạ ngài thiên tư cùng 14 nước quốc dân gia trì, hiện tại ít nhất cũng đạt tới giai vị thứ 6 huy nguyệt. Tạ Mở Lạn dở khóc dở cười nói. Không ngừng, lấy điện hạ lúc ấy vượt qua vô ngần khoảng cách chúc phúc với ta bày ra bí lực, ta cho rằng điện hạ cũng đã đạt tới nhân loại cao giai nhất vị đệ bát giai vĩnh ngày mới đúng. Hờ cu lẹ phản bác. Hai người thảo luận rất lâu, cuối cùng đạt tới nhất trí chung nhận thức, điện hạ là giai vị thứ 7, nhưng lực lượng đủ để cùng giai vị thứ 8 nhân loại tối cường chỗ so sánh. Ha Mỹ Nị. Đến cùng có nên hay không nói cho bọn họ, ta chỉ là một cái giai vị thứ 2 chân thực ma thuật sư a. Hắc Lang lâu đài. Kèm theo tiểu hiện hài nhi vinh dự nghi thức đến, tại bên ngoài hắn tổ mẫu nam cảnh chi chủ rộ xả mặt thả hô hào bên dưới, toàn bộ nam cảnh các lãnh chúa nhộn nhịp đáp lấy lộng lây xe ngựa đến nơi này. Bởi vì giao thông không tiện, đường xá xa xôi nguyên nhân, thường thường bọn họ đều sẽ tận lực tại hài nhi vinh dự nghi thức một ngày trước đến, để tránh bỏ lỡ nghi thức. Vì vậy hôm nay sáng sớm, Hắc Lang lâu đài cửa thành mở rộng, cả rèn phu phụ liền thật sớm chờ tại cửa ra vào, trông mong nhìn qua phương xa hiện lam đường chân trời. Cái này đến chỗ nào là khách nhân, rõ ràng là đúc thành nhi tử của bọn họ huy hoàng tương lai từng cái cấp thạch a. Đạp đạp đạp. Một chiếc lộng lẫy xa hoa xe ngựa dừng ở cửa ra vào. Trước hết nhất đến chính là cùng Hắc Lang lĩnh liền nhau dạ vận lĩnh chi chủ, Nị Tất Cả tử tước, Victor Nị Tất Cả. Hắn là một vị dáng người cao gầy, làn da trắng xám, khuôn mặt có chút u ám người trung niên. Tôn kính Nị Tất Cả tử tước, ta hữu hảo hàng xóm, Hắc Lang lâu đài hoan nên ngươi đến, cảm ơn ngươi có thể tới tham gia ta có lút. Đối mặt đi xuống xe ngựa tử tước, Cạ Rèn có chút không người bày tỏ hoan nên. Sau đó hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Victor đẩy ra. Hừ. Victor hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái về sau, liền hừ lạnh một tiếng tự mình đi vào Hắc Lang lâu đài. Cạ Rèn, người này thật đúng là một chút cũng không có quý tộc phong độ a. Cạ Rèn khẽ nhíu mày, u lục trong đồng tử hiện lên một tia không vui. Nếu không phải xem tại Victor là đến cho chính mình con út mang đến chúc phúc phân thượng, hắn lúc này cũng đã ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm cho đối phương thật tốt cảm thụ một chút Hồ Chi Lang lửa giận. Thoải mái tinh thần một điểm đặt lĩnh, hắn giả vận lĩnh vẫn luôn tại xuất hiện lĩnh dân trốn đi hiện tượng, trong đó trốn đi lĩnh dân đại bộ phận đều vào Hắc Lang lĩnh cho chúng ta nộp thuế, hắn sẽ có bất mãn cũng là chuyện đương nhiên. Đan Nghị ẻn khẽ bước Cạ Rèn gương mặt đồng thời dâng lên hôn một cái, ôn nhu nói: "Đợi chút nữa còn muốn nên đón từ nam cảnh các nơi ngàn dặm xa xôi chạy tới các lãnh chúa, nàng cũng không hy vọng trượng phu mình mang theo tâm tình tiêu cực chiêu đãi những khách nhân này." Nói cũng đúng. Cạ Rèn lông mày dần dần giãn ra. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như hắn trong lãnh địa lĩnh dân không ngừng bị bên cạnh lãnh địa thu nạp, đừng nói đẩy một cái, hắn giết đối phương tâm đều có. Ha ha, cái này cũng không thể trách ta, ai bảo người này tại trong lãnh địa thế mà liền lĩnh dân hô hấp đều thu thuế, bị danh cứ gọi không khí cũng là hắn không thể chẳng hút. Cạ Rèn khoe miệng hất lên nhẹ, cường tráng gương mặt thượng lưu lộ ra mấy phần trào phúng. Tại dân phong thuần phát nam cảnh, bởi vì nam cảnh chi chủ mặt thả bá tước hiệu Triệu, cùng với ngày xưa bá tước Triệu Phu, đại danh đỉnh đỉnh huy nguyện kỵ sĩ đỏ thâm chi hỏa tại Long sư tử chi chiến bên trong dẫn đầu nam cảnh các lãnh chúa tạo thành đại quân lập xuống công lao hán mã, chém xuống phản quân lãnh tụ Mai Sâm đại công tước đầu, nhưng mình cũng thân thụ không thể cứu vãn trọng thương. Tại kỵ sĩ thời khắc sắp chết, bạo thực chi vương mang theo các đại quý tộc trước đến thăm hỏi, đồng thời ban cho hướng hắn đưa ra tùy ý một cái nguyện vọng quyền lợi. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt cùng vô số quý tộc tha thiết ước mơ mộng đẹp a. Hắn có thể đưa ra để mặt thả gia tộc một lần hành động tấn thăng làm hầu tước nguyện vọng, cũng có thể đưa ra để chính mình hài tử trở thành quốc vương dạy con nguyện vọng. Hắn cũng có thể muốn vô số vàng bạc châu báu, cùng với lớn lao sau lưng danh vọng, có thể là đỏ thâm chi hỏa cũng không có làm như thế. Tại ở đây tất cả đại quý tộc nghi hoặc, rung động, ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Đỏ Thâm Chi Hỏa đưa ra hẳn cái kia hoang đường đến bất khả tư nghị nguyện vọng, miễn đi Nam Cảnh lương thực thuế. Chỉ thế thôi. Bạo Thực Chi Vương liên tiếp hỏi tới 3 lần có hay không sửa đổi, nhưng mãi đến Đỏ Thâm Chi Hỏa tắt thở cũng chưa từng thay đổi nguyện vọng. Vì vậy nhờ vào Đỏ Thâm Chi Hỏa hy sinh, Nam Cảnh bị Bạo Thực Chi Vương miễn đi vương quốc lương thực thuế 15 năm. Toàn bộ Nam Cảnh tất cả lãnh chúa đều được đến được lợi, cho nên bọn họ tự nhiên cũng sẽ có qua có lại tiếp thu Nam Cảnh chi chủ, hoặc là nói Đỏ Thâm Chi Hỏa quả phụ hiệu triệu, giảm miễn trong lãnh địa đối linh dân thu thuế. Dù sao lại thế nào giảm cũng so những nơi khác cần cho vương quốc giao nộp lương thực thuế các lãnh chúa thoải mái quá nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Nam Cảnh mới có thể trở thành toàn bộ sổ xì ạ vương quốc, thậm chí toàn bộ đại lục bên trên lắc đắc không có mấy coi yên vui một trong. Trừ Nam Cảnh Dạ Vân lĩnh, Victor là chân chính làm đến liền hô hấp đều thu thuế, bằng sức một mình khiến Dạ Vân dẫn lên lĩnh dân bọn họ qua sống không bằng chết, đói thi biếu dã. Cái này cũng mơ hồ làm hắn trở thành Nam Cảnh trong quý tộc khác loại, bị còn lại các lãnh chúa mơ hồ bài xích. Ha ha, đúng vậy à, nếu là theo hắn cái kia thu thuế pháp, không sớm thì muộn có một ngày hắn trên lãnh địa tất cả lĩnh dân đều phải tươi sống chết đói, đến lúc đó hắn liền muốn trở thành sổ xì ạ từ trước tới nay vị thứ nhất quang can lãnh chúa. Daniel cũng phụ họa trợ phu, đi theo dễ cận nói. Hai người lướt nhau, trên mặt đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiêu ý bất quá nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới Victor gia hỏa này, thế mà cũng tấn thăng làm đại kỵ sĩ. Hồi tưởng lại lúc trước xô đẩy lúc truyền đến lực lượng, cả rèn gương mặt bên trên lộ ra một tia nghi hoặc. Hán, đại kỵ sĩ. Ta nhớ kỹ Victor không phải hơn 20 tuổi lúc mới khó khăn lắm thành tiểu siêu phàm. Daniel kinh ngạc nói. Trên thế giới này, có quý tộc gia hộ gia trì, còn tại hơn 20 tuổi lúc mới thành tiểu siêu phàm kỵ sĩ, như vậy cũng liền gần như hoàn toàn đoạn tuyệt thành tiểu đại kỵ sĩ khả năng. Đúng vậy à, lúc ấy chúng ta cùng một chỗ tham dự Long Sư Tử Chi chiến lúc, người này một mực trốn tại trong đội ngũ ở giữa, căn bản không dám đi ra, một tá trận liền nằm xuống giả chết hoặc là loạn trốn, không ít bị ta cùng dùn bọn họ cười nạo. Cả rèn nhún vai một cái nói. Đạp đạp đạp. Lúc này lại có một chiếc lộng lấy xe ngựa đi tới Hắc Lang lâu đài phía trước. Là lọ kẹ lĩnh lanh chúa bổ rèn lọ kẹ, hắn cũng là ta tích nhật Long Sư Tử Chi chiến hữu một trong, đi, chúng ta cùng đi nên đón hắn. Hắc Lang lâu đài nội bộ. Victor chẳng có mục đích đi tại lâu đài trong đình viện, ánh mắt của hắn u ám vô cùng, thế cho nên lui tới trải qua bọn người hầu cũng không dám tới gần, chỉ có thể xa xa đường vòng, để tránh chọc giận tới vị này đỉnh đầu màu xanh biết quý tộc gia hộ khách nhân. Chết tiệt mặt hạ, chết tiệt hủ phét. Victor ở trong lòng hung hăng chửi bới nói. Hắn mới không muốn tới cho cái này giống sâu hút máu đồng dạng không ngừng hút hắn lãnh địa máu hàng xóm con út chúc phúc. Nhưng bất đắc dĩ Nam Cảnh chi chủ mặt thả bá tức đối hắn hạ tối hậu thư, hoặc là tới tham gia nàng tôn tử Hải Nhi vinh dự nghi thức đồng thời dâng lên chúc phúc, hoặc là liền đem những năm gần đây miễn giao lương thực thuế chuyển đổi vì tiền tệ cùng nhau chuyển giao cho mặt thả gia tộc đi. Dù sao đó là trượng phu nàng lưu lại vinh quang, mà Victor tước đoạt hắn lĩnh dân bọn họ tắm rửa phần này vinh quang quyền lợi. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Victor đành phải khởi hành tiến về Hắc Lang lâu đài, nhưng cái này lại làm cho hắn có một loại bị uy hiếp cảm giác nhục nhã. Chết tiệt! Chỉ cần đau khổ lực lượng góp nhặt tới trình độ nhất định, ta liền có thể tấn thăng thành ti giáo, đến lúc đó vô luận là mặt thạ vẫn là hủ phẹt, ta đều sẽ đem các ngươi tra tấn đến sống không bằng chết. Victor ở trong lòng âm thầm thế nói. Đi đi, hắn tại trong bất chi bất giác đi tới Hắc Lang lâu đài trong luyện võ trường. Thương thương thương. Liên tiếp như mưa rơi rồn dập lưỡi mát thanh âm hấp dẫn Victor lực chú ý, vì vậy hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy tại sáng sớm ở giữa ánh mặt trời vung vãi hạ trong luyện võ trường, một tên thiếu niên cầm trong tay một thanh trường kiếm, chính lấy một địch hai cùng hai tên kỵ sĩ mở rộng chiến. Cái kia thiếu niên nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, thân hình thon gầy lại thẳng tắp như tùng, trên trán của hắn rủ xuống mấy sợi bị ướt đẫm mồ hôi mái tóc xù, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn trước mặt đối thủ. Thương thương thương. Trường kiếm trong tay bị hắn vung vẩy như cơn lốc lăng lệ, lại như diều hâu bắt thỏ tinh chuẩn, chính là chặn lại hai tên kỵ sĩ đồng thời tiến công. Cái đó là cả rèn hai cái người hầu kỵ sĩ, Sojin cùng Jimmy. Nhìn chăm chú lên một màn này, Victor biểu lộ bị kinh dị thay thế. Tên thiếu niên kia nhìn qua nhiều nhất 17 tuổi, thế mà có thể đồng thời đối kháng hai tên siêu phàm kỵ sĩ không rơi vào thế hạ phong. Đây quả thực chính là tư chất ngút trời a. Về sau gần như tất thành thần tinh giai vị, chính là trăng non giai vị cũng có hy vọng. Nghĩ tới đây, Victor nội tâm liền dâng lên một cỗ vẻ tán thưởng. Cả rèn người hầu danh ngạch đã đủ, thiếu niên này hẳn không phải là hắn người hầu, mà còn thân phận gia hộ đồng bào. Tất nhiên không phải quý tộc, cũng không phải người hầu, vậy hắn hẳn là một cái vô chủ người. Ôm bị kẹt luân thu nạp nhiều như thế linh dần, hắn cũng muốn bắt cóc một tiền tài trả thù tâm lý. Victor chậm rãi hướng về giao chiến ba người tới gần. Tôn kính nhỉ tất cả tử tước, ta sổ gìn mở rộng, hù phẹt tử tước người hầu hướng ngài chào hỏi. Tôn kính nhỉ tất cả tử tước, ta dì mi. Chú ý tới Victor tới gần về sau, hai tên siêu phàm kỵ sĩ nhộn nhịp thối lui ra khỏi chiến đấu, có chút không mình hành lễ nói. Mặc dù vị này nhỉ tất cả tử tước tại Nam Cảnh phong bình tương đối hỏng bét, nhưng đó là bọn họ quận chúa mới cần cân nhắc sự tình, xem như người hầu đối mặt quận chúa khách nhân nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Ân, đứng dậy a, vị này là. Victor ôm ánh mắt tán thưởng đánh giá trước mặt thiếu niên. Chẳng biết tại sao, đối phương khi nghe đến danh hiệu của hắn về sau, liền kích động đến toàn thân đều run rẩy lên. Sách, quả nhiên, ta Victor xem như Dạ Vân lĩnh lãnh chúa, Long Sư Tử Chi chiến người tham dự tại Nam Cảnh vẫn là có mấy phần chút danh mỏng. Victor nội tâm dâng lên mấy phần tự đắc, đồng thời cũng đối tiếp xuống đối thiếu niên mời chào càng thêm tự tin. Ngạch, vị này là tại Hắc Lang lâu đài làm khách khách nhân, Bờ Chu. Xô Dìn kỵ sĩ cùng dì Mỹ kỵ sĩ ánh mắt giao lưu một lát sau, cho ra đáp án. Xét thấy điện hạ thân phận hiện nay vẫn còn nghiêm ngặt bảo mật trạng thái, cho nên bọn họ cũng không thể nói thẳng ra bở là một vị đại nhân vật người hầu. Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi rất không tệ, ánh mắt cũng rất lăng lệ, có hứng thú hay không cùng ta đến một trận chiến đấu? Victor nhìn qua trước mặt túi đầu thiếu niên khẽ mỉm cười, phát ra mời. Hắn tự nhiên sẽ không lỗ mang đến trực tiếp mở miệng yêu cầu thiếu niên coi hắn người hầu, như vậy không đủ có nắm chắc. Vô luận như thế nào, trên thế giới này, vũ lực đều là có thể nhất chinh phục nhân tâm, mà thân là đại kỵ sĩ hắn, vừa vặn có phần này vũ lực. Chương 07, Nam Cảnh Chi Chủ chương 07, Nam Cảnh Chi Chủ trong luyện võ trường. Tốt. Vợ túi đầu tránh cho chính mình biểu tình giữ tận bị nhìn thấy, hơn nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra cái này chữ. Nhi tất cả từ tước. Khi nghe đến sổ dìn kỵ sĩ bọn họ hô lên cái danh hiệu này lúc, trước kia những cái kia bị hắn kiềm chế ở đấy lòng ác ngọc lại lần nữa hiện lên. Bị nói bụng đến gầy như que tuổi các thôn dân, bởi vì ác ý săn bắn mà bị đánh đập đến thoi thóp phụ thân, vì một khối nhỏ bánh mì đen cho hải tử đỡ đói, mà không thể không bán thân thể tuổi trẻ thôn phụ. Tất cả những thứ này ác ngộng đều bắt nguồn từ cái kia tham lam đến liền hô hấp đều muốn thu thuế, cấm chỉ săn bắn, thu đi tất cả lương thực, liền rau dại đều không cho đảo người điên lanh chúa. Cũng chính là đứng ở trước mặt hắn mỉm cười cái này nam nhân. Ta không cần ma lực, chỉ cần ngươi có thể sử dụng kiếm đụng phải thân thể của ta, liền tính ngươi thắng. Victor tiếp nhận sổ dìn kỵ sĩ đưa tới một thanh trường kiếm, rất có phong độ nói. Ken. Vợ không có trả lời, chỉ là phủ đầu một kiếm bổ tới. Thương thương thương. Đao kiếm tiếng va chạm như nhịp trống gấp rút, vang vọng toàn bộ luyện võ tràng. Thanh trường kiếm kia tại bờ trong tay, giống như cánh tay dùng linh hoạt đa dạng, giống như là một đầu vận sức chờ phát động như độc xà, từ các loại xảo trá góc độ công kích Victor. Thế công của hắn lăng lệ mà tấn mãnh, mũi kiếm vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Nhưng mà vô luận hắn làm sao công kích, đều sẽ bị Victor tùy tiện giơ kiếm ngăn lại. Không sai không sai. Mặc dù như thế, Victor ánh mắt lại càng thêm thưởng thức. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra bở thực lực tại siêu phàm giai vị bên trong đã thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn. Đồng thời kiếm thuật tiêu chuẩn cũng rất cao, vừa nhanh vừa độc, mỗi một kích đều tình chuẩn chém về phía hắn điểm yếu. Chỉ là có chút quá mức hung lệ, mũi kiếm mỗi một lần đều chỉ hướng cổ họng của hắn, con mắt, hạ âm. Rõ ràng bất quá là so tài, lại có thể đem đối thủ trở thành cựu nhân giết cha đồng dạng đối đãi, thật là khó lường. Nếu là tinh tế mài giũa, nhất định có thể trở thành trong tay hắn một thanh đao nhọn. Tiểu tử, nhìn ngươi con mắt, ngươi hẳn là thợ săn a. Victor một bên ngăn cản công kích, vừa mở miệng hỏi. Vợ không nói, chỉ là một mặt công kích. Ngươi là nơi nào xuất thân? Victor khẽ nhíu mày, hỏi lần nữa. Vợ vẫn như cũ không nói, chỉ là công kích càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử, cha ngươi không dạy qua ngươi, người khác cha hỏi ngươi cần hồi đáp nhà. Victor lông mày nhíu chặt, chất vấn. Vợ vẫn là không nói, chỉ là đỏ hồng mắt điên cuồng công kích. Victor cuối cùng có chút nổi giận, tiểu tử này sẽ không phải là bởi vì nhậm chức thợ săn cho nên biến thành chiến đấu người điên đi. Nếu là như vậy, một người điên cũng không đáng giá hắn thu làm người hầu. Hừ. Victor hừ lạnh một tiếng, không tại áp chế thực lực, đột nhiên một kiếm hướng về bờ bổ tới. Ken. Lưỡi kiếm va chạm mấy mắt, phát ra bén nhọn lưỡi mát thanh âm, một cỗ sóng khí nổ tung, đem trong luyện võ trường bụi đất đều thổi bung. Đạp đạp đạp. Trên lưỡi kiếm truyền đến cự lực khiến bờ liên tiếp lui về sau mấy bước. Sau đó, giác quan cường hóa, mắt ưng, vạn vật cái chết, ba loại năng lực đồng thời tác dụng tại bờ trên thần, làm hắn thân thể tiếp nhận to lớn phụ tải đồng thời, cũng làm hắn lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Xa xa xa, tại bờ trong tầm mắt, toàn bộ thế giới một nháy mắt biến thành màu trắng đen, đồng thời gian trôi qua giống như là chậm một lần. Không khí bên trong đất cát, gió xoáy lên cắt bụi âm thanh, trên lưỡi kiếm vết rách, Victor trên mặt tức giận. Tất cả những thứ này tin tức đều tập hợp tại trong đầu của hắn, cuối cùng được ra một đầu săn bắn thú săn tốt nhất con đường. Bạch. Sau một khắc, vợ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, như mũi tên rời cung lấy vượt qua thường nhân phản ứng cực hạn tốc độ kinh khủng cầm kiếm hướng về Victor phóng đi. Đương nhiên, loại này tốc độ công kích đối với thân là đại kỵ sĩ Victor, còn tại an toàn phạm vi bên trong. Chỉ là làm thiếu niên cận thân thời điểm, Victor lại thoáng nhìn hắn cặp kia đột nhiên biến thành màu băng lam con mắt. Bao nhiêu mỹ lệ sắc thái a, phản phất phản chiếu tử vong. Victor thần sắc sững sờ. Mà liền tại hắn ngây người mấy mỹ lì giây thời gian bên trong, vợ nắm lấy cơ hội, cuối cùng đột phá hắn phòng ngự, một kiếm đâm về phía Victor chân trái. Tại sắp đâm trúng lúc, vợ đình chỉ công kích, hắn cái kia màu băng làm con mắt cũng dần dần khôi phục màu đâu. Không sai, người rất tốt. Lấy lại tinh thần Victor nhìn xem dừng ở hắn chân trái phía trước mũi kiếm, chỉ cần tiếp tục tiến lên một tấc liền có thể đâm rách da của hắn. Bất quá công kích là chân trái, cũng liền mang ý nghĩa thiếu niên này cũng không có sát tâm, vừa bạn điên cuồng công kích xác thực chỉ là xuất phát từ đối chiến đấu tôn trọng. Ngươi nguyện ý làm người hầu theo ta sao? Là chính thức sắc phong không phải trên danh nghĩa người hầu. Ta Victor nỉ tất cả lấy ta vinh dự cam đoan, ngươi sẽ tại lãnh địa của ta là nắm giữ dưới một người trên vạn người địa vị, đồng thời ta sẽ dốc hết trong lãnh địa tài nguyên mua sắm ma dược giúp ngươi tấn thăng làm săn bắn đại sư. Victor cất cao giọng nói, hắn nhìn chăm chú lên trước mặt chẳng biết lúc nào lên lại cúi đầu xuống thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Bao nhiêu ưu tú người trẻ tuổi a, chỉ cần có thể đem hắn từ Hắc Lang lâu đài bắt góc, liền tính báo qua nhiều năm như vậy cả rèn cướp đi hắn vô số linh dân thủ, thậm chí coi như kiếm được. Dù sao những cái kia trừ cho hắn cung cấp đau khổ lực lượng bên ngoài liền không dùng được lĩnh dân, làm sao so ra mà vượt trước mắt tư chất ngút trời thiếu niên. Từ tước đại nhân, vợ hắn đã là một vị quý tộc người hầu, hơn nữa là sắp phong qua. Nghe vậy không cần vợ trả lời, một bên sổ dìn kỵ sĩ liền vội vàng giải thích nói. Victor nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, hắn hận hận trừng mắt liếc sổ dìn kỵ sĩ. Làm sao không sớm một chút nói cho ta? Từ tước đại nhân, ngài cũng không có hỏi a. Sô Dìn kỵ sĩ hai tay mở ra, lấy đó vô tội. Hừ. Vít to lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, thần sắc một lần nữa thay đổi đến u ám, mang theo đầy bụng oán khí rời đi luyện võ tràng. Hắn bạch bạch làm một lần buổi luyện, liền kém một chút, liền kém một chút. Chờ Vít to rời đi về sau, bờ cúi đầu, bàn tay nắm chặt nắm tay, móng tay gắt gao khảm tại trong thịt nhưng cũng không cách nào làm dịu hắn nội tâm thống khổ mảy may. Vít to cùng Sô Dìn kỵ sĩ có lẽ đều tưởng rằng hắn vừa vặn chỉ là đâm về phía chân trái, nhưng chỉ có chính hắn minh bạch, hắn đâm về chính là vạn vật cái chết hình chiếu đi ra từ điểm. Chỉ cần hắn vừa vặn lại đem kiếm tiến lên một tấc, cái này hại chết phụ thân hắn, bản thân cùng với các thôn dân tham lam lãnh chúa liền sẽ bị hắn giết chết, là những cái kia những người thảm tử báo thù. Có thể là hắn lại ngừng lại, bởi vì lý trí cùng nội tâm đối điện hạ trung thành nói cho hắn tuyệt không thể làm như thế. Như hắn lẻ loi một mình không ràng buộc, chắc chắn liều lĩnh làm thịt Vít to. Thế nhưng hắn là điện hạ người hầu, là điện hạ chó săn, một số phương diện bên trên hắn là điện hạ ý chí thể hiện. Nhi tất cả tử tức là Hắc Lang lâu đài khách nhân, như hắn giết Vít to, tất nhiên sẽ cho điện hạ rước lấy phiền phức. Bởi vì cho dù đối phương là hắn hướng đêm nhớ nghĩ, hận đấu xương cửu nhân, hắn cũng tuyệt không thể làm như thế. Tạp chủng, nếu là có một ngày ngươi ngăn cản điện hạ đường, ta nhất định muốn đem ngươi mang cho nỗi thống khổ của chúng ta toàn bộ trả lại. Bờ cọ sát lấy răng, ở trong lòng oán hận nói. Hắn cảm thấy một ngày này sẽ không quá xa, dù sao điện hạ cùng Vít to tác phong, nói là hoàn toàn ngược lại cũng không đủ. Hắn hiện tại muốn làm chính là thật tốt cùng lâu đài cha hỏi quan học tập một cái làm sao cha tấn người. Bên kia, Hắc Lang lâu đài chỗ cửa thành, kèm theo từng vị lãnh chúa đến, thời gian cũng dần dần đi tới hoàng hôn. Bây giờ chỉ còn lại một vị đường xá nhất xa xôi, cũng là khách nhân tôn quý nhất còn chưa tới. Tại cả rèn phu phụ mong mỏi bên dưới, phương xa ố vàng đường chân trời bên dưới, cuối cùng xuất hiện một điểm đen. Sau đó điểm đen dần dần mở rộng, theo bánh xe ép qua bùn đất thanh thúy thanh vàng, một chiếc lộng lây xe ngựa từ giữa trời chiều hiện rõ. Chiếc xe ngựa này so lúc trước đến tất cả xe ngựa đều muốn lộng lây, trên thân xe khảm nạm màu đỏ thẫm hoa văn, phức tạp mà tinh xảo, giống như là lưu động hỏa diễm. Mà tại xe ngựa hai bên là hai tên cưỡi màu đỏ thẫm to lớn hổ ly trung niên kỵ sĩ. Cái kia hai cái hổ ly vai cao chừng có hơn 2 mét, lông như thiêu đốt hỏa diễm tại trời chiều chiếu rọi lóe ra tia sáng chói mắt. Mà khống chế bọn họ kỵ sĩ, đỉnh đầu đều có một hàng chữ màu tím sậm quý tộc. Đại ca, nhị ca. Nhìn thấy một màn này, Đạn Nghị ẻn gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kích động, nàng như cái tiểu nữ hài mở ra hai tay hướng về hai tên kỵ sĩ đánh tới. Hai tên kỵ sĩ cấp tốc bên dưới hồ, tương nên diện chạy tới Đạn Nghị ẻn ôm vào trong ngực, ba người xít sao ôm ở cùng một chỗ, rất lâu mới tách ra. Rất lâu không thấy muội muội thân ái của ta, ngươi vẫn là như ngày xưa mỹ lệ thiệt lương, thiên chân khả ái, cái kia thô lâu cả rèn có ức hiếp ngươi sao? Hai tên kỵ sĩ bên trong niên kỷ khá lớn kỵ sĩ nhấc lên Đạn Nghị ẻn bàn tay, dùng tràn đầy gốc râu cằm bờ môi trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói: "Ta hội giúp ngươi đánh hắn." Tuổi còn nhỏ một chút kỵ sĩ lạnh lùng nói. Lúc này cũng chạy tới nên tiếp cả rèn, sau khi nghe được trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Hắn hai vị này đại cứu tử, thực lực đều đã đạt tới trăng non giai vị, nếu là thật sự muốn đánh hắn vậy hắn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. "Các ngươi, không cho phép lại nói như vậy, đặt lĩnh có thể là coi ta là cố tình bẩn đồng dạng sủng ái." Đạn Nghị ẻn ôm chặt cả rèn cánh tay, bất mãn lườm bọn họ một cái, hai vị huynh trưởng đành phải xấu hổ rời đi ánh mắt. "Ấy, các ngươi huynh muội ba chỉ lo ôn chuyện, đều quên ta cái này lao nhân ra." Lúc này mã phu rèm xe bên lên, một vị tóc bạc trắng lao phụ nhân mang theo nụ cười ấm áp đi xuống xe ngựa, chính là Nam Cảnh chi chủ, Dỗ Xá Mặt Hạ. Vào giờ phút này, toàn bộ Nam Cảnh tất cả lãnh chúa, toàn bộ đều đi tới Hắc Lang lâu đài, trước đến tham gia Huyền Hải Nhi vinh dự nghi thức. Chương 08, Hải Nhi vinh dự nghi thức, khai mạc. Câu nguyện phiếu, chương 08, Hải Nhi vinh dự nghi thức, khai mạc. Câu nguyện phiếu, Hắc Lang lâu đài cửa ra vào. "Rồi, Jolen, chúng ta đi vào đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn gặp ta tốt ngoại tôn." Lão phụ nhân thản nhiên nói. "Là, mẫu thân." Hai tên kỵ sĩ lập tức tới đỡ lấy phụ nhân tiến vào Hắc Lang lâu đài. Ngôi trẻ ở giữa, tố vàng tia sáng xuyên thấu qua nửa đậy màn cửa, nhu hòa vẩy vào cái nôi bên trên, giống một tấm lụa mỏng choàng tại giữa giường Hải Nhi trên thân. Cái kia Hải Nhi đã mọc ra một đầu thiên lam sắc đồ châu đáo tóc ngắn, đỏ tím sắc mắt to hiếu kỳ đánh giá bên giường vây quanh mọi người, hắn đưa ra viên đô đô tay nhỏ vùng tới vùng lui tính toán đi đục vào. Hai tử thật là đáng yêu, không hổ là ta Dỗ Xạ gia tộc huyết mạch. Nhìn qua tên này Hải Nhi, Dỗ Xạ cái kia khe danh ngang dọc gương mặt bên trên tràn đầy mừng rỡ. Huyết mạch ở giữa liên hệ làm nàng sớm đã bình tĩnh không lay động nội tâm cũng dâng lên mấy phần rung động. Đúng vậy à, ánh mắt của hắn cùng tiểu bội đồng dạng xinh đẹp, sau khi lớn lên nhất định có thể mê hoặc không ít nữ nhân. Đại ca Joy lời nói cũng còn chưa nói xong, bên hông liền bị Đạn Nghị ẻn hung hăng nhéo một cái, đau đến hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đạn Nghị ẻn mới không hy vọng con của mình tự trường lớn phía sau làm một cái hoa hoa công tử, nàng hy vọng hài tử của nàng tiểu hình có thể trở thành chuyện cổ tích sử thi bên trong đại anh hùng. Hắn mới 3 tháng nhiều một chút liền có thể bộ dạng như thế cường tráng, về sau nhất định có thể trở thành giống chúng ta phụ thân đỏ thậm chí hỏa vĩ đại như vậy kỵ sĩ. Bởi vì đại ca vết xe đổ, nhị ca Jolen phát biểu liền rất cẩn thận, tại cái này vũ lực trí thượng thế giới bên trong, khoa trương một đứa bé có thể trở thành kỵ sĩ, là vô luận như thế nào cũng sẽ không sai lầm ca ngợi. Chỉ là tại nâng lên đã qua đời đỏ thậm chí hỏa lúc, không khí trong phòng nhưng là đột nhiên trì trệ. Tại tân sinh mệnh trước mặt nhắc tới đã qua đời sinh mệnh, kiểu gì cũng sẽ khiến người xấu não. Nếu là phụ thân cũng có thể nhìn thấy tiểu hiện liên tốt. Đan Nghị ẻn ngữ khí bi thương, nàng cúi đầu, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy thất lạc, khóe mắt hơi đỏ lên. Nàng còn nhớ rõ, cái tiết như ngọn lửa lây nhiễm xung quanh mỗi người, che chở gia đình nam nhân. Tại nàng 12 tuổi phía trước, có phụ thân che chở nàng không thể nghi ngờ là một vị công chúa chân chính, ngây thơ lãng mạn, liền ven đường sắp chết một cái tiểu cầu đều sẽ làm nàng thương tâm khóc lớn. Cho đến phụ thân qua đời về sau, mất đi tối cường trụ cột Mạt Thạ gia tộc lập tức thay đổi đến không ổn định, mẫu thân phảng phất một nháy mắt già đi 10 tuổi, nàng cũng là tại thời điểm này bắt đầu trợ giúp mẫu thân làm việc công, dần dần tiếp xúc hắc ám nhiều tâm cũng liền trở nên lạnh. Mà phụ thân cho dù mất đi, còn tại trước khi chết vì nàng lưu lại cả rèn cái này như ý lang quân, đặt vững nàng bây giờ hạnh phúc. Khu ổ chuột xuất thân, phụ mẫu đều là bình dân lại thành tiểu uy nguyệt kỵ sĩ, cưới đến tiền nhiệm nam cảnh chi chủ nữ nhi, chém giết phản loạn đại công tước, là nam cảnh vạn dân cầu phúc chỉ. Phụ thân hắn không thể nghi ngờ là một vị sống sờ sờ đại anh hùng, đây cũng là vì cái gì nàng hy vọng tiểu hình trở thành anh hùng nguyên nhân. Không muốn bi thương đạn bị ẹn, phụ thân của ngươi chưa từng sẽ tại chính mình hài tử trước mặt than thở, ngươi đã là cái mẫu thân, ta hy vọng ngươi cũng giống như thế. Dô xa đi tới ôm chặt lấy đạn bị ẹn, sờ lên đầu của nàng chân ăn nói. Có thể ngài còn giống như là coi ta là hài tử. Đạn bị ẹn tựa vào dô xa trên bả vai, xoa xoa nước mắt, đỏ hồng mắt nói. Vô luận các ngươi lớn bao nhiêu, trong mắt ta đều là hài tử. Lão phụ nhân hiền hòa cười cười. Đúng rồi, nam cảnh các lãnh chúa đều đến đông đủ. Nàng lời nói xoay chuyển. Đều đến đông đủ, bởi vì ngài hy vọng, liền một mực cùng chúng ta không hợp nhau dạ vẩn lĩnh lãnh chúa Victor đều tới. Cả rèn đi lên trước, cung kính có chút không người nói. Hắn nhìn về phía rộ xạ trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, toàn cảnh lãnh chúa đều đến vì hắn con út chúc phúc, đây là vinh diệu bực nào a. Hừ, người đào binh kia tiểu tử, nếu là còn dám không đến, ta nhìn hắn cũng đừng làm cái này lãnh chúa. Nhấc lên Victor, rộ xạ ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói của nàng lộ ra một ít sắc ý, liền thân là đại kỵ sĩ cả rèn trong lúc nhất thời đều bị kinh hãi. Đây mới là nam cảnh chi chủ chân chính uy nghiêm nha. Cả rèn âm thầm ở trong lòng muốn nói, hắn cảm thấy lấy sau có cần phải đối đạn nhì ẹn khá hơn một chút, ít nhất không thể bởi vì thận đau luôn là trốn tránh nàng. Dũng giáo chủ tới rồi sao? Dô xạ hỏi lần nữa. Còn không có lẽ ngay tại trên đường. Cả rèn rất cung kính hồi đáp. Còn chưa tới nha. Nghe vậy dô xạ biểu lộ nháy mắt nghiêm túc lên. Giáo phụ chúc phúc can hệ trọng đại, tại hài nhi cuối cùng sinh ra quý tộc gia hộ đẳng cấp bên trên, ít nhất chiếm một nửa nhân tố quyết định. Nếu là dùn giáo chủ cuối cùng đến trễ không thể vì nàng tốt ngoại tôn dâng lên chúc phúc. Dô xạ cảm thấy, chính mình có lẽ phái người ám sát đối phương tâm đều có. Để đại ca nhị ca ngươi cưới xích viêm hồ đi đón bên dưới dùn giáo chủ à, dù sao thân là tiểu hình giáo phụ hắn nếu là đến trễ, ảnh hưởng cũng quá ác liệt. Dô xạ thản nhiên nói. Nghe đến nàng về sau, Daniel cùng cả rèn hai mặt nhìn nhau. Mẫu thân, dùn giáo chủ không phải hình giáo phụ, chúng ta đã có người chọn lựa khác. Daniel ôn nhu nói. Nếu không phải như vậy, nàng làm sao có thể bỏ mặc dùn giáo chủ chính mình tới, đã sớm để cả rèn cưới hắc quên lang đi hoàng hôn thành đích thân nhận lấy. À, đó là vị đại nhân vật nào a? Đối với cái này rộ xạ cũng cảm nhận được hiếu kỳ. Lấy nàng đối với chính mình nữ nhi hiểu rõ, có thể làm nàng lâm thời sửa đổi giáo phụ nhân tuyển, cũng liền mang ý nghĩa, vị này tân giáo cha nhất định so dùn giáo chủ còn cao quý hơn không ít. Dùn giáo chủ năm gần ngoài 30, liền đã là phong bạo giáo hội nam cảnh phân hội chủ dạy, đồng thời còn nhậm chức thần tinh giai vị phong bạo cha cố. Tương lai vô luận là bị phong bạo giáo hội thánh thành gió tức thành triệu hồi, vẫn là thăng chức làm vương đô phân hội chủ dạy, tiền đồ đều có thể nói một mảnh quang minh. Tại nam cảnh, trừ Mạt Thạ gia tộc bên ngoài, lại có so vị giáo chủ này còn cao quý nhân vật, nàng ngược lại là thật muốn gặp một lần. Xin lỗi mẫu thân, xuất phát từ vị đại nhân kia yêu cầu, ta không thể nói cho ngài hắn thân phận. Daniel xin lỗi nói. Thế nhưng xin ngài yên tâm, ta là hình mẫu thân, ta yêu hắn, ta có thể bước tin vị đại nhân vật này chúc phúc, nhất định có thể để cho tiểu hình tương lai giống ngoại công hắn như thế đúc thành sử thi bên trong cũng muốn ghi lại sự nghiệp vĩ đại, trở thành một vị thanh danh hiển hách đại anh hùng. Daniel trịnh trọng được nói, nàng cặp kia đỏ tím sắc nhãn trong mắt tràn đầy kiên định cùng thành kính, thế cho nên mẫu thân nàng Mạt Thạ bá tức đều nhìn ngây người bên dưới. Dù xạ còn chưa bao giờ thấy qua chính mình cái này ham muốn hưởng lạc nữ nhi bộ dáng này. Quả nhiên, nữ nhân có hài tử liền sẽ biến dạng nha, liền Daniel cũng không ngoại lệ. Ha ha, cái kia xem như tiểu hịch ngoại tổ mẫu, liền rửa mắt mà đợi. Dù xạ xoay người, dùng ngón tay đùa với cái nôi bên trong hịch gò má, hiền hòa cười nói. Đầu ngón tay truyền đến mềm dẻo cảm giác, để đã là ngũ tuần lão giả dù xạ nội tâm đều nhấc lên gợn sóng. Thật tốt à, nàng bây giờ con cháu đầy đàn, huynh khiêm tốn đệ cùng, nữ nhi có tốt nơi quy tụ, ngoại tôn có tốt tương lai, làm một cái lao bà đến nói, đây quả thật là đã viên mãn. Thật tốt a, thật tốt a. Đáng tiếc duy nhất chính là trưởng phu leo lưu lại cái kia nguyện vọng, muốn trong bóng tối tìm tới biết lang tinh điện thoại đất cắt điêu khắc. Một chút tử ngữ kỳ quái hàm nghĩa người, nếu như tìm tới đồng thời đối đầu ám hiệu phía sau đem hắn biết gì tin giao cho người kia, nàng trong bóng tối tìm 10 năm nhưng cũng hoàn toàn không có đầu mối. Ai, cái này ma quỷ chết đều không cho nàng sống yên ổn. Dô xạ ở trong lòng hung hăng thống mạ người kia dừng lại, sau đó từ bên cạnh bọn nhỏ lo lắng vẻ mặt mới ý thức tới một cô ấm áp chất lỏng đang từ hốc mắt của nàng thượng lưu ra. Trạng vào tối, bầu trời đêm giống như một bức thâm thúy bức tranh, sao lốm đốm đầy trời, giống như là bị tùy ý rơi vãi ngân xa lóe ra yêu đớt ánh sáng. Phòng khách phòng ngủ, thung thùng. Ha Mỹ Nị chính tựa vào trên giường đọc sách, lúc này cửa phòng lại bị gõ vang. Hắn đứng dậy mở cửa phòng, phát hiện cả rèn phu phụ chính câu nệ đứng ở trước cửa. Vào đi. Ha Mỹ Nị đem bọn họ hai người đón vào gian phòng. Điện hạ, tiểu hiện hải nhi vinh dự nghi thức sẽ ở ngày mai 10 giờ sáng tại lầu chính đại sảnh bắt đầu, trong đó trước tiến hành 2 giờ yến hội cùng xã giao. Sau 2 giờ sẽ tại giữa trưa 12 giờ chính thức bắt đầu chúc phúc, ngài xem như tiểu hình giáo phụ là vị cuối cùng dâng lên chúc phúc. Cạ Rèn mở miệng nói, thanh âm của hắn có chút run rẩy, thậm chí kém chút cắn phải lưỡi, hoàn toàn không giống như là một cái thân kinh bách chiến đại kỵ sĩ. Mà một bên ôm hắn cánh tay Đạn Nghị ẻn cũng là thần sắc khẩn trương nhìn qua chính mình. Ha Mỹ Nị Hương nhìn thấy hai người bộ dáng này, lập tức đoán được bọn họ còn tại lo lắng chính mình sẽ hay không đổi ý, cho nên mới là tấm này hoảng loạn bộ dạng. Ai, đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ a. Ha Mỹ Nị hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói, Cạ Rèn, Đạn Nghị ẻn, các ngươi trợ giúp ta rất nhiều, vì ta cung cấp chỗ ở cùng thức ăn ngon, vì ta ma pháp tu tập cung cấp tài nguyên, trong mắt của ta, các ngươi đã là ta trọng yếu bạn bè. Huống chi, giáo phụ một chuyện, sớm đã không phải là các ngươi quá nghiêm khắc, mà là ta trách nhiệm. Bởi vì các ngươi tuân theo cùng ta ước định, quét dọn kỹ viện Hắc Bang, khiến ác đồ bọn họ được đến trừng trị, khiến cơ hàn thôn dân được đến cứu chữa. Như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ tuân theo trách nhiệm của ta, trở thành hình giáo phụ, vì hắn dâng lên ta chân thành chúc phúc. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói, xem như bạn bè, đừng có lại lo lắng ta sẽ trái với điều ước, nếu không ta liền thật sự tức giận. Là, điện hạ. Nghe cái này một lời nói, Cạ Rèn cảm động đến lệ nóng doanh trọng, mà Đạn Nghị ẻn khỏe mắt cũng phím hồng. Sau đó hai người liếc nhau về sau, liền không hẹn mà cùng tại Ha Mỹ Nị trước mặt một chân quỳ xuống, sâu sát túi đầu. Các ngươi đây là làm gì? Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, muốn dịu bọn hắn lại phát hiện căn bản đỡ bất động. Điện hạ, có lẽ theo ngài, đây chỉ là một tràng bình đẳng trao đổi ước định, thế nhưng... Cạ Rèn ngẩng đầu, ánh mắt dần dần kiên định. Điện hạ, ngài là trên thế giới này người cao quý nhất, lại có thể thương hại không thuộc về ngài trên lãnh địa bình dân bi ai, vì thế không tiếc đảm nhiệm một cái nho nhỏ tử tức chi tử giáo phụ. Ngài là cỡ nào thiện lương, cỡ nào nhân tử, cỡ nào cao thượng a? Cùng ngài so sánh, chúng ta không thể nghi ngờ là tham lam thành tính, lại cầm nhà mình trên lãnh địa lĩnh dân hạnh phúc đến cùng ngài đổi lấy chân quý như thế nguyện vọng. Nhưng mà ngài lại khoan dung bao dung chúng ta tham lam, đồng thời thân thiết xưng hô tham lam chúng ta là bạn người. Điện hạ, ta Cạ Rèn Hủ Phẹt hướng ngài lập thệ, sau đó ta cái mạng này cùng với toàn bộ Hủ Phẹt gia tộc, còn có Hắc Lang lĩnh, đều thuộc về ngài. Ngài mũi kiếm chỉ chi địa, ta chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào vì ngài xuất quân chinh chiến. Sau đó, cái kia việc các từng đống bạo thực chi vương không còn là ta của chúa, ngài mới là ta của chúa, cũng là Hủ Phẹt gia tộc chỗ hiệu trung chân vương. Cạ Rèn dõng dạc nói rất lâu, mà Ha Mỹ Nị cả người đều sợ ngây người. Ta là ai? Muốn làm gì ấy nhỉ? Phát sinh cái gì? Hắn bất quá chỉ là thực hiện ước định đảm nhiệm tiểu hình giáo phụ mà thôi, kết quả hiện tại Cạ Rèn chạy tới nói không nhận quốc vương, về sau muốn cùng hắn làm. Ha Mỹ Nị, hắn không nghĩ tới chính mình lại có một ngày cũng có thể thể nghiệm đến triệu không giận cảm thụ. Ta đã biết, rời đi à, ngày mai 10 giờ sáng ta sẽ đúng giờ xuất hiện tại lầu chính đại sảnh. Trầm mặc sau một hồi, Ha Mỹ Nị mới từ trong kẽ răng gạt ra câu nói này. Hắn thật cần một người thật tốt tiến tĩnh. Là, điện hạ, chúc ngài có cái mộng đẹp. Cạ Rèn cùng Đạn Nghị ẻn chậm rãi đứng dậy, sau đó cung kính thi lễ một cái phía sau mới lui lại rời khỏi phòng. Đây đều là những chuyện gì a? Chờ đóng cửa phòng về sau, Ha Mỹ Nị huyên nào vào mềm dẻo giường lớn bên trên, đem mặt chôn ở tầng tầng lớp lớp tơ lụa trong chăn bất đắc dĩ cảm thán nói. Hắn luôn cảm thấy, Cạ Rèn cùng Đạn Nghị ẻn hai người, tựa hồ đối với hắn có cái gì hiểu lầm. A không đúng, hình như cũng không tính hiểu lầm. Hắn xác thực muốn đi thay đổi cái này tràn đầy tội ác thế giới, mà thay đổi thế giới dựa vào một mình hắn là không thể nào. Hắn cần đủ nhiều có thể tin cậy đồng bạn cùng với thuộc hạ, thậm chí là một chi kỷ luật nghiêm minh đại quân. Vì thế nhất định phải xây dựng lên một đoàn đội, một thế lực khổng lồ. Mà hết thảy này đều phải từ khối thứ nhất trụ sở bên trên bắt đầu, tựa như hắn cao tổ bái huyện, sở bá vương Giang Đông đồng dạng. Thân là Hắc Lang lĩnh lãnh chúa Cạ Rèn gia nhập, không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp bắt đầu. Chỉ là tất cả những thứ này tiền đề đều phải xây dựng ở lời chúc phúc của hắn thật đối tiểu hình gia hộ có rõ rệt hiệu quả bên trên. Nếu là chúc phúc ra một cái màu trắng bình dân gia hộ, Ha Mỹ Nị khỏe miệng giật một cái. Hắn hoài nghi mình đến lúc đó căn bản đi không ra đại sảnh cửa. Hiện tại Cạ Rèn cùng Đạn Nghị ẻn đối hắn có cỡ nào cùng nhiệt, đến lúc đó sợ là cũng sẽ có bao nhiêu căm hận. Tính toán, việc đã đến nước này, trước đi ngủ à, ngày mai còn phải tại toàn cảnh các lãnh chúa trước mặt chúc phúc tiểu hình. Ha Mỹ Nị thật dài thở hắt ra kiềm chế lại nội tâm lo nghĩ, trở mình đắp chăn, nhắm mắt lại dần dần lâm vào mộng đẹp. Vô luận như thế nào, dư giả ngủ mới có thể mang cho hắn đầy đủ tinh lực đi đối mặt thế sự vô thường. Sáng ngày hôm sau 10 giờ, tại mọi người chờ mong bên dưới, khiến Hủ Phẹt Hải Nhi vinh dự nghi thức cuối cùng bắt đầu. Lâu đài đại sảnh, ánh nến chập chờn, mấy trăm điểm tựa đốt ngọn nến cắm ở trên trần nhà to lớn làm bằng sắt đèn treo bên trên, nở rộ ánh nến đem rộng rãi đại sảnh chiếu rọi sáng như ban ngày. Từng trương trên bàn dài, bày đầy các loại đồ ăn, hồ tiêu nhộng chân, mật ong heo sữa quay, thương thảo hầm cá. Những này thức ăn ngon khắp nơi có thể thấy được, còn có mấy đạo sinh động như thật nướng khổng tức là món chính, cùng loại quả dứa trái cây trang trí bàn ăn. Mặc trắng tinh chế phục các thị nữ tay nâng khay bạc, qua lại tân khách ở giữa, vì bọn họ rót rượu. Mấy tên nhạc sĩ ngồi tại nơi hẻo lánh nơi đài cao, cầm trong tay thủ cầm, cây sáo, rụt cầm. Nhạc khí diễn tấu ra du dương êm tai giai điệu. Còn có một tên họa sĩ bố trí tốt bản vẽ chờ đợi hiến trúc bắt đầu phía sau liền vẽ tranh ghi chép lại một màn kia, lưu lại chờ hài nhi trưởng thành phía sau lại đặt ở lễ thành nhân của hắn bên trên. Toàn bộ nam cảnh các lãnh chúa đều tập hợp tại cái này tòa trong đại sảnh, ăn uống linh đình, nói chuyện trời đất. Cùng lúc đó, Ha Mỹ Nị cũng mặc hoàn toàn mới lễ phục đúng giờ không sai đến nơi này.